Chương 820, muốn đem khinh kỵ trục chương 820, muốn đem khinh kỵ trục phù lạp nhị sủ hái rẹt thuộc trong mắt, hiện lên một tia hy vọng, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, hắn sẽ giúp ta sao? Kia là so lang còn tham lam ra hỏa. Hắn biết. Ba đồ khẳng định nói rằng, bởi vì thân phận của ngài, chính là thảo nguyên chính thống biểu tượng. Chỉ có ngài còn sống, hắn mới có cơ hội hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chỉnh hợp toàn bộ Âu Hoàn. Nếu như ngài chết, hắn chẳng phải là cái gì? Cho nên, hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào bảo trụ ngài. Su Hải Vệ rốt cục bị thuyết phục. Nàng đột nhiên quay đầu ngựa lại, hướng phía phương hướng tây bắc một chỉ. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuyển hướng. Mục tiêu, Hắc Lang Sơn. Nhưng mà, ngay tại nàng một lần nữa giấy lên hy vọng sau một khắc, một hồi ngột ngạt mà chỉnh tề tiếng vó ngựa, giống như tử thần nhịp trống, xuyên thấu phong tuyết gào thét, rõ ràng từ phía sau xa xa truyền đến. Bọn hắn đuổi theo tới. Một gã thân vệ hãi nhiên quay đầu, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lại là loại cảm giác này, lại là loại này bị thợ săn gắt gao tiếp cận, bất luận chạy trốn tới chỗ nào đều không thể thoát khỏi ngạt thở cảm giác. Su Hải Vệ trong đầu không bị khống chế, lần nữa dần hiện ra cái kia ác mộng giống như ban đêm. Một lần kia, nàng cũng là dạng này, cho là mình có thể chạy thoát, có thể lâm trần kỵ binh, tựa như một đám không biết mệt mỏi ác lang, đem bọn hắn truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Gia tốc, tất cả mọi người, vứt bỏ bọn hắn. Su Hải Vệ vừa sợ vừa giận, phát ra khàn cả giọng thét lên. Nàng dùng roi ngựa cuối, hung hăng quật lấy đã miệng sùi bọt mép toa kỵ, liều lĩnh hướng về phía trước phi nước đại. Ánh trăng bị nặng nề mây đen cùng gió tuyết đầy trời hoàn toàn thôn vệ, giữa thiên địa lâm vào một mảnh vô biên hắc ám. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ muốn đem các kỵ sĩ trong tay nắm chắc cung cùng đao, đều bao trùm lên một tầng thật dày sương trắng. Bức tranh này, tựa như một bài cổ lão mà bi trắng thơ, ngay tại mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, chân thật huyết tinh trình diễn. Ngay tại sủ ai vẹt hơn một đoàn người, cảm giác phổi đều nhanh muốn bị hàn phong xé rách thời điểm, một hồi kéo dài mà quỷ dị tiếng kèn, đột nhiên từ tiền phương trong gió tuyết truyền đến. Đây không phải là Ô Hoàn bộ lạc Nưu Dật Hảo, mà là đại phụng trong quân đội, chỉ có tại vây quanh săn bắn lúc mới có thể thổi lên thú bị nhốt hảo. Trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Ngay sau đó, tại bọn hắn phía trước cánh đồng tuyết bên trên, từng dãy màu đậm bóng ma dường như theo trong đống tuyết trống rỗng dài đi ra. Kia là từng dãy trầm mặc đứng lặng, sớm đã chờ đã lâu thiết giáp kỵ binh. Số người của bọn họ xa so với phía bên mình nhiều, cũng so đằng sau lâm trần truy binh nhiều. Bọn hắn như là lớp kín màu đen tường cao, vô thanh vô tức ngăn cản bọn hắn tất cả đường đi. Cầm đầu một viên đại tướng, thân hình khôi ngô như núi, trong tay hắn nắm chặt một thanh đặc chế trường sóc, chính là Chu Năng. Hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi xù hại vẹt bọn người, phát ra đinh thai nhức góc tiếng cùng thiếu. Ha 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 ha, khả hãn, chạy vội vã như vậy là muốn đi đâu a? Một câu nhường xù hại vẹt như rơi vào hầm băng. Bọn hắn ngay cả mình mục đích đều biết, ta chính là đại phụng thần cơ tướng quân Chu Năng, phụng nhà ta đô đốc chi lệnh ở đây này xin đợi đã lâu. Chu Năng trong thanh âm tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức, nhà ta đô đốc nói biết ngài tại trong doanh trại đợi buồn bực, đặc biệt ngài chuẩn bị một trận thịnh đại khói lửa, còn có trận này tuyết dạ truy đuổi trò chơi, không biết khả hãn ngài còn hài lòng không? Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, đó căn bản không phải một trận đơn giản tao nộ cùng truy kích. Đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền chủ tốt, nhu đồ đã lâu săn bắn, cực hạn hy vọng phá hủy sau là cực hạn tuyệt vọng. Kết thúc, chúng ta bị bao vây bọn hắn, bọn hắn biết tất cả mọi chuyện đầu hàng đi, chúng ta đánh không lại, đầu hàng còn có thể sống a? Một gã trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ Ô Hoàn binh sĩ, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn ném xuống trong tay luân đao, tung người xuống ngựa, quỳ gối trong đống tuyết, hướng phía Chu Năng phương hướng, dùng không lưu loát hắn ngữ kêu không nói, tướng quân, ta đầu hàng, đừng giết ta, ta đầu hàng. Hèn nhát. Ngay tại trong nháy mắt đó, Su Ái Duệ trong mắt lóe lên một tia ngang ngược đến cực điểm hung quang. Nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia quỳ xuống đất binh sĩ. Lao tướng ba đồ thở dài, dùng ngựa tiến lên, đối tên lính kia nói rằng, hải tử, đứng lên. Ô Hoàn chiến sĩ chưa từng hướng địch nhân quỳ xuống. Không, ta phải sống sót, ta không muốn chết. Binh sĩ kia kêu khóc. Ba đồ lắc đầu, mà là đối Su Ái Duệ không người nói, khả hãn, quân tâm không thể loạn. Su Ái Duệ thú nhẹ gật đầu. Nàng trở tay rút ra bên hông trôi này khảm đầy bảo thạch bội đao, không có chút nào do dự, giơ tay chém xuống. Phốc phốc, một đạo huyết quang hiện lên. Tên lính kia tiếng la khóc im bặt mà dừng, đầu của hắn tại trên mặt tuyết lăn ra rất xa. Ấm áp máu tươi tung tóe sủ ai vẹt vừa bẻ mặt, nhường nàng tấm kia trắng bệ mặt lộ ra càng thêm yêu dị mà dữ tợn. Nàng giơ lên cao cao trôi này còn tại nhỏ máu bội đao, vẫn nhìn bên cạnh mình những cái kia bị dọa đến câm như hến thân vệ, dùng một loại gần như điên cuồng thanh âm quát tầm lên, đều thấy được sao? Đây chính là hèn nhát kết quả. Người Nam Triều mong muốn mạng của chúng ta, bọn hắn mong muốn châu của chúng ta dê, nữ nhân của chúng ta, bọn hắn muốn cho chúng ta làm bọn hắn nô lệ. Các ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Còn lại hơn 100 tên thân vệ bị sự điên cuồng của nàng cùng huyết tinh lây, giận dữ hét lên. Rất tốt. Su Hải vẹt trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Ô Hoàn nam nhân, không có quỷ mà sống hèn nhát, chỉ có đứng đấy chết dũng sĩ. Hôm nay cho dù chết cũng muốn theo những này người Nam Triều trên thân, cho ta mạnh mẽ kéo xuống một miếng thì đến. Cùng ta xông, giết ra một đường máu đến. Dứt lời, nàng quay đầu ngựa lại, thê lương thét dài một tiếng. Cái thứ nhất, như là một cái nào về phía liệt hỏa phương hoàng, hướng phía Chu Năng kia nặng nề như núi quân trận, phát động quyết tử đồng dạng công kích. Giết. Còn lại hơn 100 tên thân vệ bị buộc lên tuyệt lộ, trong lòng huyết tính cùng dũng mãnh bị triệt để kích phát. Bọn hắn nhao nhao phát ra như dã thú gào thét, đi sát đằng sau lấy bọn hắn khả hãn, hướng về kia chắn nhìn không thể phá vỡ sắt thép chi tường, phát khởi sinh mệnh sau cùng, nhất là bi tráng pha bay. Thật sự là một đám đáng ra tôn kính ngu xuẩn. Chu Năng hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại thuộc về quân nhân lãnh cốc. Hắn đem trong tay trường sóc chỉ về phía trước, lãnh cốc dưới mặt đất đạt sau cùng mệnh lệnh, toàn quân rào sát, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, cái kia nữ đô đốc muốn sống, giết. Mấy ngàn tên bạch hổ doanh kỵ binh như là lấp kín đối diện đánh tới sắt thép sân phòng, hướng phía kia hơn 100 người đội ngũ vô tình nghiền ép tới. Song phương trong nháy mắt hung hăng chiến thành một đoàn. Đây là một trận thực lực hoàn toàn không ngang nhau đồ sát. Su Hải vẹt thân bệ tại trong tuyệt vọng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, bọn hắn giống như điên dại để mà mệnh đổi mệnh phương thức, vậy mà tại bạch hổ doanh trận tuyến bên trên xé mở một nhỏ bé lỗ hổng. Chương 821, tuyết lớn căng dây cùng đào. Chương 821, tuyết lớn căng dây cùng đào. Su Hải vẹt càng là xung phong đi đầu, trong tay nàng luôn nào múa thành một đoàn màu bạc quang ảnh, liên tục chém bay mấy tên bạch hổ doanh binh sĩ. Nhưng cái này cũng chỉ là phí công. Chu Năng tự mình thúc ngựa mà ra, trong tay trường sóc như là độc long xuất động, chỉ là một cái hiệp liền đem trung thành tuyệt đối lao tướng ba đổ, cả người lẫn ngựa xuyên thủng trên mặt đất. Chủ tâm cốt khẽ đảo, ô hoàn người trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Bạch hổ doanh kỵ binh giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng mà lãnh cốc gáp xúc vòng đây. Su Hải vẹt trên thân rất nhanh cũng thêm vào mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng dắp ra, cũng mang đi khí lực của nàng. Vòng đây đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến càng ngày càng nhỏ. Bên người nàng thân vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Đúng lúc này, một hồi càng thêm gấp rút, càng thêm hùng hồn, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, rốt cục đã tới phiến chiến trường này. Chu Năng cùng Su Hải vẹt thừa đồng thời lòng có cảm giác, hướng về đường tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bọn hắn lúc đến phương hướng chi kia truy kích bọn hắn một đường màu đen hồng lưu, rốt cục đuổi tới. Cầm đầu cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh, người mặc huyền giáp, cầm trong tay trường đao, lẳng lặng lập tức tại chiến trường biên giới. Lâm Trần tới, hắn không có lập tức gia nhập chiến đoàn, chỉ là ghìm chặt chiến mã, nhìn xem đã như là thú bị nhốt giống như Su Hải vẹt thừa, đối bên người Chu Năng hỏi: Chu Năng, tình hình chiến đấu như thế nào? Chu Năng xoa xoa dòng máu trên mặt, ha ha cười nói: Trần ca yên tâm, cá đã tại trong lưới, mặc dù khó giải quyết một chút, nhưng tuyệt đối chạy không được. 137 tên ô hoàn thân vệ đều đã để tội, hiện tại liền thừa nàng một cái. Lâm Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu bay tán loạn tuyết lớn cùng đám người hỗn loạn, lạnh lùng rơi vào cái kia toàn thân đẫm máu, nhưng như cũ chống đao không chịu ngã xuống nữ nhân trên người. Cặp kia đã từng như thảo nguyên hồ nước giống như thâm thúy mỹ lệ đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận oán độc cùng không cam lòng, gắt gao về nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn đem hắn hình dạng khắc vào chính mình trong xương thủy. Lâm Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là hướng tả hữu thân vệ tùy ý khoát tay áo, đem nàng cầm xuống. Là hai tên bạch hổ doanh tinh nhuệ binh sĩ lập tức tung người xuống ngựa, bọn hắn động tác giả dặn, một trái một phải tới gần. Su Hải Vẹt còn muốn phản kháng, nhưng sớm đã kiệt lực nàng, bị một người trong đó dùng súng cắn mạnh mẽ một đập cổ tay, trôi này khảm đầy bảo thạch bội đao liền rốt cuộc cầm không được, bị một tiếng rơi xuống tại trong đống tuyết. Một người khác thì thừa cơ tiến lên, dùng một cây đặc chế gân châu dây thừng, đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, trói rắn rắn chắc chắc. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cầu xin tha thứ, cũng không có gào thét, chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm trên lưng ngựa cái kia mặt trầm như nước tuổi trẻ đô đốc. Trên thảo nguyên đã từng kiêu ngạo nhất phượng hoàng, tại thời khắc này hoàn toàn biến thành dưới thềm chi tù, quét dọn chiến trường, thu nạp tù binh, kiểm kê chiến tổn. Lâm Trần không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, dường như chỉ là xử lý một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn quay đầu ngựa lại, hạ đạt liên tiếp tỉnh táo mệnh lệnh. Chu Năng, ngươi dẫn người đem mối hoàn trong đại doanh những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ lạc thủ lĩnh, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Những người còn lại, phàm là bỏ vũ khí xuống người, một mực không giết, hợp nhất là tù binh. Cao Đạt, ngươi lập tức chọn lựa ra nhất tinh anh chính xác, mang ta lên lệnh bài cùng tin chiến thắng, dùng tốc độ nhanh nhất đi thông tri Ngô Quốc Công. Tuân mệnh. Đám người ầm vang đồng ý, toàn bộ chiến trường bắt đầu theo chém giết của nhật, chuyển hướng chiến hậu ngay ngắn trật tự. Lâm Trần mang theo người, chậm rãi trở lại kia phiến vẫn như cũ ánh lửa hừng hực ô hoàn đại doanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là quỷ gối trong đống tuyết, một mảnh đen kịt ô hoàn hàng binh. Trên mặt bọn họ viết đầy sợ hãi cùng mờ mịt, tại bạch hổ doanh tướng sĩ băng lãnh đao súng bức bách hạ, run lẩy bẩy. Trận này đánh cược, trung quy là hắn thắng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách ô hoàn đại doanh phía đông 200 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, Chu Chiếu Quốc xuất lĩnh đại phụng chủ lực, đang lâm vào một trận gian khổ ác chiến. Tướng quân, phía tây kền kền bộ lại xuống tới. Bọn hắn nghỉ vào quen thuộc địa hình, cùng chúng ta bắt đầu chơi quay rối chiến. Một gã phó tướng máu me khắp người đến đây báo cáo. Chu Chiếu Quốc cao mày, một quyền nện ở trước người nham thạch bên trên, chấn động đến tuyết động dì dào rơi xuống. Hô trướng, những này thảo nguyên sai cầu, đánh không lại liền chạy, chạy xa lại trở về cắn một cái, thật sự là phiền phức vô cùng. Một tên khác lao tướng lo lắng nói, đại tướng quân, chúng ta đã liên tục hành quân 2 ngày 2 đêm, các tướng sĩ đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa, chúng ta ven đường gặp phải chống cự càng ngày càng ương ngạnh, giải thích do ô hoàn người đã kịp phản ứng. Thật không biết Lâm Đô đốc bên kia tình huống thế nào. Lời vừa nói ra, chung quanh các tướng lĩnh đều rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người biết, Lâm Trần chi kia chỉ có mấy ngàn người bạch hổ doanh, là lần này tập kích bất ngờ chiến thành bại mấu chốt. Bọn hắn tựa như một cây đâm vào địch nhân trái tim gai độc, thành công thì ô hoàn toàn quân sụp đổ. Chỉ khi nào thất bại, bọn hắn kia mấy ngàn người sẽ bị mấy chục vạn phẫn nộ ô hoàn đại quân xé thành mảnh nhỏ, liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Báo. Mọi người ở đây tâm tình nặng nề lúc, một tiếng kéo dài mà dồn dập la lên, theo trong gió tuyết xa xa chuyển đến. Chỉ thấy một ngựa khoái mã, đang từ phương bắc, như là một chi mũi tên, xông phá phong tuyết, hướng phía phương hướng của bọn hắn băng băng mà tới. Kỵ sĩ trên ngựa, trên lưng cắm đại biểu quân tình khẩn cấp màu đen lệ kỳ, là Bạch Hổ doanh trinh sát. Chu Chiêu Quốc cùng tất cả tướng lĩnh tâm, trong nháy mắt đều nâng lên cổ họng. Kia trinh sát chạy vội tới phụ cận, thậm chí không kịp xuống ngựa, hắn từ trong ngực móc ra một quyển dùng bao vải dầu bao lấy quân báo, giơ lên cao cao, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, đại thắng. Lâm Đô đốc tự mình dẫn Bạch Hổ doanh, tại đêm qua giờ tí, tập kích bất ngờ Ô Hoàn vương trướng. Trận trảm Ô Hoàn lớn nhỏ bộ lạc thủ lĩnh hơn 30 người, đánh tan Ô Hoàn liên quân chủ lực. Ô Hoàn khả hãn, Su Hải Doanh đã bị bắt sống. Vâng. Cái này ngắn ngủi mấy câu, như là từng đạo kinh lôi, tại Chu Chiêu Quốc cùng tất cả tướng lĩnh bên thai nổ vang. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ sân gốc bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta thắng. Lâm Đô đốc bị vũ, Bạch Hổ doanh bị vũ. Chu Chiêu Quốc vị này kinh nghiệm xa trường lao xoái, giờ phút này cũng kích động đến mặt mò đỏ bừng, hắn đoạt lấy kia phần tin chiến thắng, tỉ mỉ nhìn ba lần, xác nhận không sai sau, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái thế chất, tốt một cái Bạch Hổ doanh. Hắn đột nhiên quay người, đối với bên người phó tướng hạ lệnh, chuyển ta tướng lệnh. Đêm này tin chiến thắng, thông truyền toàn quân. Liên nói Sủ Hải Vệ Thương đã thành quân ta dưới thềm chi tủ. Ô Hoàn chủ lực đã diệt. Mặt khác, phái người đi nói cho đối diện những cái kia còn tại ngoan cố chống lại kền kền bộ. Bọn hắn khả hãn cũng bị mất, còn đánh cái gì đánh. Trong vòng nửa canh giờ, không bị xuống đất người đầu hàng, chó gà không tha. Chương 822, cho nàng một bàn tay. Chương 822, cho nàng một bàn tay. Mệnh lệnh một chút, tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những cái kia nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ô Hoàn bộ lạc, đang nghe tin tức này sau, quân tâm trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn vương, chu cột tinh thần của bọn hắn đổ. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, như là ôn dịch giống như lan tràn. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, ngoài sân gốc, những cái kia một khắc trước còn hung ác vô cùng Ô Hoàn kỵ binh, nhao nhao ném xuống vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống trong đống tuyết, lựa chọn đầu hàng. Hai ngày sau, Chu Chiêu Quốc xuất lĩnh đại quân, rốt cục đã tới kia phiến khổng lồ Ô Hoàn vương trướng. Nhìn xem kia cảnh hoang tàn khắp nơi doanh địa, cùng kia đến hàng vạn mà tính, như là dê bỏ giống như bị nhốt lên tù binh. Cho dù là Chu Chiêu Quốc dạng này lao tướng, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, trong lòng đối Lâm Trần đánh giá, lại lần nữa cất cao mấy cái cấp độ. Chủ soái trong đại trướng, đại phụng trận chiến này tất cả tướng lãnh cao cấp, tề tụ một đường. Lâm Trần, trận chiến này, ngươi làm cơ công đầu. Chu Chiêu Quốc mặt mũi tràn đầy vui vẻ, không chút gì keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử, lấy mấy ngàn chi chúng, phá địch 10 vạn, bắt sống thủ lĩnh quân địch. Như thế đầy trời đại công, bản thân đại phụng khai quốc đến nay, cũng là chưa từng nghe thấy a. Lâm Trần khiêm tốn cười cười, đại tướng quân quá khen rồi. Nếu không có ngài xuất lĩnh chủ lực ở chính diện kiểm chế, chúng ta cũng không cách nào dễ dàng như thế đắc thủ. Này công, thuộc về toàn quân tướng sĩ. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi sau, đám người rất mau tiến vào chính đề. Một gã tướng lĩnh đứng ra nói rằng, đại tướng quân, đô đốc, bây giờ tù binh gần 10 vạn, xử trí như thế nào, còn mời chỉ thị. Một người khác cũng nói, trên thảo nguyên còn có một số giải rác bộ lạc, cũng không tham dự lần này sẽ kết lại, phải chăng muốn cùng nhau dẹp yên. Chu Chiêu Quốc nhìn về phía Lâm Trần, hỏi, Lâm tướng quân, ý của ngươi thế nào? Lâm Trần trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tù binh là vấn đề lớn nhất. Nhiều người như vậy, áp giải hồi kinh, hao phí to lớn, cũng không thực tế. Đề nghị của ta là, chỉ đem Sủ Ái Duyệt cùng với dưới trướng Hoạch Tâm bộ lạc thành viên, cùng các bộ tù trưởng, áp giải hồi kinh, khiến tù binh thái miếu. Còn lại bình thường dân chăn nuôi, có thể ngay tại chỗ cải biên, hoặc là phân công cho những cái kia ở đây chiến bên trong, đối với chúng ta đại phụng từng có trợ giúp bộ lạc, để bọn hắn thay trông giữ. Về phần còn lại còn sót lại bộ lạc, Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phái sứ giả tiến đến chiêu hàng, phàm là nguyện ý thần phục, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phàm là minh ngoan bất linh, chờ đầu xuân về sau, nhắc lại đại quân, đem nó hoàn toàn theo trên thảo nguyên xóa đi. Cái phương án này, có ân có uy, xử trí thỏa đáng. Chu Chiêu Quốc vỗ tay khen, tốt. Liên theo Lâm Đô Đốc nói xử lý. Hắn lập tức hạ lệnh, Lâm Đô Đốc tập kích bất ngờ 43, đã là lao khổ công cao. Áp giải Sủ Hải Vệ chờ Hạch Tâm nhân viên hồi kinh hiến tù binh trách nhiệm, liền giao cho ngươi cùng ngươi Bạch Hổ doanh. Cũng làm cho kinh sư Vương công đám đại thần đều tốt nhìn một chút, chúng ta vị thiếu niên anh hùng này phong thái. Mặt tướng, tuân mệnh. Lâm Trần đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh. Sau 3 ngày, Lâm Trần xuất lĩnh lấy Bạch Hổ doanh, áp tải mấy trăm tên Ô Hoàn Hạch Tâm tù chiến tranh, bước lên trở về kinh sư con đường. Trong đội ngũ, ngoại trừ những cái kia ủ rũ túi đầu tù binh, còn lại Bạch Hổ doanh tướng sĩ, người người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Trên đường đi, Chu Năng lớn giọng liền không ngừng qua. Thống khoái, thật sự là mẹ nó thống khoái. Lao tử lời này, liền không có đánh qua thống khoái như vậy cầm. Hán vô bên người Giang Nghiêm Bình, ha ha cười nói, tứ đệ, ngươi nói, chúng ta lần này trở về, bệ hạ sẽ phong cái gì tước vị? Ta nhìn ngươi không nói phong hầu, phong bá gia, dù sao cũng nên là có a. Giang Nghĩa Minh cũng cười không ngậm miệng được, nhị ca dũng quan tam quân, phong hầu cũng là chuyện đương nhiên. Ta bất quá một giới thư sinh yếu đuối, có thể đi theo lăn lộn quân công, liền đủ hài lòng. Hàn Phong cùng Lưu Quý hai người này, thì là ở một bên, cũng là cao hứng không thôi, lần này, bọn hắn muốn quang tông diệu tổ. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Trần Anh, cũng không nhịn được cảm thán nói thật, ta hiện tại cũng cảm giác cũng giống như nằm mơ. Mấy ngàn người, phá địch mấy chục bạn. Cái này nói ra, ai dám tin a? đây không phải mộng. Một mực trầm mặc không nói Lâm Trần, đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn đem tất cả mọi người cùng tưởng đều kéo trở về hiện thực. Ánh mắt của mọi người cùng nhau hội tụ đến trên người hắn. Lâm Trần ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, hắn chậm rãi nói rằng, các ngươi chỉ có thấy được trên chiến trường thắng lợi, lại không nhìn thấy vì một trận chiến này chúng ta bỏ ra cái gì. Các ngươi biết, vì biết rõ ràng Ô Hoàn mỗi một cái bộ lạc vị trí, binh lực, thủ lĩnh tính cách, thậm chí là bọn hắn trong đại doanh mỗi một con đường phân bố, chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền không? Kinh sư thương nghiệp liên minh trong 2 năm qua cùng Thảo Nguyên làm mỗi một bút chuyện làm ăn, cơ hồ đều là tại lấy lại tiền. Chúng ta dùng tinh mỹ nhất tơ lụa, thượng đẳng nhất lá trà, sắc bén nhất đồ sắt, đổi lấy không phải dây bỏ mà là tình báo. Một trận chiến này nói là dùng đao súng đánh thắng, không bằng nói là cờ bạc mạnh mẽ ném ra tới. Một phen làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt bọn họ vui mừng như điên, dần dần rút đi, thay vào đó là một loại tình ngộ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, trận này nhìn như không thể tưởng tượng nổi thắng lợi phía sau ẩn giấu đi như thế nào sâu không lường được bố cục cùng mưu đồ. Lâm Trần không tiếp tục nhiều lời, hắn chỉ là nhàn nhạt đối bên người thân vệ nói rằng, đem nữ nhân kia dẫn tới. Rất nhanh, bị trói gô của Sủ Hải Vệ thừa, bị hai cái binh sĩ thô lỗ xô đẩy tới Lâm Trần trước ngựa. Nàng mặc dù thành tù nhân, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là băng lãnh, cao ngạo, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Lâm Trần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Nhìn cái gì vậy? Đối ta cái này người thắng, không phục làm sao? Su Hải Vệ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, liền một chữ đều chẳng muốn nói với hắn. A, vẫn rất có cốt khí. Lâm Trần nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chu Năng, dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí nói rằng, Chu Năng, có mặt tướng, cho nàng một bàn tay. A, Chu Năng ngây ngẩn cả người. Lâm Trần thản nhiên nói, thế nào, ta, ngươi không nghe rõ? Không không không, mặt tướng tuân mệnh. Chu Năng kịp phản ứng, lập tức tung người xuống ngựa, đi đến Sủ Hải Doanh trước mặt. Sủ Hải Doanh cũng ngây ngẩn cả người, nàng dường như không ngờ tới, cái này đại phụng thống soái sẽ dùng loại phương thức này tới đối phó nàng. Nàng căm tức nhìn Chu Năng, quắc, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Đây là đô đốc mệnh lệnh. Chu Năng nhếch miệng cười một tiếng, hắn cũng mặc kệ cái gì nữ vương không thanh cao, vung lên quạt hương bổ giống như lại thủ, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Sủ Ái Doẹt tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Một tát này, lực đạo cực lớn, trực tiếp đem Sủ Ái Doẹt tát đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng kia trắng non trên gương mặt, trong nháy mắt hiện ra 5 cái rõ ràng chỉ ấn, khoe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Chương 823, phía bắc. Nhưng có tin tức truyền đến. Chương 823, phía bắc. Nhưng có tin tức truyền đến. Su Hải Vệ thu đầu góc, ông một tiếng, trống rỗng. Đã lớn như vậy, đừng nói bị người đánh, chính là một câu lời nói nặng, đều có rất ít người dám nói với nàng. Hôm nay, nàng lại bị một cái thô bị vũ phu, trước mặt nhiều người như vậy, hung hăng tắt một bạt hai. Cái này so giết nàng, còn muốn cho nàng khó chịu. Nàng chậm rãi quay đầu, cặp mắt kia, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Vô tận quất đủ, phẫn nộ, oán hận, như là núi lửa giống như, theo đáy mắt của nàng phun ra ngoài. Ánh mắt kia, thật không thể đem Lâm Trần ăn sống nuốt tươi. Thiên đỉnh 5 năm, 1 tháng mạt, đại phụng, kinh sư, hoàng cung. Thái cực điện đông buồng lò sưởi bên trong, một trận phạm vi nhỏ triều nghị đang tiến hành. Trong điện đốt tốt nhất xương bạc than, ấm áp như xuân, nhưng bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng. Ngự tọa phía trên, thân mang vàng sáng thường phục hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, đang xoa nở mi tâm, nghe dưới đáy trọng thần tấu đối. Vậy hạ, hoàng hà hạ du mặt băng đã bắt đầu làm tan, đầu xuân sau đợt thứ nhất lũ xuân, chỉ sợ không thể coi thường. Ven bờ 7 châu phủ phòng lụt công sự, mặc dù đã ở năm ngoái mùa đông ra cố, nhưng vẫn cần theo quốc khố trích ra chuyên khoản, chuẩn bị đủ vật liệu đá, vật liệu gỗ để phòng vạn nhất. Thần thô sơ giản lược tính qua, khoản này chi tiêu ít ra cần bạch ngân 30 vạn lượng. Nói chuyện chính là hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, khuôn mặt bên trên luôn luôn mang theo một tia vung đi không được sầu khổ, dường như khắp thiên hạ tài chính thâm hụt đều đặt ở hai vai của hắn phía trên. Nhậm Thiên Đỉnh nhân một tiếng, ánh mắt chuyển hướng khác một bên. Lại bộ thượng thư Vương Khuê lập tức ra khỏi hàng, vị này tuổi gần 60 lao thần, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, là đại phụ quan trưởng công nhận con lật đật. Vậy hạ, Trần thượng thư nói cực phải, chỉ là khoản tiền này bắt xuống dưới, do ai đến giám thị mới là trọng yếu nhất. Năm ngoái Giang Nam ruột bối tham ô án, đến nay vẫn có dư ba. Thần coi là nên theo đô sát viện điều tinh anh ngự sử, tạo thành tuần tra tổ, mới có thể bảo đảm cái này 30 vạn lượng bạc có thể chân chính rơi xuống đê bên trên, mà không phải một ít người trong túi. Vương Khuê tiếng nói vừa dứt, một cái hơi có vẻ thanh âm không hài hòa liền vang lên. Vương thượng thư lời ấy sai rồi. Kẻ nói chuyện chính là lục khoa cấp sự bên trong Âu Nghĩ phân biệt. Hán tử khi tiến vào triều đình sau, biểu hiện không tầm thường, hiện tại cũng bị Nhậm Thiên Đỉnh chỗ nể trọng, để mà giám sát lục bộ, thẳng tới thiên thính một thanh đao nhọn. Âu Nghĩ phân biệt cất cao giọng nói, đô sát viện ngự sử, tất nhiên đáng tin. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Theo kinh sư phái người xuống dưới, đến một lần, ít ra hơn tháng. Lũ Xuân không phải bọn người. Thần coi là, việc này nên quyền lực và trách nhiệm tới người, trực tiếp hạ lệnh ven bờ 7 phủ tổng đốc, tuần phủ, lập xuống quân lệnh trạm. Khoản tiền từ hộ bộ điện thoại trực tiếp, nếu có sai lầm, duy bọn hắn là hỏi. Như thế, mới có thể nhanh nhất, hữu hiệu nhất ứng đối tấn tỉnh. Ô đại nhân thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Trần Văn Huy lập tức phản bác, ngươi một câu, để địa phương đại quan lập quân lệnh trạm. Có thể bắt đầu. Bạc từ lâu đến. Năm ngoái Bắc phạt đại quân xuất phát, quốc khố vốn là thời đấy. Bây giờ đầu xuân, khắp nơi đều muốn dùng tiền, lão thần ta, coi như đem chính mình xương cân bán, cũng thay đổi không ra cái này 30 vạn lượng a. Mắt thấy mấy vị trọng thần lại muốn tranh chấp, Nhậm Thiên Đỉnh có chút mệt mỏi gõ gõ ngự án. Tốt. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Việc này, cho chấm suy nghĩ lại một chút. Nhậm Thiên Đỉnh trong giọng nói, mang theo một tia tan không ra sầu lo, ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng phương bắc. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là hỏi câu kia, nhường hắn cái này hơn một tháng qua, ăn không biết ngon, đêm không ăn nghỉ lời nói. Phía bắc, nhưng có tin tức chuyển đến. Lời vừa nói ra, toàn bộ buồng lò sưởi bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Vừa mới còn đang vì 30 vạn lượng bạch ngân tranh đến mặt đỏ tới mang thai Trần Văn Huy cùng Vương Quê, đều ngậm miệng lại, trên mặt hiện ra cùng hoàng đế không có sai biệt thần sắc lo lắng. Bác phạt, Lâm Trần. Ba chữ này, giống ba hòn núi lớn, đặt ở trong điện tất cả quân thần trong lòng. Theo đại quân xuất phát, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiền tuyến lại như đá ném vào biển rộng, lại không nửa điểm tin tức chuyển đến. Loại này vắng lặng một cách chết chóc, mới là nhất tra tấn người. Dù sao cổ đại tác chiến, đây không phải là theo thiên tính toán, theo tháng tính đều tính nhanh, có lúc chỉ là một lần bình định, liền phải theo năm làm đơn vị. Hơn nữa Lâm Trần bọn hắn hành quân tới Thảo Nguyên, vẫn là mùa đông, nói ít liền phải một tháng, lại tại trên Thảo Nguyên tìm kiếm, khai chiến nữa, hai tháng này liền đi qua. Bệ hạ, còn mời giải sầu. Lại bộ thượng thư Vương Khuê trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Lời của hắn, bốn bề yên tĩnh, giọt nước không lọt, Chu Chiếu Quốc đại tướng quân chính là xa trường lao tướng, làm việc cổ trọng. Lâm Đô Đốc mặc dù tuổi trẻ, lại vốn có kỳ mưu. Nghĩ đến, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi tốt nhất chiến cơ, không có tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt nhất. Lời này, chính hắn nói ra, đều cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy thì không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn thở dài, vậy hạ a, ngài là không biết rõ, vì trận này bắc phạt, vì Lâm Đô Đốc cái kia cái gọi là tình báo chiến hắn cái kia kinh sư thương nghiệp liên minh, mấy năm này đến cùng hướng trên Thảo Nguyên đập bao nhiêu bạc. Chúng ta bán cho Thảo Nguyên tơ lụa, lá trà, nồi sắt, giá cả so bán cho chính chúng ta người còn tiện nghi ba thành. Lấy tên đẹp văn hóa chuyển vận, thương nghiệp thẩm thấu. Có thể hai năm này xuống tới, tính gộp cả hai phía thâm hụt, chính là một cái động không đáy. Cái này không phải làm ăn, đây rõ ràng chính là cầm trắng bóng bạc, đi trên Thảo Nguyên nghe bằng a. Bây giờ lại đem mấy ngàn tinh nhuệ một mình xâm nhập, thật sự là ăn ngủ không yên. Bạn nhất có cái gì sơ suất, kia không chỉ có là binh bại vấn đề, càng là ta đại phụng tương lai 10 năm quốc khố đều sẽ bị hoàn toàn móc sạch. Trần Văn Huy lời nói mặc dù chói tai, lại nói ra ở đây đa số người tiếng lòng. Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn làm sao không biết rõ một trận chiến này phong hiểm lớn bao nhiêu. Lâm Trần là đang đánh cược, hắn bị hoàng đế này sao lại không phải đang đánh cược. Ngay tại cái này để nén cơ hồ khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong, duy nhất duy trì chấn định chỉ có Lục Khoa cấp sự bên trong, Âu Nghị phân biệt. Hắn tiến lên một bước, thanh âm trong sáng như là một đạo thanh tuyển rót vào cái này đầm nước động. Bệ hạ, thần có khác biệt cái nhìn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này tuổi trẻ ngôn quan trên thân. Âu Nghị phân biệt không hề sợ hãi, nhìn thẳng ngự tọa bên trên thiên tử, cao giọng nói rằng, Trần thượng thư chỉ có thấy được chi tiêu, Vương thượng thư chỉ có thấy được phong hiểm, nhưng thần nhìn thấy lại là một cái một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết ta đại phụng trăm năm xâm phạm biên giới thời cơ. Tự thái tổ hoàng đế lên, ta đại phụng cùng Thảo Nguyên bộ lạc lớn nhỏ chiến tranh không dưới trăm lần. Chúng ta thắng ít bại nhiều, nhưng cho dù là thắng thời điểm, lại có cái nào một lần chân chính nhường người trong Thảo Nguyên thương cân độc cốt? Không có. Chúng ta giết bọn hắn một vạn người, sang năm bọn hắn liền sẽ có hai vạn càng thêm cựu thị chúng ta tân binh. Chúng ta đoạt bò của bọn hắn dê, bọn hắn liền sẽ giống sói hoang như thế, càng thêm điên cuồng xuôi nam cướp bóc. Loại này chiến tranh là tiêu hao chiến, là hang không đáy. Bất luận đánh bao lâu, chúng ta đều không thắng được chân chính hòa bình. Chương 824, đem này tin chiến thắng, chiêu cáo thiên hạ. Chương 824, đem này tin chiến thắng, chiêu cáo thiên hạ. Mà Lâm tướng quân kế hoạch nhìn như điên cuồng, lại là duy nhất một thành có thể xuyên thẳng địch nhân trái tim nào. Hắn muốn không phải sát thương, mà là phá hủy. Phá hủy ô hoàn người vương đỉnh, cắt ngang sống lưng của bọn họ, để bọn hắn từ đây cũng không còn cách nào ngưng tụ thành một cố lực lượng. Như thế dứt khoát, như thế ánh mắt, thần thúc ngựa khó đạt đến. Thần tin tưởng Lâm Đô Đốc, bởi vì hắn chưa hề để chúng ta thất vọng qua. Âu Nghĩ phân biệt một phen, nói năng có khí phách, nhường trong điện đám người đều là chi đáy mắt. Ngay cả Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt cũng hiện lên một tia sáng. Đúng vậy a, Lâm Trần tiểu tử kia dường như luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể lần này đối thủ dù sao cũng là mấy chục vạn ô hoàn liên quân a. Ngay tại nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, toàn bộ buồng lò sưởi lần nữa lâm vào yên lặng thời điểm. Báo, một tiếng thê lương khàn giọng nhưng lại tràn đầy không cách nào ức chế mừng như điên la lên, đột nhiên theo ngoài điện chuyển đến. Thanh âm này dường như mang theo một cỗ xuyên thấu tất cả lực lượng, trong nháy mắt đánh nát trong điện tất cả ngột ngạt cùng kiềm chế. Đám người manh kinh cùng nhau chuyển hướng cửa điện, chỉ thấy một gã lưng đeo màu đen lệnh kỳ lính liên lạc lộn nhào vào. Hắn đầy người gian nan vất vả, khôi giáp bên trên còn mang theo chưa khô vết máu cùng vũng bùn, bờ môi khô nước, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là dùng hết chút sức lực cuối cùng mới vọt tới nơi này. Hắn bịch một tiếng quỳ dạp xuống trong điện, bởi vì quá kích động cùng mọi mệnh, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Bắc cương Nhậm Thiên Đỉnh hoắc một chút, theo ngự tọa bên trên đứng lên. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, bởi vì động tác quá mạnh, kém chút đem ngự án bên trên tấu chương đều mang té xuống đất. Bắc cương như thế nào? Mau nói. Hoàng đế thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trần Văn Huy, Vương Khuê bọn người cũng đều nín thở, một trái tim nâng lên cổ họng. Kia lính liên lạc miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ là đã dùng hết suốt đời khí lực, rốt cục hô lên câu nói thứ hai. Lớn, đại thắng. Và anh, hai chữ này dường như nắm giữ vô tận ma lực. Toàn bộ buồng lò sưởi tĩnh mịch một cái chớp mắt về sau, trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Đại thắng. Nhậm Tiên Đỉnh ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hắn mới bước theo ngự trên bậc vỏ xuống tới, một phát bắt được kia lính liên lạc bả vai, dùng sức lung lay, nói rõ ràng. Cái gì đại thắng? Tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Trần đâu? Chu Chiếu Quốc đâu? Kia lính liên lạc bị hoàng đế sáng rõ thất điên bắt đảo, nhưng hắn trong mắt vui mừng như điên, lại càng thêm nồng đậm. Hắn rốt cục trầm qua khẩu khí kia, đem đến tiếp sau quân tỉnh, như là triệt để giống như một mạch mà thành mà giống lên đi ra. Lâm Đô Đốc. Lâm Đô Đốc tự mình dẫn Bạch Hổ doanh 8000 đối 10 vạn, tại làng cư Tư Sơn, dạ thập, đột kích ban đêm, vương trướng. Đã toàn diện ố hoàn chủ lực. Ố hoàn khả hãn, su hải doanh thừa. Bị Lâm Đô Đốc bắt sống. Sau cùng chữ, bởi vì kiệt lực đã đổi giọng. Nhưng trong điện mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bắt sống, toàn diện chủ lực, 8000 đối 10 vạn. Đây cũng không phải là tin chiến thắng, đây là thần thoại. Đây là sử thi. Ngắn ngủi thất thần sau, lại bộ thượng thư Vương Quê, phản ứng đầu tiên, cái kia trương gầy gò trên mặt, trong nháy mắt dâng lên một cỗ mừng như điên đường hồng, hắn sửa sang lại y quan, đối với Nhậm Tiên Đỉnh, túi đầu liền bái. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Đây là thiên phù hộ ta đại phụng. Là ta đại phụng khai quốc trăm năm qua, trước nay chưa từng có chi đại thắng a. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Còn lại đại thần, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, núi thở thanh âm, cơ hồ muốn đem buồng lò sưởi nóc nhà lật tung. Ngay cả mới vừa rồi còn đang khóc than hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất, mặt béo cười thành một đóa hoa cúc, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm lấy, phát cờ mở nở giờ. Mấy bạn tù binh, kia phải là nhiều ít dê bò ngựa a. Mà Nhậm Thiên Đỉnh, vị này cửu ngũ chí tôn, giờ phút này lại dường như choáng váng đồng dạng, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Hắn buông lòng ra lính liên lạc, chậm rãi ngồi thẳng lên. Hắn đầu tiên là cúi đầu, bả vai có chút run run. Ngay sau đó, một hồi đè nén, trầm thấp tiếng cười theo cổ họng của hắn bên trong phát ra. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vang tận mây xanh ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha, ha 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 ha. Hắn cười, xuất phát từ nội tâm cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả áp lực, sầu lo, hoài nghi, sợ hãi, tại thời khắc này đều theo cái này chấn thiên tiếng cười tan thành mây khói. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, một thanh theo lính liên lạc trong ngực đoạt lấy kia phần dùng máu cùng bùn phong giam chiến báo thư tín, hai tay run run triển khai nhìn. Trên thư chữ viết vẫn như cũng là Lâm Trần kia quen thuộc, mang theo một cô phong duệ chi khí bất tích. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt tại trên thư từng hàng đảo qua, trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm lấy. Tám đối mười vạn, không phải không địch lại cũng, quả thật toán thuật chi công. Lấy hỏa phân chi, khiến cho loạn, lấy thiết kỵ chi, khiến cho bại. Chém tướng đoạt cờ, như lấy đồ trong túi. Ô hoàn khả hãn su hại vật thừa, đã bị thần bắt sống, một thân tuy là nữ lưu, lại tính nóng như lửa, rất có tiêu cơ chi tư. Thần đã hơi thi mỏng trừng phạt khiến cho biết được thiên uy đọc đến nơi đây, Nhậm Thiên Đỉnh nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn có thể tưởng tượng được, Lâm Trần tiểu tử kia, cái gọi là hơi thi mỏng trừng phạt chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Hắn đem thư tín chăm chú siết trong tay, quay người, đối mặt với cả sảnh đường quỳ lạy văn võ, trong lồng ngực hào khí bành trướng, cao giọng tuyên bố, chuyển châm ý chỉ. Đêm này tin chiến thắng, chiêu cáo thiên hạ. Châm muốn để ta đại phụng mỗi một cái con dân, đều biết, kể từ hôm nay, Bắc Cảnh, An Vệ, Khắc, Mệnh Lễ Bộ cùng Hồng Lư Chùa, lập tức chủ bị tối cao quy cách hiến tù binh đại điện. Chấm muốn đích thân đi nên đón chấm Trung Dũng Hầu Khải Hoàn trở về. Là bệ hạ. Giờ phút này vui vẻ không khí tràn đầy trong điện, Nhậm Thiên Đỉnh không có áp lực, tràn đầy đủ cười. Mấy vị thần tử cũng là vẻ mặt tươi cười, một trận chiến này ít nhất năng lực đại phụng mang đến 50 năm Bắc Cương yên ổn. Thậm chí theo đại phụng khai quốc đến nay, cho tới bây giờ không có vị kia tướng lĩnh có thể lập xuống qua như thế công lao, bất quá ngắn ngủi 2 tháng liền trực tiếp bình định Thảo Nguyên, trực tiếp 8000 đối 10 vạn, một trận chiến định cả côn, vẫn là tại mênh mông Thảo Nguyên. Cái này đặt ở toàn bộ chiến tranh trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Cái này thế tất sẽ ghi vào sử sách. Lâm Trần, cư công chí vĩ. Chương 825, như thế công tích, thật là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực. Chương 825, như thế công tích, thật là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực. Làm Nhậm Thiên Đỉnh tại buồng lò sưởi bên trong, là kia phong đến từ Bắc Cương tin chiến thắng mà ngửa mặt lên trời thét dài lúc, cỗ này thắng lợi của phòng, cũng bằng tốc độ kinh người, xông ra thành cùng, quét sạch cả tòa kinh sư. Trước hết nhất bị cỗ gió lốc này quét sạch, là cùng trong hoàng cung trụ cột liên hệ nhất là chặt chẽ các lớn nha môn. Hộ bộ nha môn. Thượng thư Trần Văn Huy cơ hội là tung bay trở về. Hắn một cước bước vào hộ bộ mãi mãi xa tràn ngập một cố năm xưa sổ sách mùi nấm mốc nhi trị phòng lúc, trên mặt kia không ức chế được, có thể xưng hèn mọn nụ cười, nhường tất cả ngay tại vùi đầu khổ tính toàn đám con trước, đều dừng tay lại bên trong bản tính, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Bộ đường đại nhân. Đây là. Nhặt được thỏi vào dòng. Một gan lớn chủ sự, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phải biết, vị này Trần bản tính ngày bình thường ngoại trừ cùng hoàng đế khóc than thời điểm, trên mặt cơ hồ liền chưa thấy qua cười bộ dáng. Thỏi vào dòng. Hừ. Trần Văn Huy nặng nề mà vỗ bàn một cái. Gương mặt kia bởi vì kích động mà hiện ra bóng loáng, thỏi vàng dòng tính là cái gì chứ? Chúng ta lần này là nhặt được một toàn núi vàng. Hắn háng giọng một cái, đem buồng lò sưởi bên trong nghe được tin tức, thêm mắm thêm muối tuyên bố một lần, cuối cùng, hắn dùng một loại điệu bệnh than giống như ngữ khí, tổng kết nói: "Ô Hoàn Khả Hãn Sủ Hải Vệ bị bắt sống. 10 vạn ô hoàn mọi rợ, trừ bỏ bị chém giết, còn lại tất cả đều thành chúng ta tù binh." Toàn bộ hộ bộ nha môn, tại kinh nghiệm một nháy mắt tĩnh mịch sau, hoàn toàn sôi trào. Những này cả ngày cùng thuế ruộng số lượng liên hệ quan viên, đầu óc xoay chuyển so với ai khác đều nhanh. "Ông trời của ta, 10 vạn tù binh. Cái này cần là nhiều ít dê bò ngựa a?" "Nào chỉ là dê bò." Những cái kia ô hoàn thanh niên trai tráng, kéo đi phía Nam Tu Đề, đi Tây Sơn khai thác mỏ, kia đến cho quốc khố tiết kiệm nhiều ít thuê dân phu tiền. Còn có những nữ nhân kia. "Khô khụ, ta nói là những cái kia chiếm lĩnh đồng cỏ, về sau đều thuộc về chúng ta đại phục. Cái này hàng năm thuế má, chính là một khoản như thế nào khổng lồ thu nhập." Trần Văn Huy nghe bọn thuộc hạ mồm năm miệng 10 nghị luận, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, hào khí vượt mây nói, đều chớ ngẩn ra đó. "Cho lão phu tính." Lập tức thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ, liền gọi Bắc Cương chiến lợi phẩm tài sản hoạch toán chỗ. Đem chúng ta có thể theo trong cuộc chiến tranh này vớt trở về tất cả mọi thứ, đều cho lão phu quy ra thành trắng bóng bạc. Lão phu phải dùng bản này sổ sách đi ngăn chặn trên triều đình tất cả mọi người miệng. Là toàn bộ hộ bộ giống một đài dị xét máy móc đông nhiên bị rót đầy dầu bôi trơn, trước kia chỗ không có nhiệt tình, điên cuồng vận chuyển. Đối bọn hắn mà nói, chiến tranh thắng lợi hay không quan trọng, trọng yếu là khoản này mua bán cuối cùng từ bệnh thiếu máu biến thành máu kiếm. Binh bộ nha môn so với hộ bộ hơi tiền bị binh bộ bầu không khí thì lộ ra càng thêm chuyên nghiệp, cũng càng là rung động. Binh bộ cao cấp quan viên cùng lao tướng lúc này đều tại trước bàn, vây quanh một trang giấy bên trên vẽ ra tới địa đồ thảo luận. Một gã râu tóc bạc trắng lao tướng quân cầm trong tay một cây chỉ huy cán, khoa tay nửa ngày, cuối cùng vẫn khó có thể tin lắc đầu. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Hắn trầm giọng nói, "Lang cư Tư Sơn địa hình không được tốt lắm, 8.000 kỵ binh coi như đều là thiên binh thiên tướng, làm sao có thể tại 10 vạn đại quân dưới mí mắt hoàn thành chiến đấu? Bọn hắn doanh trại quân đội liền xem như dùng gô nối liền, 8.000 người cũng không xông phá a." Một tên khác phụ trách dư đồ quan viên cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, hơn nữa căn cứ chúng ta trước đó thôi diễn, Lâm Đô đốc Bạch Hổ Doanh là một mình xâm nhập, lương thảo đường tiếp tế cơ hội là số 0. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể chống đỡ tới khởi xướng tổng tiến công một phút này?" Tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Bọn hắn không phải không hy vọng thắng lợi, mà là chẳng thắng lợi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn cuối cùng cả đời sở học quân sự thưởng thức. "Có lẽ chúng ta đều nghĩ sai." Một người trầm ổn thanh âm vang lên. Binh bộ thị lang Trương Thừa chậm rãi đi đến xa bàn trước. Hắn từng là quân Bắc Cương bên trong lao tướng, bởi vì tổn thương lui triệu hồi kinh sư, đối Lâm Trần dụng binh phong cách từng có xâm nhập nghiên cứu. "Lâm Đô đốc, hắn tử vừa mới bắt đầu đánh cũng không phải là một trận đơn thuần chiến tranh." Trương Thừa thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. "Hắn đánh là kinh tế, là tình báo, là lòng người. Hắn dùng thời gian 2 năm nhường kinh sư thương nghiệp liên minh tương đội đi khắp thảo nguyên bộ lạc. Hắn so ô hoàn người chính mình cũng rõ ràng hơn mỗi một phiến đồng cỏ lộ tuyến, mỗi một cái bộ lạc thực lực. Cho nên chúng ta nhìn thấy là 8.000 đối 10 vạn, mà trong mắt hắn muốn đối phó chỉ là một cái nhìn như khổng lồ, kỳ thực nội bộ đã sớm bị hắn thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, sắp giống mà thôi. Hắn không phải tại công thành, hắn là tại phá nhà cửa. Chỉ cần tìm tới cây kia mấu chốt nhất thừa trọng trụ, nhẹ nhàng đẩy Trương Thừa cầm lấy đại biểu ô hoàn vương trương cái kia lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra, cả tòa cao ốc liền sẽ ầm vang sụp đổ. Một phen làm cho cả binh bộ nha môn rơi vào trầm mặc. Cùng quan phủ nha môn tâm tình rất phức tạp khác biệt, làm tin chiến thắng thông qua quan phủ bố cáo cùng báo tin vui quan buôn đầu, truyền khắp kinh sư phố lớn ngõ nhỏ lúc, dân gian phản ứng là thuần túy, nhiệt liệt, phát ra từ phế phủ quân hoan. Nhìn bao lâu, kinh sư nổi danh nhất quán rượu một trong, giờ phút này đã là tiếng người huyên áo, không còn chỗ ngồi. "Nghe nói không, phía bắc đánh thắng, chúng ta đại phụng quân đội, đem ô hoàn người hang ổ đều cho bưng." "Nào chỉ là bưng, nghe nói ô hoàn kia cái gì nữ vương, dáng dấp cùng thiên tiên dường như, bị chúng ta Lâm Đô đốc cho bắt sống." "Ha ha ha, thống quái, thật sự là thống quái. Lão bản, lại đến một vỏ rượu ngon. Hôm nay ta mời khách, không say không về." Một ga đến từ Tây Sơn tỉnh Hành Hương, hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn lâu dài đi tới đi lui tại biên cảnh, thâm thụ chiến loạn nỗi khổ, bây giờ nghe nói đại thắng, so với ai khác đều cao hứng. "Lần này tốt, thương lộ vừa mở, chúng ta chuyện làm ăn liền tốt làm rồi." Ba bên là mấy người mặc thanh sam tuổi trẻ thư sinh. Bọn hắn mặc dù ra vẻ thận trọng, nhưng hai đầu lông mày hưng phấn, làm thế nào cũng không che giấu được. "Lấy 8.000 kiệt sức chi sư, phá 10 vạn khống dây cung chi chúng, như thế công tích, thật là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực. Ai, hẳn không thể xếp bút nghiên theo việc binh nào, đi theo Lâm Đô đốc, vì nước giết tặc, kiến công lập nghiệp. Đại trượng phu sinh tại thế, cũng đến thế mà thôi." Thuyết thư tiên sinh, càng là tại chỗ liền tăng thêm một đoạn mới sống. Hắn kinh đường một vỗ, miệng lưỡi lưu loát, lại nói kia Lâm vô địch, người mặc huyền giáp, cầm trong tay kinh trượng, một mình cưỡi ngựa, đứng ở trước trận. Đối mặt 10 vạn ô hoàn đại quân, hắn hoành đao lập mã, cười lạnh một tiếng toàn bộ quán rượu, thậm chí cả tòa kinh sư, đều đắm chìm trong một mảnh vui thích trong hải dương. Dân chúng không hiểu cái gì chiến lược chiến thuật, bọn hắn chỉ biết là, đánh thắng trận, liền mang ý nghĩa hòa bình, mang ý nghĩa an bình, mang ý nghĩa những ngày an nhàn của bọn hắn mùa tới. Nhưng mà, làn gỗ này mừng như điên phong bạo, thổi vào những cái kia giường cột chạm trổ, ấm áp như xuân hảo môn phủ đệ lúc, lại thay đổi hương vị. Chương 826, lao ra, trong cung người đến. Là thiên sứ. Chương 826, lao ra, trong cung người đến. Là thiên sứ. Hồng tụ chiêu. Kinh sư cấp cao nhất động tiêu tiền, một gian cực điểm xa hoa nhã gian bên trong, đang diễn ra một trận tà âm. Vệ chờ một đám vân quý tử đệ, đang trái ôm phải ấp lấy xinh đẹp ca cơ, uống vào rượu mạnh nhất, nghe mềm nhất khúc, sống mơ mơ màng màng. Phanh một tiếng, nhã gian cửa bị một cái người hầu đội vàng hấp tấp phá tan. Công tử. Không. Không xong. Xảy ra chuyện lớn. Vệ đang đem một quả nho, đút vào trong ngực ca cơ trong môi đỏ, bị người quấy rầy hào hứng, lập tức giận dữ, đồ hỗn trướng. Chuyện gì, đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy? Người hầu kia thở phì phò, lắp bắp nói, bắc. Phía bắc tin chiến thắng. Dừng. Lâm Trần hắn. Hắn đánh thắng. Đem ô hoàn nữ vương đều cho bắt sống. Nhã gian bên trong vui cười âm thanh, im bặt mà dừng. Vệ bọn người, trên mặt biểu lộ, giống như là trong nháy mắt đông lại đồng dạng. Cái gì? Vệ sửng sốt nửa ngày, mới khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên chân vạn sắc gã công tử. Bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên. Nói là trong cung tự mình phái người đi ra báo vui. Ngắn ngủi chấn kinh sau, vệ trên mặt, hiện ra một tia hoang đường, bị mạo phạm tức giận. Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái họ Lý công tử ca, liền suy một tiếng, bật cười. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Dạ. Hắn bưng chén rượu lên, khinh thường nói, đầu năm nay, thật sự là cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Vì lừa gạt quân công, liên loại chuyện hoang đường này đều biên đi ra. Một cái khác công tử ca cũng lập tức phụ hòa nói, Lý huynh nói là, các ngươi quên trước đó Nam Cương cái kia họ Triệu tổng binh. Hắn sinh động như thật nói, tên kia, danh xưng trong vòng một đêm, tiêu diệt làm hại một phương hắc phong trại hơn ngàn tội phạm, còn đưa mấy trăm khỏa thủ cấp hồi kinh. Bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, lúc này liền phải cho hắn phong tước. Kết quả đây, bị đô sát viện người tra một cái, cho má tội phạm. Tất cả đều là hắn giết lương mạo nhận công lao, dùng xung quanh thôn dân chúng góp đầu người. Cuối cùng thế nào? Lăng chỉ xử tử, chém đầu cả nhà. Cái này ví dụ một lần hành động, nhã gian bên trong bầu không khí lập tức lại hoạt lạc. Vệ sắc mặt cũng từ chấn kinh chuyển thành bừng tỉnh hiểu ra khinh miệt. Thì ra là thế. Hắn cười lạnh nói, ta nói sao, 8.000 người phá 10 vạn đại quân. Hắn Lâm Trần là lớn ba đầu sáu tay, hay là hắn kia 8.000 người đều là theo địa phủ bên trong bỏ ra tới âm binh? Chính là, ta nhìn a, hắn lần này chơi so cái kia họ Triệu còn lớn hơn. Đến lúc đó báo cáo sai quân tỉnh, khi quân vong thượng tội danh một khi ngồi vững, chật chật trưởng, kia kết quả chỉ sợ so Lăng Chỉ còn thảm. Đáng thương kia Giang Nghiêm Đình, thật đúng là cho là mình ôm vào cái gì đuổi. Đến lúc đó, xem như Lâm Trần đồng đảng, cái thứ nhất liền bị thanh toán. Thật là một cái ngu xuẩn. Tới tới tới, uống rượu. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Nhìn hắn Lâm Trần, là thế nào đem chính mình cho đùa chơi chết. Nhã gian bên trong vang lên lần nữa ăn uống linh đỉnh cùng vui cười giận mắng thanh âm. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là một cái di thiên đại hoang, cũng không muốn tiếp nhận cái kia bọn hắn đã từng xem thường, khinh bị đối thủ đã đạt đến một cái, để bọn hắn liền ngưỡng vọng, đều thấy không rõ lưng, kinh khủng độ cao. Anh quốc cơ phủ, Lâm phủ. Nội trạch chính đường bên trong, địa long thiêu đến tăng thêm, ấm áp như xuân, xua tán đi bên ngoài giá lạnh, lại đuổi không tiêu tan đang ngồi ba người hai đầu lông mày mây đen. Anh quốc công Lâm Như Hải thân mang một bộ màu đậm thường phục, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn đã tuổi trên 50, hai tóc mai nhiễm sương, giờ phút này cao mày, trong ngày thường kia phần xem như quan văn đứng đầu thong dong cùng chấn định không còn sót lại chút gì. Trong tay hắn bưng lấy một chén trà nóng, nước trà sớm đã mất nhiệt độ, hắn lại không hề hay biết, chỉ là cách một đoạn thời gian liền phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Ai đây đã là hôm nay thứ 17 âm thanh thở dài. Phụ thân, ngài liền giải sầu a. Ngồi dưới tay Từ Ly Nguyệt ôn nhu quên lơn. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt nhà ở váy ngắn, tư thái yểu điệu, khuôn mặt thanh lệ. Xem như Lâm Trần chính thê, nàng không chỉ có muốn lo liệu lớn như vậy quốc cấm phủ, càng phải tại thời khắc mấu chốt này ổn định trong nhà chủ tâm cốt. Phu quân hắn từ trước đến nay tính trước làm sao, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Ngài quên sao? Lúc trước phổ biến thương thuế cải cách, cả triều văn võ, thiên hạ sĩ tộc, như thế nào mãnh liệt làn sóng phản đối, hắn đều nhất nhất hóa giải. Lần này bắc phạt, hắn đã dám ở mùa đông khắc nghiệt xuất binh, tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Từ Ly Nguyệt lời nói có trật tự, nàng tận lực nhắc lên Lâm Trần đi qua công tích, ý đồ dùng sự thực đến tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Lâm Như Hải mở mắt ra, lục ngầu trong đôi mắt tràn đầy sầu lo. Ly Nguyệt, ngươi không hiểu. Lần này không giống, hoàn toàn không giống. Trên triều đình là dương lưu, là đánh cờ, thua, cùng lắm thì chính là quan chức khó giữ được, cải cách tạm hoãn. Có thể đây là chiến trường, là đao thật thật súng chém giết. Mấy bạn tính mạng của tướng sĩ đều hệ tại Trần Nhi một thân một người. Tia Thảo Nguyên phía trên, trời đông giá rét, ô hoàn người lại là nổi danh dũng manh thiệt chiến, thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên. Mùa đông xuất trình, đây là binh già tối kỵ a. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy. Trong triều những cái kia bị Trần Nhi đè xuống kẻ thù chính trị, những cái kia lòng mang bất mãn cũ hơn quý, đều trận to mắt nhìn đâu. Một trận chiến này nếu là thắng, tự nhiên là đầy trời đại công, nhưng nếu là có cái gì sơ suất, không chỉ có Trần Nhi tự thân nguy hiểm, lúc trước hắn chỗ phổ biến tất cả tân chính đều sẽ bị trong nháy mắt lật đổ. Những người kia sẽ giống người được mùi máu tươi sói đói như thế nhào lên, đem chúng ta Lâm ra, đem tất cả duy trì tân chính người phá tan thành từng mảnh. Đây mới là Lâm Như Hải chân chính sợ hãi địa phương. Hắn quan trường chìm nổi mấy chục năm, quá rõ ràng chính trị đấu tranh tính tàn khốc. Lâm Trần đi được quá nhanh, quá cao, căn cơ vẫn còn không đủ ổn. Trận này đánh cược không chỉ có là quân sự thắng lợi, càng là toàn bộ đại phụng vương triều tương lai quốc vận. Phụ thân đại nhân lo lắng rất đúng một mực yên tĩnh ngồi ở một bên, thân phận làm thiếp hạ Nhược Tuyết cũng nhút nhát mở miệng. Nàng dung mạo tú mỹ, khí chất yếu đuối, giờ phút này càng là đầu lông mày nhíu chặt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thiếp thân mặc dù không hiểu cái gì quân quốc đại sự, nhưng cũng ngày đêm tại Phật tiền vi phu quân cầu nguyện, cầu Bồ Tát phù hộ hắn thắng ngay từ trận đầu, bình an trở về. Thanh âm của nàng tinh tế, mang theo giang nam nữ tử mềm mại, mặc dù không thể giống Từ Ly Nguyệt như thế phân tích lợi và hại, nhưng cũng cho cái này nặng nề bầu không khí mang đến một tia ân tình nhiệt độ. Từ Ly Nguyệt đối nàng ôn hòa nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đối Lâm Như Hải nói rằng: "Phụ thân, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng phải tin tưởng phu quân. Ngài muốn, hắn làm tất cả, theo mở rộng chữ giản thể, tới thành lập đại học đường, lại đến thêm trinh thương thuế, thứ nào không phải đang vì đại phụng cường thịnh đánh xuống căn cơ. Trong lòng của hắn chứa là thiên hạ và dân, là kế hoạch trăm năm. Có này lòng dạ khát vọng người, tất có thiên phù hộ." Thiên phù hộ Lâm Như Hải tự lẩm bẩm, vẻ u sầu lại không thấy gian ra. Hắn biết con dâu là đang an ủi mình, có thể quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần một ngày không có tin tức xác thực truyền đến, trái tim của hắn liền một ngày cũng không bỏ xuống được. Đúng lúc này, ngoài cửa phủ đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm, ngay sau đó, một quản gia lộn nhào vào bảo, mang trên mặt một loại hỗn tạp vui mừng như điên cùng không dám tin thần sắc, thanh âm cũng thay đổi điều, "Quốc công gia, đại phu nhân, trong cung người đến, là thiên sứ, là trong cung tới báo tin thiên sứ a." Chương 827, cung nên Lâm đại nhân khải hoàn. Chương 827, cung nên Lâm đại nhân khải hoàn. "Cái gì?" Lâm Như Hải hoắc một chút từ trên ghế đứng lên, bởi vì lên được quá mạnh, suýt nữa đem trước người chén trà quét xuống trên mặt đất. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm quản gia, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm: "Thiên sứ, lúc này đến đây, cần làm chuyện gì?" Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết cũng đồng thời đứng dậy, hai cặp trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt chứa đầy khẩn trương cùng chờ mong, tim đều nhảy đến cổ rồi. Quản gia kích động đến nói năng lộn xộn: "Là tin chiến thắng, đại thắng." Lời còn chưa dứt, một cái thân mặc áo bào đỏ, mặt trắng không dâu thái giám, đã tại một đám người hầu chen chúc hạ, mặt mũi hớn hở đi vào chính đường. Trong tay hắn cao cao bưng lấy một quyển màu vàng sáng thánh chỉ, trên mặt cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ. "Ôi, anh quốc công, ngài thật đúng là dạy dỗ một cái kỳ lân con a." Cái kia thái giám còn chưa đứng vững, lanh lảnh mà vang dội tiếng nói liền đã truyền khắp toàn bộ phòng: "Nhà ta cho ngài báo tin vui, cho Lâm gia báo tin vui, cho chúng ta toàn bộ đại phụ báo tin vui." Lâm Như Hải toàn thân rung động, cả người dường như bị một cỗ to lớn dòng nước cấm đánh trúng, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy. Hắn bước nhanh về phía trước, cơ hồ là cướp nên đón tiếp lấy, chắp tay nói: "Còn mời công công chỉ rõ." Cái kia thái giám háng giọng một cái, triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên nói: "Bệ hạ khẩu dụ, thái tử thiếu sư, đông cung trái xuân phường đại học sĩ, thiên sách tướng quân, trung dũng hầu Lâm Trần Lâm Trần, tại mùng 10 tháng chạp, xuất quân tập kích bất ngờ Ô Hoàn Vương đỉnh, nhất chiến công thành, trận chạm Ô Hoàn đại tướng mấy tên, tù binh mấy vạn, càng bắt sống khả hãn sụ hại doanh thừa, bắc phạt đại thắng." Bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, đặc khiển nhà ta đến đây báo tin vui. Nhìn anh quốc công phủ thượng hạ, an tâm qua tốt năm. "Vâng." Mấy câu nói đó, như là một đạo kinh lôi, tại Lâm Như Hải, Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết bên tai nổ vang. "Bắt sống khả hãn." Bốn chữ này phân lượng, đủ để áp đảo tất cả lo âu và lo nghĩ. Từ đại phụng khai quốc đến nay, cùng thảo nguyên bộ lạc giao chiến vô số, thắng nhiều bại ít, nhưng chém tướng đoạt cờ người cũng có, trọng thương kỳ chủ lực người cũng có, nhưng lại chưa bao giờ từng có một lần có thể đem đối phương bộ lạc khả hãn bắt sống trở về. Cái này không chỉ có là một trận trên quân sự đại thắng, càng là đủ để ghi vào sử sách, chấn nhiếp tứ di vô thượng bình quang. "Tốt, tốt, tốt." Lâm Như Hải nước mắt tuôn đầy mặt, liên tiếp nói ba cái tốt chữ, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác đến. Hắn góp nhặt mấy tháng lo lắng, sợ hãi, áp lực, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành mừng như điên nước mắt, theo nếp nhăn trên mặt cuộn cuộn mà xuống. Từ Ly Nguyệt cũng là vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng nàng nước mắt là vui sướng, là kiêu ngạo. Trợ phu của nàng lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, trên mặt toát ra rung động lòng người đủ cười, tiến lên một bước, đối với kia chuyển chỉ thái giám cúi chào một lễ, theo trong tay áo tay lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngân phiếu, lặng yên không một tiếng động lấp đã qua. "Làm phiền công công tự mình đi một chuyến, trời đông giá rét, uống chén trà nóng ủ ấm thân thể a." Cái kia thái giám cổ tay khẽ đảo, ngân phiếu liền không thấy bóng dáng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết: "Ôi, đại phu nhân quá khách khí. Năng lực Lâm đại nhân dạng này giường cột nước nhà chân chạy báo tin vui, là nhà ta phúc phận." Bệ hạ nói, chờ Lâm đại nhân khải hoàn này, muốn đích thân ra khỏi thành đón lấy, tại thái miếu hiến tù binh. Phần này vinh quang, thật là khai quốc đến nay phần độc nhất con a. Toàn bộ anh quốc công phủ, trong nháy mắt theo trước đó tử khí nặng nề, hóa thành một mảnh vui thích hải dương. Bọn hạ nhân buôn tàu bẩm báo, vui mừng hớn hở. Lâm Như Hải lôi kéo cái kia thái giám tay, hỏi lung tung này kia, thật không thể đem bắt phạt mỗi một chi tiết nhỏ đều hỏi thăm tinh tường. Từ Ly Nguyệt đứng ở một bên, mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của nàng xuyên qua phòng, vượt qua tường cao, dường như thấy được kia băng thiên tuyết địa bắc cảnh, thấy được cái kia đang mang theo vô thượng vinh quang, sắp trở về thẳng tắp thân ảnh. Lòng của nàng rốt cục hoàn toàn sắp đặt xuống dưới. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm đại đồng phủ, tòa này đại phụng vương triều phương bắc quân sự trọng trấn, hôm nay cũng lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có sôi trào bên trong. Nặng nghề cửa thành mở rộng, trên tường thành đứng đầy lít nha lít nhít thủ thành tướng sĩ. Cửa thành bên trong, theo đường lớn tới hai bên hẻm nhỏ, chật ních tự phát đến đây nên tiếp mách tính. Bọn hắn duỗi cổ, mang trên mặt kích động, hiếu kỳ cùng kính sợ, nhìn về phía kia chậm rãi lái vào trong thành quân đội. Đi tại phía trước nhất là một mặt đón gió phấp phới Lâm chữ đại kỳ, dưới cờ một gã thanh niên tướng quân người mặc áo giáp màu bạc, áo khoác một cái màu trắng áo choàng, ngồi ngay ngắn một thất thần vấn bạch mã phía trên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, mặc dù trải qua lặn lội đường xa cùng luân phiên đại chiến, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt, nhưng này cô thông dong tự tin, bảy mưu nghị kê khí độ, không chút nào chưa giảm. Chính là lần này Bắc phạt chủ soái, Lâm Trần. Ở phía sau hắn là kỷ luật nghiêm minh, khí thế như hồng bạch hổ doanh tướng sĩ. Bọn hắn mặc dù y giáp bên trên còn mang theo trình chiến vết tích, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy người thắng kiêu ngạo. Bọn hắn lưỡng ngực, nhìn không chớp mắt, kia cô bách chiến tinh nhuệ sát khí, nhường vây xem bách tính đã kính vừa sợ, nhao nhao tránh ra con đường. Quân đội trung ương thì là từng nhóm ngủ rũ túi đầu tù binh. Bọn hắn mặc rách dưới áo ra, tay chân đều lên xiển xích, trong gió rét run lẩy bẩy. Nhất là bị trùng điệp hộ vệ ở giữa một chiếc xe chở tù, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong tù xa, một cái thân mặc lộng lẫy da cầu, đầu đội kim sức thảo nguyên nữ tử, đang ngồi quỳ chân ở trong đó. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một loại thảo nguyên dân tộc đặc hữu gia tính cùng khí khái hào hùng, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mở môi nết, cặp kia từng như chim ưng sắc bén đôi mắt, giờ phút này tràn đầy quất đủ, không cam lòng cùng một tia mờ mịt. Lâm đại nhân uy vũ, đại phụ bàn thắng. Không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ đại đồng thành. Dân chúng đem trong tay lương khô, vải bóc, thậm chí là một chút không đáng tiền trang sức, nhao nhao ném bạch hổ doanh tướng sĩ, dùng nhất chất phát phương thức, biểu đạt bọn hắn đối người thắng kính ý. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đối với dân chúng chung quanh khẽ bước cầm thăm hỏi. Cung nên Lâm đại nhân khải hoàn. Đại đồng thủ tướng Triệu Nghị, một cái làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô tráng niên tướng lĩnh, mang theo một đám phó tướng sớm đã ở cửa thành bên trong chờ. Nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, hắn lập tức bước nhanh đến phía trước, ôm quyền chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm to như trùng. Triệu tướng quân vất vả. Lâm Trần tung người xuống ngựa, đáp lễ lại. Triệu Nghị nhìn xem Lâm Trần, trong ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn là tại biên quan đánh nửa đời người cầm lao tướng, biết rõ mùa đông tại trên thảo nguyên dụng binh là bực nào chuyện cựu tử nhất sinh. Khi hắn tiếp vào binh bộ mệnh lệnh, yêu cầu hắn phối hợp Lâm Trần hành động lúc, trong lòng của hắn nhưng thật ra là lau một vệt mồ hôi, thậm chí làm xong dự tính xấu nhất. Chương 828, ngươi đang dùng trầm mặc nói cho ta, ngươi cận kề cái chết cũng không mở miệng, đúng không? Chương 828, ngươi đang dùng trầm mặc nói cho ta, ngươi cận kề cái chết cũng không mở miệng, đúng không? Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Trần vậy mà thật thành công. Hơn nữa, là lấy một loại gần như thần thoại phương thức, tại ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, trực đảo Hoàng Long, đem Ô Hoàn Quốc hang ổ cho tận diệt. Vất vả không dám nhận. Chúng ta tại Đại Đồng, mỗi ngày nghe phía Bắc tin tức truyền đến, cái này tâm a, bất ổn. Triệu Nghị tính cách ngay thẳng, ha ha cười nói, Lâm đại nhân, ngài một trận, đánh cho thật sự là xưa nay chưa từng có. Mặt tướng phục, triệt triệt để phục. Chúng ta Đại Đồng toàn thể tướng sĩ đều phục. Phía sau hắn mấy tên phó tướng cũng nhao nhao tiến lên, mồm năm miệng mười biểu đạt chính mình kính nể chi tình. Đúng vậy a Lâm đại nhân, ngài trực tiếp gây mất Ô Hoàn người đường lui, quả thực là thần lai chi bút. Nhất hạ giận, vẫn là bắt sống kia Su Hải Duyệt thừa. Này nương môn nhi năm ngoái công thành công được như vậy hùng, hiện tại còn không phải thành chúng ta tù nhân. Lâm Trần mỉm cười cùng mọi người hàn huyên vài câu, ánh mắt đảo qua những cái kia hưng phấn tướng lĩnh, cuối cùng rơi vào Triệu Nghị trên thân, nói rằng, Triệu tướng quân, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Các tướng sĩ lặn lội đường xa, người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn mời tướng quân an bài tốt doanh địa, đồ ăn nóng cùng thuốc trị thương. Mặt khác, những tù binh này, nhất là Ô Hoàn quý tộc cùng tướng lĩnh, cần phân biệt tạm giam, không thể để cho bọn hắn có thông đồng cơ hội. Lâm đại nhân yên tâm. Triệu Nghị lập tức nghiêm mặt nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Doanh trại, quả khô, rượu thịt, kim sang lửa, cái gì cần có đều có. Cam đoan nhường bạch hổ doanh các huynh đệ thật tốt chỉnh đốn. Về phần tù binh, ta đã đưa ra phía Nam độc lập nơi đóng quân, ba bước một tốt, năm bước một chạm, cam đoan một con rồi cũng bay không đi ra. Rất tốt. Lâm Trần nhẹ gật đầu, lập tức thấp giọng, mặt khác, ta cần một gian vững chắc nhất, an tĩnh nhất phòng thẩm vấn, lập tức liền muốn. Triệu Nghị trong lòng run lên, hắn biết, chân chính văn hí muốn bắt đầu. Theo trên chiến trường đạt được thắng lợi, chỉ là bước đầu tiên. Theo tù binh trong miệng ép ra có giá trị tình báo, mới là củng cố thắng lợi, mở rộng chiến quả mấu chốt. Hắn lập tức đối bên cạnh một gã thân binh dặn dò nói, đi, đem địa lao ở giữa nhất ở giữa bộ kia tính thất chuẩn bị kỹ càng, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, thân binh lĩnh mệnh mà đi. Triệu Nghị lúc này mới đối Lâm Trần nói, Lâm đại nhân, xin mời đi theo ta. Âm u, ở bước, băng lãnh. Đây là đại đồng phủ địa lao cho người duy nhất cảm giác. Bó đuốc ở trên vách tường thiêu đốt lên, tia sáng bị nặng nề vách đá cùng song sắt thối vệ, chỉ có thể chiếu sáng có hạn khu vực, trên mặt đất bỏ ra dài dài ngắn ngắn, không ngừng chập chờn quỷ ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt, huyết tinh cùng mùi nấm mốc hỗn hợp lại cùng nhau khó người khí vị. Tại địa lao chỗ sâu nhất, có một gian không giống bình thường tinh thất. Nơi này không có hình cụ, không có vết máu, thậm chí quét dọn đến có chút sạch sẽ. Trong phòng, chỉ trưng bày một chương kiên cố bàn gỗ, hai cái ghế. Bốn vách tường đều là dùng nặng nghề tảng đá xây thành, lối ra duy nhất là một cái nặng nghề cửa sắt, cách âm hiệu quả cực dai. Giờ phút này, Su Ái Doanh liền được đưa tới nơi này. Trên người nàng xiềng xích đã bị trừ bỏ, nhưng trên cổ tay như cũ giữ lại đỏ thấm vết dây hằn. Nàng đứng tại trong phòng, vẫn như cũ mặc kia thân lộng lây ra cầu, nhưng này phần cao cao tại thượng nữ vương khí thế đã bị mấy ngày liền buôn ba cùng tù nhân thân phận làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong quật cường cùng cao ngạo. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt băng lãnh, giống một đầu bị vây ở trong lồng sói cái. Cửa sắt kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lâm Trần chậm rãi đi đến. Hắn đã thoát khỏi nặng nghề áo giáp, đổi lại một thân màu xanh văn sĩ trường bào, trong tay còn bưng một chén nóng hôi hổi trà, dường như không phải đến thẩm vấn, mà là đến cùng cố nhân ôn chuyện. Hắn tại Sủ Ai Vẹt trên ghế đối diện ngồi xuống, đem chén trà đặt lên bàn, dương mắt đánh giá vị này đã từng đối thủ. Không thể không nói, Sủ Ai Vẹt đúng là mỹ nhân, mà lại là loại kia tràn đầy lực lượng cảm giác cùng gia tính mị lực mỹ nhân. Nàng ngũ quan lập thể mà khắc sâu, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, cho dù thân hãm nhà tù, trong cặp mắt kia vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Ngồi. Lâm Trần ngữ khí rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Sủ Ai Vẹt hừ lạnh một tiếng, không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy địch ý cùng đề phòng. Lâm Trần cũng không thèm để ý, phối hợp nói rằng, Sủ Ai Vẹt đã từng ô hoàng quốc khả hãn, 30 vạn ô hoàng người nữ vương, trên thảo nguyên lộng lẫy nhất Minh Châu. Bây giờ, lại thành ta đại phụng tù nhân. Cảm giác như thế nào? Sủ Ai Vẹt trầm mặc như trước, chỉ là cái cằm có chút nâng lên, dùng một loại uy mang dáng vẻ biểu đạt chính mình thị. Lâm Trần cười cười, nhấp một miếng trà, ta biết ngươi xem thường ta. Trong mắt ngươi, ta bất quá là một cái tay trói gà không chặt nam triều quan văn, dựa vào một chút âm mưu quỷ kế mới may mắn chiến thắng. Ngươi cho rằng, nếu như là trên chiến trường đao thật thật súng quyết đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lời nói này, tinh chuẩn đâm trúng Sủ Ai Vẹt thuộc tâm sự. Con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Không sai, nàng chính là nghĩ như vậy. Nếu như không phải nam nhân này dùng hèn hạ chiến thuật tập kích bất ngờ, nhường nàng quân tâm đại loạn, nàng làm sao có thể bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Thấy được nàng phản ứng, Lâm Trần khẽ miệng ý cười càng đậm, xem ra ta đoán đúng. Bất quá, chiến tranh xưa nay đều không phải là chỉ có cái dũng của thất phu. Vinh giả, quỷ đạo vậy. Có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, vì cái gì nhất định phải lấy mạng người đi lấp đâu? Các ngươi ô hoàn người không hiểu đạo lý này, cho nên, ngươi bây giờ ở chỗ này, mà ta ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn đem chén trà buông xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt biến sắc bén, cả phòng bầu không khí cũng theo đó ngưng trọng. Tốt, nói chuyện phiếm kết thúc. Ta hỏi, ngươi đáp. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vấn đề thứ nhất, Lâm Trần dựng thẳng lên một ngón tay, trừ bọn ngươi ra ô hoàn quốc, bây giờ trên thảo nguyên còn có nào thành quy mô bộ lạc? Bọn hắn phân bố, nhân khẩu, binh lực, cùng bọn hắn cùng các ngươi ô hoàn quốc quan hệ như thế nào? Su Ai Vẹt bờ môi nhấp thành một đầu cứng ngắc thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trần, không nói một lời. Đây là thảo nguyên các bộ hạch tâm cơ mật, nàng thân làm khả hãn, làm sao có thể nói cho cái này hủy nàng quốc gia người? Lâm Trần dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ là cái phản ứng này, không để ý chút nào tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, lúc trước công thành chiến bên trong, các ngươi ô hoàn quốc sử dụng một loại uy lực to lớn trọng lực máy ném đá, tầm bắn cùng uy lực đều viễn siêu ta đại phụng hiện hữu bất kỳ ném thạch thiết bị. Loại kỹ thuật này không giống như là các ngươi thảo nguyên bộ lạc có thể có. Nói cho ta, bọn chúng là từ đâu tới? Vấn đề này vừa ra, Su Ái Doẹt ánh mắt xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ chấn động, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị một mực nhìn chằm chằm nàng Lâm Trần bắt được. Nàng trầm mặc như trước, dùng trầm mặc đến đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tinh thất chỉ còn lại bó đuốc tiêu đốt lúc phát ra đôm đốt âm thanh. Lâm Trần trên mặt từ đầu đến cuối treo kia xóa mỉm cười thản nhiên, hắn nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, dường như tuyệt không xuất ruột. Rất tốt ánh mắt. Hắn đông nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Ngươi đang dùng trầm mặc nói cho ta, ngươi cận kề cái chết cũng không mở miệng, đúng không? Chương 829, cơ hội của ta đã cho ngươi, là chính ngươi không có chân quý. Chương 829, cơ hội của ta đã cho ngươi, là chính ngươi không có chân quý. Sủ Ái Doẹt hầu kết giận, vẫn không có nói chuyện, nhưng nàng biểu lộ đã đưa ra đáp án. Ha ha, Lâm Trần phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh. Sủ Ái Doẹt, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần ngươi thủ khẩu như mình, liền có thể bảo trụ thảo nguyên sau cùng bí mật? Có phải hay không cảm thấy, chỉ cần ngươi biểu hiện được đầy đủ có cốt khí, ta liền lấy ngươi không có cách nào, thậm chí còn có thể bởi vì kính trọng ngươi là anh hùng mà đối ngươi ưu đãi? Hắn lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một chút thương hại. Ngây thơ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta tại sao phải đem ngươi cái thứ nhất mang đến thẩm vấn? Ngươi cho rằng ta tại sao phải tại dạng này một gian sạch sẽ trong phòng cùng ngươi uống trà? Ta là tại cho ngươi cơ hội, một cái bảo toàn ngươi xem như khả hãn cuối cùng tôn nghiêm cơ hội. Su Hải Duyệt con ngươi lần nữa co vào. Lâm Trần đứng người lên, chậm rãi bước đi thong thả tới trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm băng lãnh như lao. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Hắn túi người tiến đến bên tai của nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, vạn phu trưởng nhóm, có thể chưa chắc có. Đối ngươi, ta có thể nói thể diện. Đối bọn hắn, ta có trên trăm loại phương pháp để bọn hắn mở miệng, hình bộ cùng đại lý tự những thủ đoạn kia, rất nhiều đều là ta tự mình cải tiến, hiệu quả rất tốt. Su Hải Duyệt thân thể không dễ phát hiện mà run rẩy một chút. Lâm Trần ngồi dậy, lui ra phía sau hai bước, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hiện ra nụ cười trên mặt lại khôi phục loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Ngươi vẫn là trầm mặc. Hắn nhìn xem Sủ Ai Vẹt, không sao cả. Ngươi không nói, luôn có người sẽ nói. Trung thành tại tử vong trước mặt là một loại rất yếu đối đồ vật. Nhất là khi bọn hắn biết, cái thứ nhất mở miệng người, không chỉ có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt, còn có thể mang theo người nhà cùng tài sản, tại đại phụng giang nam vùng sông nước, an an ổn ổn làm ông nhà giàu thời điểm. Mà ngươi Lâm Trần ánh mắt biến thâm thúy mà băng lãnh, ngươi vị này thủ khẩu như bình anh hùng sẽ bị giam tại trong tù xa, theo đại đồng một mực gáp giải tới kinh sư. Ven đường châu phủ, hàng ngàn hàng vạn đại phụng bách tính đều sẽ tới chiêm ngưỡng bọn hắn đã từng nữ chiến thần, là như thế nào giống một cái chó nhà có tang như thế bị giam trong lồng. Con dân của ngươi, binh lính của ngươi cũng biết thấy cảnh này. Tín ngưỡng của bọn họ sẽ theo ngươi bị diêu phố thị chúng mà một chút xíu sụp đổ. Tới kinh sư, ngươi sẽ ở thái miếu, ngay trước ta đại phục liệt tổ liệt tông bài vị, hướng triều ta bệ hạ hiến tù binh. Ngươi tất cả tôn nghiêm, tất cả kiêu ngạo, đều sẽ bị hoàn toàn nghiền nát ở trong bụi bặm. Su Hải Duệ thu sắc mặt, một nháy mắt biến trắng bệnh như tuyết. Thân thể cha tấn nàng không sợ, nhưng tinh thần phá hủy, nhất là nhường nàng tại con dân của mình trước mặt đánh mất tất cả uy tín cùng tín ngưỡng, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi, hèn hạ. Nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn giọng khúc khốc, tràn đầy vô tận hận ý, đây là nàng bị bắt đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ta ơn khích lệ. Lâm Trần đối với cái này lơ đễnh, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đứng người lên, cuối cùng nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, cơ hội của ta đã cho ngươi, là chính ngươi không có chân quý. Nói xong, hắn quay người hướng phía cửa đi tới. Người tới. Cửa sắt ứng thanh mà mở, hai tên bạch hổ doanh thân binh đi đến. Chuẩn bị xe chở tù, Lâm Trần cũng không quay đầu lại ra lệnh, đem Ô Hoàn quốc trước khả hãn sụ hại vẹt thừa, chặt chẽ chống giữ. Mặt khác, đem Ô Hoàn phải cốc lái vương đưa đến sắt vách phòng thẩm vấn. Nói cho hắn biết, ta muốn theo hắn tâm sự giang nam tơ lụa cùng lá trà. Là. Thân binh tiến lên, một lần nữa dựng lên mặt xám như cho, toàn thân run rẩy sụ hại vẹt thừa. Đang bị bắt ra tính thất một phút này, Su Ái Doanh dùng hết lực khí toàn thân, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Trần bóng lưng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mà Lâm Trần chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngay cả đầu cũng không quay. Đại đồng phủ, địa lao, đã từng vây khốn Su Ái Doanh thừa tính thất bên trong, giờ phút này lại phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng tuyệt vọng khí tức. Lâm Trần ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc bình tĩnh lật xem trong tay vừa mới tập hợp tốt khẩu cung. Trước mặt hắn, Triệu Hổ ngồi nghiêm chỉnh, mà Trần Anh cùng Chu Năng thì đứng ở một bên, thần sắc khác nhau. Ngay tại nửa ngày trước, vị yêu bị ký thác kỳ vọng phải cốc lái vương đang nghe Lâm Trần bằng lòng bảo đảm cả nhà của hắn phú quý, cũng nhường hắn đi ấm áp ướt át giang nam làm ông nhà giàu đề nghị sau, vẹn vẹn tượng trưng giữ vững được không đến nửa canh giờ, liền hoàn toàn sụp đổ, đem hắn biết tất cả triệt để giống như toàn bộ nói ra. Hắn sụp đổ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, còn lại bị phân biệt giam giữ Ô Hoàn quý tộc cùng tướng lĩnh nghe nói việc này, sợ mình đã mất đi lập công cơ hội, nhao nhao cướp công khai, thậm chí để chứng minh chính mình tình báo giá trị, còn chủ động bổ sung rất nhiều phải cốc lái vương đâu không biết rõ chi tiết. Đều rõ ràng, Lâm Trần đem một trang cuối cùng bản cung buông xuống, nhẹ nhàng nuốt nuốt mi tâm. Đại ca, tình huống như thế nào? Giang Nghĩa Minh xem như thế hệ trẻ tuổi đại biểu, nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Trần ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, cùng chúng ta dự liệu không sai biệt lắm. Ô Hoàn quốc khế đảo, toàn bộ thảo nguyên đông bộ tạm thời đã không có thể cùng ta đại phụng chống lại lực lượng. Còn lại một chút bộ lạc nhỏ, như Lộc Quyết, Tiên Ti giải rác chi nhánh, nhân khẩu bất quá mấy ngàn, hùng binh bất quá mấy trăm, không có thành tựu, chỉ cần phái sứ giả tiến đến trấn an chiêu hàng, liền có thể đặt vào ta đại phụng bản đồ. Kia phía tây đâu? Trần Anh trầm giọng hỏi, hắn quan tâm hơn tiềm ẩn uy hiếp. Phía tây Lâm Trần ngữ khí biến ngưng trọng lên, còn có một cái đại bộ lạc, tên là Phù Lạp Nhĩ. Căn cứ khẩu cung, Phù Lạp Nhĩ bộ so với thời kỳ toàn thịnh Ô Hoàn quốc, chỉ mạnh không yếu. Dân số của bọn họ cùng binh lực đều tương đối khả quan, hơn nữa làm việc càng thêm xảo trá bí ẩn. Lần này chúng ta tập kích Ô Hoàn, Phù Lạp Nhĩ bộ từ đầu đến cuối án binh bất động, tòa sơn quan hổ đấu, tâm khó lường. Mẹ nó, lại tới một cái. Chu Năng một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay, ôm bụng nói, Trần ca, nếu không chúng ta đừng trở về. Trực tiếp bay đầu ngựa lại, thừa dịp cỗ này nhuệ khí, đem kia cái gì Phù Lạp Nhĩ cũng cho tận diệt. Không thể lỗ mãng. Lâm Trần lắc đầu, Bạch Hổ doanh luân phiên đại chiến, các tướng sĩ đã là nọ mạnh hết đà, nhất định phải chỉnh đốn. Hơn nữa, chúng ta đối Phù Lạp Nhĩ bộ tình báo nắm giữ quá ít, tùy tiện tiến công, cùng chịu chết không khác. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn dừng một chút, ném ra một cái khác tin tức nặng ký, về phần kia trọng lực máy ném đá, nơi phát ra đã điều tra rõ, cũng không phải là Phù Lạp Nhĩ bộ cung cấp, mà là đến từ cảng phía tây một quốc gia, tên là Dột Quốc. Dột Quốc. Cái tên xa lạ này nhường ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng, Dột Quốc. Lâm Trần ánh mắt biến thâm thúy, căn cứ tù binh miêu tả, quốc gia này ở vào thảo nguyên tây bắc cuối cùng, địa vực sự bao la, viễn siêu ta đại phụ. Nhân dân của bọn họ cũng không phải là ta Trung Nguyên hoặc người trong thảo nguyên hình dạng, mà là màu tóc, màu mắt khác nhau, được gọi chung là người Tây Dương. Rốt quốc chi bên ngoài, dường như còn có rất nhiều tương tự Tây Dương quốc gia. Chương 830, trở về kinh sư chương 830, trở về kinh sư cái gì? Lần này liền là trở một nhất Trần Anh đều lấy làm kinh hãi. Mà Chu Năng càng là nghe được nghẹn họng nhìn chân trối, hắn gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi, Trần ca, ý của ngươi là, tại phiến thiên địa này cuối cùng, còn có nhiều như vậy chúng ta hoàn toàn không biết rõ quốc gia. Cái này sao có thể? Thế giới rất lớn, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lâm Trần cảm khái nói, chúng ta dưới chân mảnh đất này, có lẽ chỉ là thế giới một góc. Chu Năng, ngươi cảm thấy chúng ta Bạch Hổ doanh thần cơ doanh hỏa pháo sắc bén, nhưng làm sao biết những cái kia Tây Dương chư quốc không có uy lực càng lớn vũ khí? Su Ái Vẹt có thể theo Dột Quốc mua được trọng lực máy ném đá phối phương, bọn hắn liền có thể bán cho Phù Lạp Nhĩ bộ lợi hại hơn đồ vật. Lời nói này như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng mọi người vừa mới dấy lên kiêu ngạo chi hỏa. Vốn cho là bình định Ô Hoàn, liền có thể an hưởng thái bình, không nghĩ tới, một cái càng lớn, càng không biết thế giới, mới vừa vặn sốc lên một góc. Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Giang Nghĩa Minh có chút khẩn trương hỏi. Không cần kinh hoàng. Lâm Trần Trấn An nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ biết bọn hắn tồn tại, dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả thân thiết. Những tin tình báo này, chính là chúng ta lần này bắt phạt thu hoạch lớn nhất một trong. Về trước kinh sư, đem tất cả tình huống báo cáo bệ hạ, lại làm định đoạt. Nói đúng, Trần Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong chiếc kia trống không xe chở tù, hỏi, Lâm Minh, kia sụ hại vết thừa, ngươi dự định xử trí như thế nào? nâng lên cái tên này, ánh mắt của mọi người đều biến phức tạp. Lâm Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, không chút do dự nói, nàng tất cả tình báo giá trị đều đã bị thuộc hạ của nàng ép cô. Hiện tại, nàng đối ta mà nói, chỉ có một cái tác dụng. Cái tác dụng gì? Một cái hiến cho bệ hạ cùng thái miếu tế phẩm. Lâm Trần thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ sắc ý, nàng này chính là Thảo Nguyên Tiêu Hùng, tâm tính cứng cỏi, dạ tâm mừng mừng. Giữ lại nàng, đối đại phụ mà nói, chính là một cái to lớn tai họa. Chỉ cần nhường nàng có cơ hội trốn về Thảo Nguyên, dù là chỉ có một cái tùy tùng, nàng đều có thể ở trong thời gian ngắn một lần nữa kéo một chi đội ngũ, lần nữa trở thành ta đại phụng họa lớn trong lòng. Cho nên, nàng là sống lấy đi không ra kinh sư. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn minh bạch, Lâm Trần quyết định chính là sủ ai doẹt cuối cùng vận mệnh. Truyền lệnh xuống, Lâm Trần đứng người lên, toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, sau 3 ngày, nổ trại lên đường, trở về kinh sư. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới. Khi thời gian đi vào thiên đỉnh 5 năm 2 tháng, một trận vẫn là đánh 3 tháng, cái này tại cổ đại đã coi như là thần tốc, liền xem như hiện đại, một trận chiến tranh xuống tới, lệ mề cũng là theo năm quá tính. Kinh sư vùng ngoại ô trên quan đạo, đã có thể nhìn thấy một chút xanh mới theo khô héo dưới cỏ nhô đầu ra. Băng phong dòng sông bắt đầu làm tan, dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn bạc quang, trong không khí mang theo đầu mùa xuân đặc hữu hơi nhuận khí tức. Kinh nghiệm gần 2 tháng dài dằng dặc buôn ba, Lâm Trần cùng dưới trướng hắn Bạch Hổ Doanh, rốt cục xuất hiện lần nữa tại kinh sư trên đường chân trời. Cùng xuất chinh lúc túc sát lạnh thấu xương khác biệt, trở về đội ngũ, mặc dù người người trên mặt gian nan bất vả chi sắc, y giáp bên trên còn lưu lại trình chiến vết tích, nhưng này cỗ trùng thiên nhuệ khí cùng người thắng dâng trào dáng vẻ, lại như là mặt trời mới mọc, chói lóa mắt. Đô đốc, phía trước. Phía trước giống như có rất nhiều người. Đội ngũ phía trước nhất trinh sát phi mã hồi báo, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không xác định. Lâm Trần điểm chặt ngựa cương, nheo mắt lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, đen nghịt một mảnh, tinh kỳ pháp phối, người người nhốn náo, dường như có đại đội nhân mã ở nơi đó tập kết. Là đi tập. Chu Năng phản ứng đầu tiên chính là cái này, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Nói vậy, Trần Anh trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này là kinh kỳ chi địa, dưới chân tiên tử, trong 30 dặm đều là kinh doanh khu vực phòng thủ, ở đâu ra đi tập? Nhìn kia cơ sĩ, tựa hồ là triều đình nghi trượng. Theo đội ngũ càng ngày càng gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ phía trước cảnh tượng, sau đó, tất cả mọi người bị trước mắt cái này hùng vĩ một màn cho rung động. Chỉ thấy phía trước trên quan đạo, văn võ ba quan, dựa theo phẩm cấp, phân loại hai bên, hợp thành một đạo thật dài đội ngũ. Bọn hắn thân mang mới tinh triều phục, thần sắc trang nghiêm. Đội ngũ phía trước nhất là một đám triều đình trọng thần. Bách quan đội ngũ về sau là năm thành binh mã tư tướng sĩ, bọn hắn võ trang đầy đủ, xếp chỉnh tề phương trận, quân dung cường thịnh, theo quan đạo một mực kéo dài đến xa xa dốc núi, đem phiến khu vực này hoàn toàn giới nghiêm. Mà tại cái này cảnh giới tuyến bên ngoài, càng xa xôi, là đến không hết kinh sư bách tính. Bọn hắn dịu già rất trẻ, đứng tại bờ ruộng bên trên sườn núi, điểm lấy mũi chân, duỗi cổ, mang trên mặt kích động cùng hiếu kỳ nụ cười, hướng phía Bạch Hổ Doanh phương hướng chỉ trỏ. Trận này thịnh đại nghi thức hoan nên, theo kinh sư cửa thành, một mực trải rộng ra tới ngoài thành trọn vẹn 30 dặm. Cái này, đây là cái gì chiến trận? Dù là Lâm Trần thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng không khỏi có an giật mình. Hắn dự đoán sau đó có nên đón, nhưng tuyệt không nghĩ đến sẽ là long trọng như vậy, gần như đế vương khải hoàn quy cách. Trần ca, ngươi nhìn, là bệ hạ long liễn. Mắt sát Chu Năng đống nhiên chỉ vào bách quan đội ngũ phía trước nhất, là thất thanh. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở đằng kia bắt mắt nhất vị trí, một khung tử tám ngựa tuấn mã lôi kéo, trang trí lấy kim đỉnh hoa cái to lớn xe ngựa, đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Kia màu vàng sáng màn xe, cùng xa giá bên cạnh đứng hầu ngự tiền hầu vệ, mọi thứ hiện lộ rõ ràng chủ nhân chí tôn thân phận. Đại phụng hoàng đế, Nhậm Thiên Đỉnh, vậy mà đích thân tới ngoài thành 30 dặm, tự mình nên đón hắn đắc thắng chi sư. Bạch Hổ Doanh các tướng sĩ, trong nháy mắt sôi trào. Trong bọn họ rất nhiều người, cả một đời đều chưa thấy qua chi phủ đại nhân, bây giờ lại có thể khiến cho cựu ngũ chí tôn tự mình ra khỏi thành đón lấy. Đây là vinh diệu bậc nào? Đây là đủ để quang tông diệu tổ, nói khoác cả đời vô thượng vinh quang. Bệ hạ và thuế, đại phụng và thắng. Không biết là ai trước hô một câu, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm khẩu hiệu, theo Bạch Hổ Doanh tướng sĩ nhóm trong miệng bạo phát đi ra, âm thanh chấn trời cao. Lâm Trần cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức tung người xuống ngựa, sửa sang lại một chút y giáp, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Trần Anh, Chu Năng, Giang Nghĩa Minh mấy người cũng nhao nhao xuống ngựa, theo sát phía sau. Làm Lâm Trần đi đến Long Liễn 10 vị trí đầu chỗ, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ lúc, một cái to mà tràn ngập ý cười thanh âm tổng Long Liễn bên trong truyền ra. Ha ha ha. Lâm Ái Khanh, Bình Tân A. Hôm nay, quân thần ở giữa, không nói tục lễ. Màn xe bị hầu vệ xốc lên, thân mang một thân long bào Nhậm Thiên Đỉnh, tại cao đạt nâng đỡ, lại tự mình đi xuống lập tức xe. Thần Lâm Trần, khấu kiến bệ hạ. Lâm Trần vẫn như cũ kiên trì quỳ một chân trên đất, chào theo kiểu nhà binh. Chúng thần khấu kiến bệ hạ. Phía sau hắn các tướng lĩnh cũng đồng loạt quỳ đầy đất. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Nhậm Thiên Đỉnh bước nhanh đến phía trước, tự tay đem Lâm Trần đỡ dậy, hắn nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị này thái tướng, nhìn thấy hắn mặc dù gầy gò đen nhánh không ít, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, không khỏi tim rồng cực kỳ vui mừng. Chương 831, thiếu niên quốc công. Chương 831, thiếu niên quốc công. Tốt. Bình an trở về liền tốt. Nhậm Thiên Đỉnh nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Trần bả vai, cảm khái nói, chấm tiếp vào ngươi tấu, bấm đốt ngón tay lấy thời gian, biết các ngươi hôm nay không sai biệt lắm nên tới. Thế nào, chấm chuẩn bị cho ngươi trận này nghi thức hoan nghênh, đã thỏa mãn? Lâm Trần cười khổ nói, bệ hạ, chiến trận này quá lớn, thần không dám nhận, ngươi làm đến. Các ngươi Bạch Hổ doanh mỗi một cái tướng sĩ cũng làm đến. Mặc cho Thiên Tê đỉnh thanh âm đột nhiên đề cao, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi tại Băng Thiên Tuyết Địa bên trong vì nước chinh chiến, đẫm máu chém giết, là ta Đại Phục lập xuống bất thế chi công. Nếu ngay cả điểm này vinh quang cũng làm không dậy nổi, vậy cái này thiên hạ còn có ai xứng với? Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua những cái kia thần tình kích động Bạch Hổ doanh tướng sĩ, cất cao giọng nói, các tướng sĩ, các ngươi đều là tốt. Chấm, cho các ngươi kiêu ngạo. Là bệ hạ tận trung, là đại phụng tận trung. Các tướng sĩ lần nữa giận dữ hét lên, nhiệt huyết sôi trào. Nhậm Thiên Đỉnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó kéo Lâm Trần tay, cười nói, đi, đừng ở phía ngoài. Bên trên chấm xe ngựa, bồi chấm cùng một chỗ về thành. Chấm có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Cái này, tại lý không hợp a bệ hạ. Chấm nói vui bảo, không giữ quy tắc. Nhậm Thiên Đỉnh không cho giải thích, trực tiếp đem Lâm Trần kéo lên chiếc kia tượng trưng cho đế quốc tối cao quyền lực long liễn. Một màn này, lần nữa nhường tất cả mọi người ở đây, bất luận là văn võ bá quan, vẫn là binh lính bình thường, đều chấn kinh đến tột đỉnh. Cùng quân ngồi chung, đây là như thế nào ân sủng? Giang Nghĩa Minh cùng nhau trở về Hàn Phong, Lưu Quý bọn người nhìn xem Lâm Trần thân ảnh biến mất tại Long Liễn bên trong, nguyên một đám kích động đến mặt đỏ dần. Bọn hắn lưỡng ngực, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Ven đường bách tính tiếng hoan hô, giờ phút này nghe vào trong tai là như vậy dễ nghe êm tai. Bọn hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, vì chính mình thân làm một gã Bạch Hổ doanh binh sĩ mà cảm thấy vô cùng tự hào. Long Liễn bên trong, không gian rộng rãi, trang trí xa hoa, hương hương lượn lờ. Nhậm Thiên Đỉnh cùng Lâm Trần ngồi đối diện nhau, quân thần hai người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Nói đi, lần này bắt phạt, ngoại trừ tấu bên trên những cái kia, còn có cái gì phát hiện mới? Nhậm Thiên Đỉnh tự thân vì Lâm Trần rót một chén trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Trần cũng không giấu giếm, đem theo Ô Hoàn tù binh trong miệng đạt được, liên quan tới Phù Lạp Nhĩ Bộ, Duật Quốc cùng Tây Dương các nước tình báo, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Theo Lâm Trần giảng thuật, Nhậm Thiên Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lông mày cũng chậm chậm nhíu lại. Phù Lạp Nhĩ, Duật Quốc. Người Tây Dương hắn lẩm bẩm tái diễn mấy người này xa lạ từ ngữ, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ, thần coi là, ta Đại Phục mặc dù nhìn như quốc lực cường thịnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có lẽ cường địch vây quanh. Bảo thủ, hết ngồi đại giếng, chính là lấy họa chi đạo. Lâm Trần trầm giọng nói rằng, cho nên, thần cho rằng, bệ hạ trước đó lực bài chúng nghị, duy trì thần xây dựng kinh sư đại học đường, nghiên cứu mới học, phát triển công thương, thật sự là có thiên cổ chi minh. Ha ha ha, Nhậm Thiên Đỉnh đầu tiên là trầm mặt một lát, lập tức buộc phát ra một hồi vui sướng cười to, tốt, tốt một cái Lâm Trần. Ngươi quả nhiên không có nhường chấm thất vọng. Hắn chỉ vào Lâm Trần, cười nói, tiểu tử ngươi, luôn có thể cho chấm mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, ngươi nói đúng. Mặc dù thiên ngoại hữu thiên, nhưng ít nhất, Ô Hoàn Quốc cái này bối rối ta Đại Phục mấy chục năm họa lớn trong lòng, chấm là nhìn tận mắt trong tay ngươi bị trừ bỏ. Hơn nữa, theo ngươi luyện binh tới công thành, trước sau chỉ dùng không đến thời gian 2 năm. Chấm, cao hứng. Cao hứng phi thường. Hắn nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu, trịnh trọng đối Lâm Trần nói, Lâm Trần, ngươi chính là chấm chi xương cánh tay, giường cột nước nhà. Xe ngựa chậm rãi lái vào kinh sư. Hai bên đường phố, sớm đã là người đông nghìn nghịt, vạn dân không ngó hẻm. Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, tiếng pháo nổ, rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm, cơ hồ muốn đem toàn bộ kinh thành bầu trời lật tung. Bạch Hổ doanh các tướng sĩ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngẩng đầu đỡ ngực xuyên qua chu tước đường cái. Người nhà của bọn hắn, bằng hữu, quê nhà, đều trong đám người kiêu ngạo mà la lên tên của bọn hắn. Giờ phút này, tất cả vất vả, tất cả mồ hôi và máu, đều đáng giá. Quân đội trực tiếp mang đến kinh thành tốt nhất mấy nhà quán rượu, nơi đó sớm đã chuẩn bị phong phú tiệc rượu, khao thưởng tam quân. Mà kia mấy chiếc trở sủ ai vẹn trở Ô Hoàn thủ lĩnh xe trở tù, thì tại vô số dân chúng xem thường, phỉ nổ trong ánh mắt, bị chậm rãi áp hướng lên trời lao. Trong tù xa Ô Hoàn các quý tộc, nghe bên tai kia như núi kêu biển gầm reo hò, nhìn xem trên đường phố kia phồn hoa tới làm người tuyệt vọng cảnh tượng, lại nghĩ tới chính mình sắp gặp phải vận mệnh, nguyên một đám mặt xám như tro, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Đêm đó, hoàng cung, phụ tiên điện, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, ở đây cử hành. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, quỳnh tương ngọc dịch, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhậm Thiên Đỉnh ngồi cao trên long ỷ, hồng quang đầy mặt. Chư vị ái khanh. Nhậm Thiên Đỉnh giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, hôm nay là ta Đại Phụng đáng giá ăn mừng thời gian. Thiên Sách tướng quân Lâm Trần, xuất Bạch Hổ doanh tướng sĩ, đạp phá băng tuyết, trực đảo hoàng long, bắt sống Ô Hoàng khả hãn, là ta Đại Phụng lập xuống cái thế kỳ công. Đến, chấp cùng chư khanh, cùng mời ta Đại Phụng anh hùng một chén. Kính Thiên Sách tướng quân. Trần Văn Huy, Vương Khuê còn có hình bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi chờ một đám thần tử, nhao nhao đứng dậy, hướng Lâm Trần nâng chén. Lâm Trần cũng không thể không bưng chén rượu lên, cùng mọi người từng cái đáp lễ, một phen nâng ly cạn chén xuống tới, dù hắn tiểu lượng cũng tệ, cũng cảm thấy có chút hơi say rượu. Qua ba ly rượu, ca múa tạm nghỉ. Nhậm Thiên Đỉnh đặt chén rượu xuống, cười nói, lúc đầu, trận này tiệc ăn mừng, chấm là tính toán đợi ngu quốc công bọn hắn đồng thời trở về sau, lại cùng nhau cử hành, song hỷ lâm môn. Bất quá không sao, đến lúc đó, chấm lại vì bọn hắn mở một lần chính là. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân, Lâm Ái Khanh, lần này ngươi công lao quá lớn, chấm nếu không lớn ra phong thưởng, sợ là người trong thiên hạ đều muốn nói chấm kéo kiệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Trần trên thân. Nhậm Thiên Đỉnh chậm ung dung nói, ngươi bây giờ đã là thái tử thiếu sư, quan tư nhị phẩm, lại là Bạch Hổ doanh đại đô đốc, tay cầm binh quyền. Chấm nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có cái này tước vị. Ngươi bây giờ trung dũng hậu, tựa hồ là nhỏ một chút. Tất cả mọi người nín thở. hầu tước phía trên chính là quốc công. Chẳng lẽ bệ hạ lại muốn đánh vỡ thông thường, bịa một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi là quốc công sao? Cái này tại Đại Phụng khai quốc đến nay, thật là chưa từng nghe thấy sự tình. Chu Năng, Trần Anh, Giang Nghĩa Minh bọn người kích động đến nắm đấm đều siết chặt, hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Trần. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Nhậm Thiên Đỉnh đứng người lên, dùng một loại vô cùng trang nghiêm ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố, chấm hôm nay tại Phụng Thiên Điện phía trên, ngay trước cả triều văn võ, sắc phong trung dũng hầu Lâm Trần là uy quốc công. Chương 832, luận công hành thưởng. Chương 832, luận công hành thưởng. Anh, uy quốc công. Ba chữ này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Ngu quốc công, Đô quốc công, Lễ quốc công, những này quốc công chi vị, không có chỗ nào mà không phải là khai quốc người có công lớn, hoặc là kế thừa tổ tiên mấy đời công văn mới lấy được. Mà Lâm Trần, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, bằng vào chính mình chiến công hiển hách, mạnh mẽ giết ra một cái quốc công chi vị, phân lượng chi trọng, không cần nói cũng biết. Đại ca, Trần ca, Lâm Minh, Chu Năng, Giang Nghiêm Vinh, Trần Anh ba người rốt cuộc kìm nén không được, kích động đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Mà cả triều văn võ thì tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bạo phát ra một hồi ông tiếng nghị luận. Trấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, không thể tưởng tượng nổi, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại trên mặt của bọn hắn. Anh quốc công phủ đã có một cái Lâm Như Hải, bây giờ lại thêm một cái uy quốc công Lâm Trần, một môn hai nước công, đây là như thế nào lừng lẫy quyền thế, như thế nào đẩy trời vinh quang. Lâm Trần đứng tại trong đại điện, nghe bên tai sắc phòng, nhìn trước mắt bách quan mỗi người một vẻ, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, vung lên trường bảo, đối với Nhậm Thiên Đỉnh, đi quân thần đại lễ. Thần, Lâm Trần, tạ bệ hạ thiên ân. Uy quốc công. Cái này phong hào như là một tòa nặng nề đại sơn, ở vang đặt ở mỗi một cái triều thần trong lòng. Nó không giống chấn quốc công như thế mang theo minh sát chấn thủ tứ phương chi ý, lại càng bá đạo, càng hiện lộ rõ ràng chủ nhân hiện hách võ uy. Dùng võ lập quốc, lấy uy trấn thế. Đây cũng là hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh đối Lâm Trần lần này bắc phạt công tích tối cao đánh giá. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đại điện như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Ông tiếng nghị luận theo các ngõ ngách vang lên, xen lẫn thành một mảnh phức tạp tiếng gầm. Uy quốc công, bệ hạ vậy mà thật phong quốc công, hắn mới 20 tuổi a. Một gã đứng ở hàng sau tuổi trẻ quan viên dùng tay che miệng, đầy mắt đều là không dám tin chấn kinh cùng cuồng nhiệt hâm mộ. Một môn hai nước công, trời ạ, anh quốc công phủ quyền thế đã ngập trời. Cái này ngày hôm đó sau trên triều đình còn có ai có thể cùng chống lại? Một vị dâu tóc hoa dâm lao thần lo lắng vuốt râu. Chu Năng, Trần Anh, Giang Nghiễm Minh ba người càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Quốc công, Trần ca hiện tại là quốc công. Chu Năng hưng phấn đến khuôn mặt đỏ lên, một quyền nện tại Trần Anh trên cánh tay, lực đạo chi lớn nhường Trần Anh đều nết nết miệng. Ta Lâm Minh vốn là nên có này vinh quang. Trần Anh xoa cánh tay, trong mắt lại giống nhau lóe ra cùng có vinh yên quan mang. Giang Nghĩa Minh thì là chăm chú nắm chặt nắm đấm, nội tâm sóng lớn của trào. Lúc trước hắn cũng bất quá là kinh sư hoàng cố, bây giờ hắn đi theo vị đại ca này bước chân, tận mắt chứng kiến hắn từng bước một đi đến quyền lực đỉnh phong. Loại này cùng có vinh yên kích động, nhường hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là ăn mừng cùng vui sướng. Tại một chút không vì người chú ý nơi hẻo lánh, mấy vị thủ cựu phái văn thần, ánh mắt u ám trao đổi lấy ánh mắt. Quá mức, quá mức. Như thế ân sủng, đã là xưa nay chưa từng có. Công cao chấn chủ, nuôi to khó gây, đây là lấy họa chi đạo a. Xuyệt. Nói cẩn thận. Không thấy được bệ hạ đang tim rồng cực kỳ vui mừng sao? Lúc này rủi ro là chăn sống. Chỉ là, Lâm gia quyền thế như thế, ngày sau chúng ta làm việc, sợ là càng phải bó tay bó chân. Những này nói thầm, những này hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, Lâm Trần đều cảm nhận được. Nhưng hắn chỉ là bình tĩnh đi xong ba quỳ chín lạy đại lễ, đứng người lên, về tới vị trí của mình. Nét mặt của hắn không vui không buồn, dường như cái này đầy trời phú quý, cũng không nhường hắn có chút lung lay. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh đem bách quan thần thái thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn chính là muốn dùng cái này kinh thế hai tục phong thượng, đến nói cho tất cả mọi người, ai mới là hắn nể trọng nhất lợi kiếm, ai mới là đại phụng tương lai phương hướng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Chu Năng cùng Trần Anh. Chu Năng, Trần Anh, thần tại. Hai người một cái giật mình, lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem hai cái này vân quý tử đệ bên trong người nổi bật, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hai người các ngươi, một cái là ngu quốc công chi tử, một cái là trấn quốc công về sau, lại không có nằm tại tổ tông công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon. Các ngươi đi theo Lâm Trần, bắc biên cương xa xôi bên ngoài, uống băng nằm tuyết, thân bốc lên tên đạn, chém tướng đoạt cờ, là ta đại phục lập xuống đại công. Các ngươi không có bôi nhỏ tiên tổ uy danh. Chấm lòng rất an ủi. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm đột nhiên cất cao, chấm hôm nay, sát phong thần cơ tướng quân Chu Năng, là tuyên vũ hầu. Sát phong bạch mã tướng quân Trần Anh, là tính xa hầu. Khắc, ban thưởng tứ phẩm võ tán quan minh uy tướng quân chi ngậm. Nhìn các ngươi ngày sau, tiếp tục anh dũng giết địch, tận trung bị nước. Hầu tước. Mặc dù không kịp Lâm Trần quốc công chi vị như vậy rung động, nhưng đối với hai người trẻ tuổi mà nói, cái này đồng dạng là thiên đại ân thưởng. Ý vị này bọn hắn không còn bèn bèn nào đó nước nào đó công chi tử mà là nắm giữ thuộc về mình, bị triều đình chính thức thừa nhận tước vị cùng công vân. Thần Chu Năng, tạ bệ hạ thiên ân. Chu Năng kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Thần Trần Anh, tạ bệ hạ thiên ân. Trần Anh cũng giống nhau đi đại lễ, thần sắc trang nghiêm mà cảm kích. Phong thưởng xong hai người, Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt lại chuyển hướng mặt mũi tràn đầy mong đợi Giang Nghiễm Binh. Giang Nghiễm Binh, thần tại. Giang Nghiễm Binh trong lòng nhảy một cái, vội vàng ra khỏi hàng quỳ xuống, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm cùng khen ngợi, tiểu tử ngươi, cùng bọn hắn hai cái còn không giống. Bọn hắn là tướng môn hộ tử, ra trận giết địch, ngươi là sông đi tật nhi tử, lại là kinh sư hoàng cố. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng là, lần này bắt phạt, công lao của ngươi không thua bọn họ. Thậm chí, tại một số phương diện, còn hơn. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Công lao của hắn vậy mà có thể cùng hai vị quốc công chi tử đánh đồng. Nhậm Thiên Đỉnh không để ý đến đám người nghị luận, tiếp tục nói, "Chớ biết, Lâm Trần có thể thuận lợi tổ kiến thương hội liên minh, ngươi ở trong đó đảm nhiệm chức vị quan trọng, cư công chí vĩ. Chớ cũng biết, bác phạt cần thiết tình báo, bất luận là ô hoàn quốc động tĩnh, vẫn là đả kích gian thương điều động thương nhân, đều là ngươi đang phụ trách. Ngươi dùng bản tính cùng sổ sách, là ta đại phụng đánh một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Lần này bắc thượng, ngươi càng là tự mình mặc giáp ra trận, chính tay đâm thủ lĩnh quân địch, thu hoạch không ít mọi dợ thủ cấp. Văn có thể vật chủ, võ có thể giết địch, ta đại phụng liền cần như ngươi nhân tài." Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm tràn đầy thưởng thức, "Chớ hôm nay liền phá ví dụ. Sát phong Giang Nghiễm Đình là trung cần tử tước. Nhìn ngươi ngày sau, tiếp tục vì nước phân ưu, không phụ chấp nhìn." Tử tước. Giang Nghiễm Đình cả người đều ngộng, to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn vốn cho rằng chính mình có thể được nam tước, thậm chí chỉ là một cái miệng ngợi khen, liền đã là thiên ân hạo đẳng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vậy hạ vậy mà lại cho hắn một cái tử tước. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ vinh quang. Chương 833, quốc công người, có thể truyền đời thứ ba, đời thứ ba về sau, xuống làm hầu tước. Chương 833, quốc công người, có thể truyền đời thứ ba về sau, xuống làm hầu tước thần. Thần Giang Nghiễm Binh, khấu tạ bệ hạ long ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giang Nghiễm Binh kích động đến nói năng lộn xộn, đối với long ỷ, liều mạng dập đầu, cái chán đâm vào trên sàn nhà phát ra phanh phanh tiếng vang, hắn lại không hề hay biết. Nhậm Thiên Đỉnh thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Phong, Lưu Quý cùng Tiêu Nhiên ba người trên thân. Ba vị này vân quý tử đệ, giờ phút này đang khẩn trương đứng ở trong đám người, thấp thỏm bất an trong lòng. Cùng Lâm Trần, Chu Năng bọn hắn so sánh, công lao của bọn hắn thực sự không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong, Lưu Quý, Tiêu Nhiên, thần tại. Ba người toàn thân run lên, cuốn vít ra khỏi hàng quỳ xuống. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem bọn hắn, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, đổi lại một bộ biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu, ngẩng đầu lên, nhường chớm, cũng làm cho cả triều văn võ tất cả xem một chút các ngươi. Ba người không rõ ràng cho lắm, thấp thỏm ngẩng đầu. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm tại an tĩnh trong đại điện tiếng vọng, chấm nghe Lâm Trần nói, lúc trước hắn chiêu mộ trong kinh huân quý tử đệ theo quân suất chính lúc, ứng người giải rác. Cuối cùng, chủ động xin đi, đồng thời kiên trì tới sau cùng, cũng chỉ có ba người các ngươi. Hắn đảo mắt đại điện, ánh mắt như lao, chậm rãi đảo qua những cái kia đứng ở hàng trước, sống an nhàn sung sướng quốc công, hầu tước. Chấm thường thường nghe người ta nói, ta đại phụng vân quý, đã sẽ không đánh cầm. Ngày bình thường lưu điểu đấu con dế, chê hoa kẹo liễu, mỗi một cái đều là trong tay hành ra. Có thể vừa nghe đến muốn lên chiến trường, liền đều thành rùa đen rút đầu. Lời nói này đến từ nặng, những cái kia bị ánh mắt của hắn quét đến lao hơn quý nhóm, nguyên một đám mặt đỏ tới mang hai, túi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng là, Nhậm Thiên Đỉnh lời nói xoay chuyển, chỉ vào Hàn Phong ba người, thanh âm đột nhiên đề cao, ba người bọn hắn, cho chớm, cho ta đại phụng tất cả vân quý, kiếm về một chút mặt mũi. Bọn hắn dùng hành động nói cho tất cả mọi người, vân quý máu, còn không có mắt ấu. Chân thật cao hứng. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn chằm chằm ba người, nói từng chữ từng câu, chấm muốn thưởng các ngươi. Sát Phong Hàn Phong, Lưu Quý, Tiêu Nhiên, là anh dũng Việt Nam. Tước vị tuy nhỏ, nhưng đây là chính các ngươi dùng mồ hôi và máu tranh tới. So với các ngươi theo tổ tông nơi đó kế thừa tới, muốn quang vinh gấp trăm lần. Chúng thần, tạ bệ hạ thiên ân. Ba người kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn biết, cái này nam tước chi vị, phân lượng nặng bao nhiêu. Đây là hoàng đế tại dùng bọn hắn, đến gọi toàn bộ không muốn phát triển vân quý giai tầng. Phong thưởng hoàn tất, tất cả mọi người coi là trận này tiệc ăn mừng cao trào đã qua. Nhưng mà, bọn hắn đều sai. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem điện hạ thần thái khác nhau thần tử, đặc biệt là những cái kia như ngồi bàn trông láo hơn quý nhóm, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng đậm. Hắn bưng chén rượu lên, hớp một ngụm, sau đó chậm ung dung nói, "Ta đại phụng tự thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, truyền đến chấm nơi này, không nhiều không ít, đúng lúc là người thứ 19 hoàng đế. Cái này hơn 200 năm qua, ta đại phụng vân quý hệ thống, khai chi tán diệp, cũng coi là phong phú rực rỡ." Ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như là tại nói nhảm việc nhà, nhưng trong điện bầu không khí lại càng ngày càng kiềm chế. Chấm có đôi khi liền suy nghĩ, cái này tổ tông truyền thừa ân ấm phương pháp, có phải hay không cũng nên tới sửa lại thời điểm. Vâng. Câu nói này, so trước đó sắc phong Lâm Trần là quốc công, còn kinh người hơn. Ân ấm chế độ, chính là nền tảng lập quốc. Là gắn bó toàn bộ vân quý giai tầng, thậm chí toàn bộ giai tầng thống trị ổn định nền tảng. Hoàng đế vậy mà nói, phải sửa lại. Tất cả vân quý, bất luận cũ mới, bất luận phe phái, tại thời khắc này, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Chuyển chấp ý chỉ. Nhậm Thiên Đỉnh không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, hắn đột nhiên đứng người lên, thanh âm như sấm, vang vọng toàn bộ phụng thiên điện. Kể từ hôm nay, tại ta đại phụng toàn cảnh, phổ biến ân ấm giảm dần pháp. Như thế nào ân ấm giảm dần pháp? Rất đơn giản. Tự quốc công người, có thể truyền đời thứ ba. Đời thứ ba về sau, xuống làm hầu tước. Tự hầu tước, bá tước người, có thể truyền hai đời. Hai đời về sau, xuống làm tử tước. Tự tử tước, nam tước người, chỉ truyền một đời. Một đời về sau, tước vị hết hiệu lực, biến thành thứ dân. Như muốn bảo trụ gia tộc vinh quang, như muốn cho tước vị kéo dài, chỉ có một cái biện pháp. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Lâm Trần trên thân, cái kia chính là lập công. Vì nước, lập xuống thật sự công vân. Có công thì thưởng, vô công thì lùi. Cái này mới là ta đại phục lập quốc gốc rễ. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh ý chỉ cho chấn động. Đây cũng không phải là cải cách, đây là tại đảo toàn bộ vân quý giai tầng căn a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Một gã tóc trắng xóa ngự sử, cái thứ nhất bật ra, quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc, vậy hạ, tổ chế không thể phế a. Ân ấm phương pháp chính là thái tổ hoàng đế thân định, là vì trấn an công thần chi tâm, gắn bó quốc thể căn bản. Như nhẹ đổi chi, sợ rét lạnh thiên hạ công thần chi tâm, lung lay nền tảng lập quốc a. Mời bệ hạ nghĩ lại, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lập tức, lại có 7-8 tên đô sát viện ngự sử ra khỏi hàng, vì lấy đất. Ngay sau đó, một vị ngày bình thường chỉ ở vào triều lúc làm bài trí, cơ hồ chưa từng phát biểu lão quốc công, cũng run run rẩy rẩy đi ra, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, lao thần. Lao thần nhà đời thứ 3 đơn truyền, khuyển tử lại bất tranh khí, như đi phương pháp này, ta khấu nhà 300 năm cơ nghiệp, chẳng phải là muốn bị mất tại lao thần trong tay. Cầu bệ hạ khai ân a. Hán, cũng đại biểu ở đây tuyệt đại đa số lao hân quý tiếng lòng. Nhìn xem điện hạ quỳ xuống một mảnh, khóc ròng ròng thần tử, Nhậm Thiên Đỉnh trên mặt không động dung chút nào, ngược lại hiện ra một vệt nổi giận đường hồng. Hừ, hắn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, như là đất bằng lên một hồi kinh lôi. Phản đối, các ngươi còn có mặt mũi phản đối? Hắn đột nhiên nắm lên chén rượu trên bàn, hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Tổ chế, các ngươi cùng chấm đàm luận tổ chế. Nhậm Thiên Đỉnh chỉ vào cái kia lão ngự sử, giận dữ hét, thái tổ hoàng đế định ra tổ chế là để các ngươi hậu thế giống các ngươi như thế trở thành quốc gia lương đống, mà không phải trở thành một đám chỉ biết hưởng lạc, hao phí mồ hôi nước mắt nhân dân sâu mọt. Các ngươi nói chấm rét lạnh công thần chi tâm. Hắn chỉ hướng Lâm Trần, Chu Năng, Trần Anh bọn người, ngươi hỏi bọn họ một chút, chấm rét lạnh lòng của bọn hắn sao? Chấm trọng thưởng công thần, trước nay chưa từng có. Chấm lạnh là các ngươi những này không công mà hưởng lộc, còn muốn đem phần này phú quý chuyển cho muôn đời con cháu đổ vô sỉ tâm. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào vị kia khóc nỉ non tề quốc công trước mặt, ánh mắt băng lãnh như sắt. Đại phụng nuôi các ngươi, chấm nuôi các ngươi, là muốn các ngươi tại quốc gia cần thời điểm đi cho chấm ra trận giết địch, không phải để các ngươi tại kinh sư bên trong sống an nhàn sung sướng, nhìn xem biên quan tướng sĩ máu chảy hy sinh. Hiện tại chiến trường đều không lên, còn gọi cái gì vân quý? Gọi sâu mọt đất nước còn tạm được. Nhậm Thiên Đỉnh mỗi một câu nói đều như là trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái lao vân quý trong lòng. Trên người hắn đế vương uy nghi, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, kia cỗ thiên tử chi nộ ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chương 834, hồi phủ. Chương 834, hồi phủ. Trên đại điện, rốt cuộc không người dám nói. Những cái kia nguyên bản còn muốn ra khỏi hàng phản đối người, cũng đều lặng lẽ rụt trở về. Bọn hắn biết, hoàng đế lần này là quyết tâm. Ai phản đối nữa, người đó là kế tiếp bị thanh toán đối tượng đối tượng. Toàn bộ đại phụ tiên thật muốn thay đổi. Nhậm Thiên Đỉnh phát tiết xong lửa giận, một lần nữa đi đến ngự giai, hắn nhìn đều lười nhìn những cái kia quỳ trên mặt đất thần tử một cái. Ánh mắt của hắn chuyển hướng binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố. Triệu Huyền Tố, thần tại. Triệu Huyền Tố vội vàng ra khỏi hàng. Nhậm Thiên Đỉnh ngữ khí dịu đi một chút, hắn chỉ vào vừa mới được phong làm nam tước Hàn Phong, Lưu Quý, Tiêu Nhiên ba người, nói rằng ba cái này là hạt giống tốt, binh bộ cho bọn họ an bài một chút, đừng đi những cái kia thanh nhàn nhà môn, liền đặt vào kinh trong doanh trại, theo tầng dưới chốt làm lên, đi theo thần tranh, chu chiếu quốc bọn hắn thật tốt học hỏi kinh nghiệm. Chấm muốn để bọn hắn biết, chân chính quân công là tại thao trường cùng trên chiến trường, một chút xíu đánh ra tới. Triệu Huyền Tố trong lòng run lên, lập tức minh bạch hoàng đế thâm ý đây là muốn dựng nên điển hình, nói cho tất cả mọi người, mới lên cao thông đạo đã mở ra, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không đi. Thần tuân chỉ. Triệu Huyền Tố cung kính đáp ứng. Nhậm Thiên Đỉnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Lâm Trần, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi cùng chờ mong. Hắn biết hôm nay đây hết thảy Lâm Trần mới là cái tia chân chính chất xúc tác, mà cái này ân ấm giảm dân pháp cũng chỉ có tại Lâm Trần bắc phạt đại thắng, hy vọng đạt đến đỉnh phong giờ phút này đời ra, khả năng gặp được nhỏ nhất lực cản. Thế ăn mừng tại một loại quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc, mới uy quốc công ra đời, cũ vân quý hệ thống thì bị phán án chết chậm. Bóng đêm như mực, tình hà sán lạn, thái cực điện ồn ào náo động cùng kiềm chế, giống như nước thủy triều thối lui, bị cung thành nặng nề tường đỏ ngăn cách bên ngoài. Làm Lâm Trần xe ngựa chậm rãi dừng ở Anh Quốc công phủ kia hai tòa cự đại sư tử đá lúc trước, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng xuống tới. Màu đỏ thắm cửa phủ mở rộng, đèn lồng treo cao, đem cửa ra vào chiếu lên sáng như ban ngày. Ô, Sa Phu một tiếng quát nhẹ, xe ngựa vững vàng dừng lại. Triệu Hổ cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, cái kia trương rãi dầu xương gió trên mặt, giờ phút này lại treo một loại không ức chế được, ngây ngô nụ cười. Hắn bước nhanh về phía trước, tự mình rèm xe vén lên, thanh âm to nói, công tử, đến nhà. Lâm Trần xoay người đi ra toa xe, ngẩng đầu nhìn một cái kia quen thuộc Anh Quốc công phủ bảng hiệu, lại nhìn một chút bên cạnh vừa mới treo lên, bút tích dường như còn chưa khô giáo uy quốc công phủ bảng hiệu, trong lòng dâng lên một cô khác tư vị. Thứ nay về sau, nơi này chính là một môn hai nước công phủ đệ. Cao Đạt giống như quỷ mị theo xe ngựa trong bóng tối trượt ra, vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đổi muộn hồ lô bộ dáng, chỉ là đứng bình tĩnh tại Lâm Trần sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thực hiện hắn xem như ngự tứ hộ vệ chức trách. Đi, đừng ngốc cười. Lâm Trần nhìn xem Triệu Hổ kia ngoắc đến mang hai miệng, không khỏi bật cười, hôm nay tại trên điện, bệ hạ cũng thưởng các ngươi. Triệu Hổ, ngươi được tuyên tiết giáo úy võ trước, cao đạt, ngươi cũng có cái dược uy bộ úy tán quan hàm, về sau cũng là có quan thân người, đến ổn trọng điểm. Triệu Hổ nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn, hắn gai cái hốc, hắc hắc nói rằng, cái này còn không phải nắm công tử phúc. Nếu không phải đi theo công tử, ta Triệu Hổ đời này chính là đại đầu binh, sao có thể muốn lấy được còn có hôm nay. Công tử, ngài hiện tại là quốc công gia, ta thật sự là thật cao hứng. Lời của hắn giản dị, lại phát ra từ phế phủ. Theo Lâm Trần lần thứ nhất bộc lộ tài năng, cho tới bây giờ quyền nghiêng triều chính, Triệu Hổ là toàn bộ hành trình người chứng kiến, cũng là trung thành nhất người chấp hành. Lâm Trần vinh quang, chính là vinh quang của hắn. Cao hứng thì cao hứng, chính sự không thể quên. Lâm Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, ngươi đừng vội hồi phủ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, khao quân ngân lượng cùng vật tư phải nhanh một chút cấp cho tới mỗi cái trong tay binh lính, một văn tiền cũng không thể thiếu. Còn có, bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp, cùng tàn tật binh sĩ an trí, nhất định phải tự mình đi xử lý, cần phải thích đáng, muốn để các huynh đệ biết, bọn hắn lưu máu, sẽ không chạy vô ích. Là, công tử yên tâm. Nâng lên chính sự, Triệu Hổ hiện ra nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, hắn ưỡn ngực, trầm giọng đáp, ta sáng sớm ngày mai liền đi quân nhu chỗ cùng hộ bộ thẩm tra đối chiếu danh sách cùng ngân lượng, cam đoan đem việc này làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lâm Trần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía cao đạt, ngươi cũng vất vả, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Cao đạt chỉ là buồn buồn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Cùng hai người phân biệt sau, Lâm Trần cất bước vào cửa phủ. Xuyên qua tiền đình, chỉ thấy chính đường đèn đuốc sáng trưng, phụ thân Lâm Như Hải đang mang theo An Lạc công chúa, Hạ Như Tuyết, Từ Ly Nguyệt cùng một đám gia phó, đứng tại dưới hiên mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Lâm Trần thân ảnh, toàn bộ tiền viện đều sôi trào lên. Phu quân, Trần Nhi. An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt cơ hồ là đồng thời hô lên âm thanh, các nàng xách theo váy, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng kiêu ngạo. Lâm Như Hải mặc dù bước chân chậm một chút, nhưng trên mặt kích động cùng vui mừng lại so bất luận kẻ nào đều muốn nồng đậm. Hắn nhìn xem sở hữu cái này đã trưởng thành là đại thụ che trời nhi tử, trong mắt nổi lên điểm điểm lệ quang. Trở về liền tốt a, Lâm Như Hải lẩm bẩm nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Làm một nhàn tản quốc công, hắn chưa hề tham dự qua triều đình tranh đấu, cả đời suôn sẻ. Nhi tử bên ngoài chinh chiến mỗi một ngày, đối với hắn mà nói, đều là một loại dày vò. Bây giờ nhìn thấy nhi tử bình an trở về, còn mang theo đầy trời vinh quang, trong lòng của hắn tự thạch mới tính chân chính rơi xuống đất. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, nhường ngài lo lắng. Lâm Trần đối với Lâm Như Hải, cung cung kính kính thi lễ một cái. Nói gì vậy? Lâm Như Hải liền tranh thủ hắn đỡ dậy, ngươi là vì quốc tận trung, là đại anh hùng. Nhanh, vào nhà nói. Người một nhà vây quanh Lâm Trần tiến vào chính đường, điểm chủ khách ngồi xuống. Bọn nha hoàn lập tức dâng lên trà nóng cùng điểm tâm. Phu quân, ngươi bây giờ là quốc công. Uy quốc công. Cái này phong hào thật là uy phong. An Lạc công chúa lôi kéo Lâm Trần ống tay áo, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái quan mang. Hôm nay ta trong cung bồi mẫu hậu, nghe được tin tức thời điểm, những vương phi kia, các phu nhân biểu lộ có thể đặc sắc. Các nàng trước kia nhìn thấy ta, còn luôn cảm thấy ta gả cho thần tử, hiện tại cả đám đều hâm mộ ghê gớm. Hạ Nhược Tuyết cũng khẽ cười nói, đúng vậy a, phu quân. Chuyện hôm nay, ngày mai sợ là liền phải truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một môn hai nước công, đây là ta đại phụng khai quốc đến nay, phần độc nhất vinh quang. Nghe thê tử nhóm hoan thanh thiếu ngữ, Lâm Trần trong lòng cũng là một hồi ấm áp. Nhưng mà, hắn chú ý tới, phụ thân Lâm Như Hải tại lúc đầu kích động qua đi, hai đầu lông mày nhưng dần dần nhiễm lên một vẻ sầu lo. Một phen hàn huyên qua đi, Lâm Trần lui xuống người, đem chủ đề dẫn hướng quý đạo, phụ thân, hôm nay tại trên điện, ngoại trừ phong thưởng, bệ hạ còn tuyên bố một kiện đại sự. A. Lâm Như Hải ngẩng đầu. Bệ hạ muốn phổ biến ân ấm giảm dần pháp. Lâm Trần chậm rãi nói rằng, chương 835, liền phạt hai người các ngươi, thật tốt hầu hạ bổn quốc công. Chương 835, liền phạt hai người các ngươi, thật tốt hầu hạ bổn quốc công. Cái gì? Lâm Như Hải sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn cầm chén trà tay, cũng nhịn không được run một cái. Xem như uy tín lâu năm hơn quý, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bốn chữ này ý vị như thế nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần, thanh âm đều có chút biến điệu, cái này, đây là chuyện khi nào? Vậy hạ tại sao lại bỗng nhiên? Trần Nhi, ngươi không có tham dự vào a? Hắn lo lắng nhất chính là chuyện này là con trai mình ở sau lưng thúc đẩy. Nếu là như thế, Lâm gia mặc dù đạt được nhất thời vinh quang, nhưng cũng tương đương đem chính mình đặt ở toàn bộ vân quý giai tầng mặt đối lập, thành mục tiêu công kích. Lâm Trần lắc đầu, nói, Hải Nhi lúc đầu sát thực hướng bệ hạ đề cập qua tương tự ý nghĩ, chỉ tại khích lệ vân quý tử đệ tiến tới. Nhưng Hải Nhi bản ý là muốn chậm chậm lưu toan, dùng thời gian mấy năm đến chậm rãi phổ biến. Không ngờ, bệ hạ hôm nay tại trên điện, lại mượn là ta phong thưởng cớ, trực tiếp đem việc này trước mặt mọi người tuyên bố. Từ đầu tới đuôi, bệ hạ đều không để cho Hải Nhi tham dự trong đó, mà là lấy chính hắn thế xét đánh lôi đỉnh, đem việc này định rồi xuống tới. Nghe đến đó, Lâm Như Hải thật dài thở dài một hơi. Còn tốt ta, hắn lẩm bẩm nói, vậy hạ đây là tại bảo hộ ngươi a, Trần Nhi. Lâm Như Hải nâng chung trà lên, uống một ngụm an ủi, lúc này mới chậm rãi phân tích nói, ngươi suy nghĩ một chút, ân ấm giảm dần pháp, động chính là triều đình 200 năm đến truyền thừa tổ chế, là cả triều văn võ, là thiên hạ tất cả hơn quý. Đây là tại đảo bọn hắn căn. Việc này nếu là từ ngươi đến chủ đạo phổ biến, ngươi tất nhiên có thể được tới bệ hạ tin trọng, nhưng cũng biết lập tức trở thành tất cả hơn quý công địch. Ngày sau ngươi trên triều đình, đem bước đi liên tục khó khăn, binh súng ám tiễn, khó lòng phòng bị. Có thể bệ hạ chính mình tới làm, liền không giống như vậy. Lâm Như Hải ánh mắt biến thâm thúy lên, hắn là thiên tử giận dữ, không người dám địch. Hắn hôm nay tại trên điện tuyên bố đạo thánh chỉ này, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, đây là một mình hắn quyết định, ai phản đối, chính là phản đối hắn vị hoàng đế này. Kể từ đó, tất cả cừu hận cùng bất mãn đều sẽ tập trung ở hoàng quyền phía trên. Mà ngươi, xem như vừa mới lập xuống bất thế chi công uy quốc công, ngược lại có thể theo cuộc phong ba này bên trong hái ra ngoài. Càng quan trọng hơn là Lâm Như Hải nhìn xem Lâm Trần, nói từng chữ từng câu, chúng ta Lâm gia chính mình là huân quý, mà lại là một môn hai nước công đỉnh cấp huân quý. Vậy hạ hành động hôm nay, mặc dù lâu dài đến xem, cũng biết ảnh hưởng đến chúng ta Lâm gia đời sau. Nhưng ở trước mắt, lại vừa vặn rửa sạch ngươi hiềm nghi. Người khác chỉ có thể cảm thấy, liền uy quốc công nhà mình tức vị đều muốn bị gọn, hắn làm sao lại là phía sau màn đẩy tay. Kể từ đó, ngươi liền có thể lấy một cái đối lập siêu nhiên thân phận, đứng ở trận này biến đổi bên ngoài. Lâm Trần gật gật đầu, Nhậm Thiên Đỉnh đã dùng lôi đỉnh thủ đoạn phổ biến cải cách, lại mức độ lớn nhất bảo hộ chính mình. Hai cha con lại thâm nhập Hàn Nguyên hồi lâu, theo triều đình cách cục, tới biên cương tình thế, lại đến Lâm gia tương lai lập thân chi đạo. Lâm Như Hải mặc dù không để ý tới chính vụ, nhưng dù sao thân ở cái giai tầng này, mấy chục năm mưa dầm thấm đất, nhường hắn đôi rất nhiều chuyện đem so với Lâm Trần càng thêm thông thấu. Một phen nói chuyện lâu, nhường Lâm Trần cũng được ích lợi không nhỏ. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Lâm Như Hải lúc này mới chú ý tới, một bên An Lạc công chúa, Hạ Nhược Tuyết cùng Từ Ly Nguyệt, mặc dù không có chen vào nói, lại đều một mực an tĩnh buổi tọa, trong mắt mang theo một tia ủ rũ. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ trán của mình, ai nha, đều tại ta. Gián nên hồ đồ rồi. Trần Nhi mới từ trên chiến trường cựu tử nhất sinh trở về, thân thể khẳng định mệt mỏi thật sự. Các ngươi tiểu phu thê xa cách từ lâu trùng phùng, có bao nhiêu thể mình lời muốn nói, ta cái lao nhân này lại tại nơi này liễu lo không ngừng, thật sự là sát phong cảnh. Hắn đứng người lên, đối với Lâm Trần khoát tay áo, được rồi, đều về phía sau viện a có lời gì, ngày mai lại nói, không nhất thời bội bã. Trần Nhi, thật tốt bồi bồi các nàng. An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt nghe vậy, trên mặt cũng bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Là, phụ thân. Lâm Trần cũng đứng người lên, đối với phụ thân lần nữa không mình hành lễ, sau đó mới mang theo ba vị thế tử, hướng hậu viện đi đến. Theo trang trọng tiền đường, tới tĩnh mịch hậu viện, phản phất là theo một cái thế giới, đi vào một cái thế giới khác. Dưới hiên đèn lồng quang ảnh chập chờn, giả sơn nước chảy, hoa mộ sum suê. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hương hoa, xua tán đi Lâm Trần trong lòng cuối cùng một tia liên quan tới triều đình vẻ lo lắng. Vừa tiến vào hậu viện, An Lạc công chúa liền hoàn toàn bừng ra, nàng giống một cái khoái hoạt chim sơn ca, một lần nữa giữ chặt Lâm Trần cánh tay, kỳ kỳ cha cha hỏi, phu quân, trên thảo nguyên có phải thật vậy hay không rất lạnh? Ngươi có thấy hay không lang? Những cái kia mọi rợ có phải hay không dáng dấp đều rất đáng sợ? Lâm Trần bị nàng liên tiếp vấn đề cho cười, kiên nhẫn từng cái đáp trả. Mà Từ Ly Nguyệt thì từ đầu tới cuối duy trì lấy nàng kia đại gia khuê tú đoan trang cùng dịu dàng. Nàng chỉ là mỉm cười đi theo Lâm Trần bên người, trong mắt hàm tình mạnh mạnh, kia phần im ắng lo lắng, so bất kỳ ngôn ngữ đều tới ấm áp. Hạ Nhược Tuyết thì là trêu bừa, công chúa điện hạ, ngươi vấn đề này có thể hỏi không hết rồi. Không bằng để cho phu quân trước nghỉ ngơi một chút, tắm rửa thay quần áo, có lời gì, chúng ta tới trên giường chậm rãi hỏi, chẳng phải là tốt hơn? Một câu, nói đến An Lạc cùng Từ Ly Nguyệt đều đỏ bừng mặt. Trở lại thuộc về bọn hắn chính mình bị lạc. Bọn nha hoàn sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng quần áo sạch sẽ. Từ Ly Nguyệt một cách tự nhiên tiến lên, dịu dàng đất là Lâm Trần cởi áo nuôi dây lưng, cặp kia thon dài ngọc thủ, giải khai trên người hắn món kia tượng trưng cho vô thượng vinh quang, nhưng cũng vô cùng nặng nề quốc công lễ phục. Phu quân, ngươi gầy, cũng đen. Nàng nhẹ vỗ về Lâm Trần bả vai, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Lâm Trần nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được kia phần mềm mại cùng ấm áp, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía An Lạc cùng Hạ Nhược Tuyết, cười nói, còn tốt, cuối cùng là toàn cần toàn đuôi trở về. Hắn nhìn xem An Lạc công chúa kia đã rõ ràng hở ra bụng dưới, trong mắt tràn đầy nu tình cùng chờ mong. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt ở phía trên, cảm thụ được kia yếu ớt thai động. Vất vả ngươi, An Lạc. An Lạc công chúa cong lên miệng, mang theo một tia nũng nịu ý vị nói rằng, mới không khổ cực đâu. Chính là ngươi không ở nhà, ta một người thật nhàm chán. Phu quân, ngươi cũng không biết rõ, bảo bảo có nhiều ngoan, hắn khẳng định biết cha hắn cha là đại anh hùng, cho nên xưa nay không dạy bỏ ta. Ngươi một nhà ngồi vây chung một chỗ, trò chuyện được nhà, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Tắm rửa qua đi. Đổi lại một thân thoải mái dễ chịu y phục hàng ngày, Lâm Trần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Lúc này, Từ Ly Nguyệt hé miệng cười một tiếng, hỏi cái kia vấn đề mấu chốt nhất, "Phu quân, tối nay ngươi nghỉ ở bên nào?" Lời vừa nói ra, An Lạc cùng Hạ Nhược Tuyết ánh mắt cũng đều đồng loạt đổ tới, mang theo vài phần chờ mong, mấy phần ngượng ngùng, còn có mấy phần không dễ dàng phát giác cạnh tranh ý vị. Lâm Trần nhìn trước mắt ba vị quốc sắc thiên hương thế tử, trong lòng hào tình bạt trượng, cười ha ha một tiếng. Hắn một tay lấy Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết ôm vào lòng, sau đó đi đến An Lạc công chúa trước mặt, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. An Lạc thân thể trọng, phải thật tốt tính dưỡng, không thể hồ nháo. Thanh âm của hắn dịu dàng mà bá đạo, đêm nay liền phạt hai người các ngươi thật tốt hầu hạ bổn quốc công. Chương 836, kinh sư chấn động. Chương 836, kinh sư chấn động. Hạ Nhược Tuyết lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, quốc công gia thật là lớn quan đi đâu. Mà Từ Ly Nguyệt thì là đỏ bừng mặt, vùi đầu vào hắn trong ngực. Cả phong kiểu diễm, vui vẻ hòa thuận. Giờ phút này hắn không phải cái kêu bảy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý uy quốc công, chỉ là một cái hưởng thụ lấy gia đình ấm áp bình thường trợ phu. Thức ăn mừng ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, nhưng kinh sư thiên lại giống như là bị bịt kín một tầng nhìn không thấy mây đen. Ân ấm giảm dần pháp. Cái này năm chữ, như là một trận cấp 8 địa chấn, trong một đêm, truyền khắp kinh sư to to nhỏ nhỏ tất cả vân quý phủ đệ. Nó giống một đạo vô tình kinh lôi, đem những cái kia còn đắm chìm trong tổ tông công hơn bên trong an nhàn sống qua ngày công hầu bá tử năm nhóm, từ trong mộng đẹp hoàn toàn bộ tỉnh. Trong vòng một đêm, kinh sư không khí biến quỷ dị. Trong ngày thường ngựa xe như nước, nên đón mang đến công hầu phủ đệ, hôm nay phần lớn cửa phủ đóng chặt, xin miễn tất cả khách tới thăm. Một cỗ khủng hoảng, phẫn nộ, mê mang cùng tâm tình bất an, tại những này đại viện tưởng cao bên trong, điên cuồng sinh sôi, lan tràn. An Quốc công phủ, chính đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng như sắt. An Quốc công vệ Trường Bạch, vị này trong triều làm lấy ổn trọng chứ danh uy tín lâu năm quốc công, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn gỗ tử đàn trên bàn, một cái quý báo ngươi hầm lò chén trà, đã vỡ thành vài miếng, nóng hổi nước trà thấm ướt quý báo ba tư thảm. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vệ Trường Bạch lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt xích hồng. Phu nhân của hắn, An Quốc công phu nhân, đang dùng khăn tay lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, âm thanh run rẩy nói, "Lao ra, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Vậy hạ sao có thể hạ dạng này ý chỉ? Chúng ta về nhà, tự khai quốc lên chính là quốc công, truyền mười mấy lời. Như thật theo biện pháp này, truyền đến nhi tôn bối, chẳng phải là muốn biến thành dân chúng thấp cổ bé họ. Hắn không phải muốn đào ta can, hắn là muốn đời chúng ta tất cả vân quý mộ tổ." Vệ Dài Bạch mãnh một quyền nện trên bàn, phát ra đông một tiếng vang trầm, "Ta về nhà tiên tổ, đi theo thái tổ hoàng đế Nam Chinh bắt chiến, trên thân chúng 17 tiễn, mới đổi lấy đời này tập vong thế quốc công chi vị. Dựa vào cái gì tới hắn nhậm thiên đỉnh thế hệ này, nói đổi liền sửa lại." Trong miệng hắn lửa giận, đại biểu tuyệt đại đa số lao hân quý ý nghĩ. Bọn hắn đã sớm đem phần này vinh quang cùng phú quý, xem như bẩm sinh quyền lợi, mà không phải một loại trách nhiệm. "Lao ra, ngài nhưng phải nghĩ một chút biện pháp a. Ngài trong triều đức cao vọng trọng, liên hợp mấy vị quốc công già, cùng tiến lên sách, hướng bệ hạ trở tình. Chắc hẳn bệ hạ chỉ là nhất thời bị che đậy, sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." An Quốc công phu nhân khóc kể lể. Vệ Trường Bạch nghe vậy, lửa giận trên mặt nhưng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại càng sâu bất lực cùng kiêng kỵ. Hắn chán nản ngồi trở lại trên ghế, cười khổ nói, "Thượng thư, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Ngươi không có nghe bên ngoài truyền về tin tức sao? Hôm qua tại trên điện tiệc ăn mừng lúc, Mạnh Quốc công chỉ là khóc lóc kể lể hai câu, liền bị bệ hạ chỉ vào cái mùi mắng thành sâu mọt đất nước. Đô sát viện ngự sử quỳ đầy đất, bệ hạ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hiện tại ai dám thò đầu ra, người đó là kế tiếp bị giết gà dọa khỉ gà." Húng chi trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp và mang, bệ hạ chiêu này chơi đến thật cao minh. Hắn đầu tiên là đem Lâm Trần cao cao nâng lên, phong làm uy quốc công, làm cho tất cả mọi người đều thấy được quân công chỗ tốt. Ngay sau đó, mới ném ra ngoài cái này ân ấm giảm dần pháp, kéo một phát đánh, củ cải tăng lớn đồng, để chúng ta đám người này liền phản bác lý do cũng không tìm tới. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? An Quốc công phu nhân không cam lòng hỏi. "Tính toán?" Vệ Trường Bạch cười lạnh một tiếng, "Làm sao có thể cứ tính như vậy? Đây chỉ là một bắt đầu. Chờ xem, kinh sư muốn loạn." Vinh bộ thị lang phủ, cùng An Quốc công phủ tình cảnh bi thảm hoàn toàn khác biệt, xông đi tật trong phủ đệ, tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. "Ha ha ha ha. Tốt. Vinh bộ thị lang xông đi tật, nhìn xem trước mắt mình cái này người mặc mới tinh tử tức lễ phục nhi tử, thoải mái cười to, hắn dùng sức vỗ Giang Nghiễm Vinh bà bay, "Nghiễm Vinh, cha thật sự là không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi, vậy mà thật có thể dựa vào bản thân bản sự, tranh tới một cái tước vị. Vẫn là tử tước. Ha ha ha, ta Giang gia mộ tổ, đây là bước lên khói xanh." Giang Nghiễm Vinh bị phụ thân đập đến nghe răng trợn mắt, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý, "Kia là cha, ngài cũng không nhìn một chút ta là theo chân ai lẫn bảo." Đúng, may mắn mà có uy quốc công. Xông đi tật liên tục gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt đã từ từ thu liễm, nhiều một tia ngưng trọng, "Bất quá Nghiễm Vinh, ngươi cao hứng thì cao hứng, trong lòng cũng phải có số lượng. Vậy hạ lần này tại tiệc ăn mừng bên trên ném ra ngoài ân ấm giảm dần pháp, mặc dù cụ thể áp dụng điều lệ còn chưa có đi ra, nhưng chỉ là tin tức này cũng đủ để cho toàn bộ kinh sư long trời lở đất. Không biết rõ kế tiếp lại sẽ nhấc lên như thế nào một trận phong bạo. Cha, ngài lo lắng cái gì?" Giang Nghiễm Vinh không hề lo lắng vung tay lên, "Trời sắp xuống, có đại ca đỉnh lấy đâu. Lại nói, cái này tân pháp đối nhà chúng ta mà nói, là thiên đại hảo sự a." "A? Nói thế nào?" Xông đi tật tò mò hỏi. Giang Nghiễm Vinh cười hắc hắc, thấp giọng, trong mắt lóe ra tinh minh quả màng, "Cha ngài muốn à, lấy trước kia chút quốc công hầu tước, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, con của bọn hắn, cái nào con mắt nhìn qua ta. Hiện tại thế nào? Ân ấm giảm dần, bọn hắn tức vị truyền không được mấy đời. Mà ta đây, ta cái này tử tước, là chính mình tranh tới. Chỉ cần ta tiếp tục đi theo đại ca làm, lập xuống mới công lao, cái này tức vị đừng nói bảo vệ, đi lên nói lại, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, ai xem ai sắc mặt, vậy còn không nhất định đâu." Xông đi tật nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại là cười lên ha hả, "Nói đúng. Nói đúng a. Con ta trưởng thành, nhìn tấu triệt." Hắn vui mừng nhìn xem Giang Nghiễm Vinh, trịnh trọng dặn dò, "Nghiễm Vinh, ngươi nhớ kỹ. Ngày sau uy quốc công muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải đánh bạc mệnh đi, tận tâm tận lực xử lý. Chúng ta Giang gia đã cùng hắn cột vào trên một cái thuyền, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Hiểu chưa? Cha, ngài cứ yên tâm đi." Giang Nghiễm Vinh ngỡ ngực, "Không cần ngài nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Đại ca chân, ta ổn định." Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa quốc công phủ cũng tới diễn khác biệt tiết mục. Thành quốc công phủ, ngược, thật sự là phản thiên. Thành quốc công, một cái tính tình nóng nảy lao tướng, ngay tại trong thư phòng nổi trận lôi đình, đối với mấy cái phụ tá hùng hùng hổ hổ, muốn ta chờ tổ tiên, là đại phụng chảy nhiều ít máu, mới đổi lấy phần cơ nghiệp này. Hắn nhậm thiên đỉnh một câu, liền muốn cho chúng ta lo. Không có cửa đâu. Lão phu ngày mai liền đi sâu chuỗi tin quốc công, an quốc công bọn hắn, cùng tiến lên vạn ngôn sách. Ta cũng không tin, pháp không trách chúng. Hắn còn có thể đem chúng ta những này khai quốc công vân về sau, tất cả đều chẳng không thành. Phu tá nhóm ở một bên lơm lớp lo sợ, đau khổ khuyên bảo, nhưng căn bản ngăn không được đầu này phẫn nộ sư tử. Chương 837, đây không phải vệ đại công tử sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chương 837, đây không phải vệ đại công tử sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chiến quốc công phủ. Chiến quốc công thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Hắn cùng mình nhi tử đang ngồi đối diện thưởng thức trà, trên bàn cờ hắc bạch tử giao thoa. Phụ thân, ngài thấy thế nào bệ hạ cử động lần này? Chiến quốc công rơi xuống con cờ trong tay, lạnh nhạt nói, còn có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn, chờ lấy nhìn. Hắn nâng chung trà lên, thổi thổi phù mạn, bệ hạ tự đăng cơ đến nay, làm việc liền có hùng chủ chi phong. Lần này cải cách vân quý hệ thống, mặc dù nhìn như bỗng nhiên, kỳ thực sớm có báo hiệu. Cùng nó giống những người còn lại như thế nhảy dựng lên phản đối, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật là, cái này dù sao quan hệ tới nước ta công phụ truyền thừa truyền thừa. Chiến quốc công nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, dựa vào tổ tông ân ấm, ngồi ăn rồi chờ chết, liền có thể truyền thừa tiếp sao? Ngươi xem một chút kia Tân Tấn Uy quốc công Lâm Trần, nhìn lại một chút theo hắn bắt phạt trở về Chu Năng, Trần Anh, thậm chí là cái kia thị lang chi tử Giang Nghiêm Đình. Bọn hắn dùng quân công nói cho chúng ta biết, thời đại thay đổi. Hắn thở dài một hơi, vậy hạ cử động lần này là nguy cơ, nhưng lại không phải là không một lần kỳ ngộ. Hắn phá hỏng chúng ta nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon đường, nhưng cũng cho chúng ta chỉ rõ một con đường khác, lập công. Trước chờ một chút ta, chờ triều đình cụ thể biện pháp đi ra, lại tính toán sau không muộn. Phẫn nộ, vui sướng, kêu gào, tỉnh táo, đủ loại cảm xúc tại kinh sư trên không xen lẫn, một trận vây quanh vân quý giai tầng tương lai to lớn phong bạo đã thành hình. Hồng tụ chiêu, biệt viện. Ngay tại dư luận xôn xao lúc, trận gió lốc này người được lợi một tròng, Tân Tấn Trung Cần Tử Giang Nghiêm Vinh, ngay tại Hồng tụ chiêu xa hoa nhất một chỗ trong biệt viện, đại yến tân khách. Hán Yến Thỉnh chính là trước đó kinh sư bên trong đám kia cùng hắn pha trộn ăn chơi thiếu gia. Trong biệt viện, sáo trúc êm hai, mùi rượu bốn phía. Giang thiếu, a không, hiện tại phải gọi ngài Giang Tử Tước. Một cái công tử ca mặt mũi tràn đầy định nội, dơ lên cao cao chén rượu, chúc mừng Giang Tử Tước, chúc mừng Giang Tử Tước. Bác phạt trở về, vinh phong tước vị, thật là chúng ta mẫu mực a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một người khác đội vàng phụ họa, Giang Tử Tước văn có thể an bang, võ có thể định quốc, chúng ta thật sự là theo không kịp. Ngày sau, ngài có thể nhất định phải nhiều hơn dịu dắt chúng ta a. Trong lúc nhất thời, mông ngựa âm thanh, khen tặng âm thanh bên tai không dứt. Giang Nghiễm Minh ngồi chủ vị, mặt mày hớn hở, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Nhớ ngày đó, hắn mặc dù cũng là lang chi tử, nhưng ở bọn này không phú thì quý công tử ca bên trong, cũng không tính đỉnh tiêm. Bây giờ, hắn lại là giữa sân một cái duy nhất có được chính mình tranh tới tước vị người, loại địa vị này chuyển biến, nhường hắn cảm thấy một hồi lâng lâng. Mọi người ở đây thổi phồng đến náo nhiệt lúc, biệt biệt cổng, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Vệ An Quốc công thế tử, mang theo mấy cái tùy tùng, sắc mặt âm trầm đi đến. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản huyên náo biệt viện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí biến có chút băng lãnh. Tất cả mọi người biết, vệ cùng Giang Nghiễm Vinh từ trước đến nay không hợp nhau, nhất là tại Giang Nghiễm Vinh đầu nhập vào Lâm Trần về sau. "Ư, đây không phải vệ đại công tử sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Giang Nghiễm Minh đặt chén rượu xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vệ không để ý đến hắn chào phúng, đi thẳng tới một trương bàn trống bên cạnh ngồi xuống, chậm chậm nói, "Thế nào? Ngươi Giang Nghiễm Minh mời khách, ta vệ liền đến không được." "Tới, đương nhiên tới." Giang Nghiễm Minh cười nhạo một tiếng, hắn đứng người lên, bưng chén rượu, chậm rãi đi đến vệ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Vệ ta nghe nói, hôm qua An Quốc công trong phủ, đem yêu mến nhất chén trà đều đập." Vệ biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Giang Nghiễm Minh lại dường như không nhìn thấy đồng dạng, phối hợp nói rằng, "Chậm chậm, cũng có trách. Ta nghe nói, vậy hạ lần này ân ấm cải cách, quốc công chi vị, nếu là không có mới công lao, coi như chỉ có thể lại truyền ba đời. Đời thứ ba về sau, liền hạ xuống hầu tước. Cha ngươi là quốc công, ngươi là thế tử, con của ngươi là hầu gia, tôn tử của ngươi coi như thành tử tước. Ai nha, đến lúc đó, không hãy cùng ta hiện tại một cái cấp bậc." Giang Nghiễm Vinh, "Ngươi muốn chết?" Vệ giận tím mặt, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên. "Ta muốn chết." Giang Nghiễm Vinh cười ha ha, vệ thấy rõ ràng, "Ta hiện tại là bệ hạ thân phong trung cần tử, mà ngươi đây, ngươi vẫn là cái kia chỉ có thể đi theo An Quốc công phía sau cái mông thế tử. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Đúng lúc này, Hàn Phong, Tiêu Nhiên, Lưu Quý ba người cùng nhau mà đến. "Giang huynh, chúng ta không tới chậm a." Hàn Phong cười và nói. "Không muộn không muộn, đến rất đúng lúc." Giang Nghiễm Vinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy, lớn tiếng vì mọi người giới thiệu nói, "Chư vị, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Ba vị này, Hàn Phong, Tiêu Nhiên, Lưu Quý, đều là lần này theo ta cùng nhau bắt phạt, lập xuống công lao hãn mã anh hùng." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy khoe khoang ý vị, bệ hạ long ân hạo đãng, đã thân phong ba người bọn họ là anh dũng nam. Thứ nay về sau, bọn hắn cũng là có tước vị trong người người. Cái gì? Bọn hắn cũng bị phong tước? Nam tước? Trời ạ! Bọn hắn vậy mà thật tranh tới tước vị. Trong nội viện đám công tử ca, lần nữa sôi trào. Bọn hắn nhìn về phía Hàn Phong ba người ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng vô tận cực kỳ hâm mộ. Giang Nghiễm Minh thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, hắn đảo mắt toàn trường, thở dài, dùng một loại đau lòng nhức óc ngữ khí nói rằng, "Chư vị à, nhớ ngày đó, đại ca chiêu mộ Vân Quý Tử đệ xuất chính lúc, ta Giang Nghiễm Vinh là thế nào khuyên các ngươi? Ta để các ngươi cùng ta cùng đi, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền tiền đồ. Có thể các ngươi đâu? Cả đám đều làm rùa đen rút đầu. Hiện tại cơ hội bỏ qua, các ngươi hối hận không?
Hối hận?
Hối hận phát điên a. Đúng vậy a Giang Tử Tước, chúng ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn a. Đám người nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Giang Nghiễm Vinh lần nữa đưa ánh mắt về phía sắc mặt tái xanh vệ tế nói đạo, nhất là ngươi, vệ đại công tử. Ta nhớ được lúc trước ngươi thật là kêu gào đến hung nhất, nói chúng ta là đi chịu chết. Hiện tại thế nào? Ta sống trở về, còn phong tước. Mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình tức bị nhiều đời hướng xuống rơi. Cảm giác như thế nào a? Ngươi. Vệ bị tức đến toàn thân phát run, một câu đều nói không nên lời. Hắn hôm nay vốn là muốn tìm đến về điểm chẳng tử, không nghĩ tới lại bị Giang Nghiễm Vinh trước mặt mọi người nhục nhã vừa vặn không xong ra. Hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái, giận dữ hét, chúng ta đi. Hắn coi là phía sau hắn mấy người hầu kia sẽ giống thường ngày đi theo hắn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mà lần này phía sau hắn dông tuyết, mấy người hầu kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng những không có động, ngược lại còn hướng lấy Giang Nghiễm Vinh phương hướng, định hót cười cười. Vẻ mặt trong nháy mắt bị đánh đến ba ba rung động. Hắn cứng tại nguyên địa, không dám tin, quay đầu nhìn xem những cái kia đã từng đối với hắn nghe lời răm rắp tiểu đệ. Các ngươi không theo ta đi. Một người trong đó cả gan nói rằng, vệ thiếu, Giang Tử Tước nói đúng, chúng ta cũng nghĩ là công, cũng nghĩ tranh tước vị tốt.
Tốt.
Vệ tức giận đến nói liên tục ba cái tốt chữ, hắn đoán độc trưởng Giang Nghiễm Vinh một cái, lại đảo qua toàn trường những cái kia hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, một người như là một đầu chó nhà có tang, chật vật xông ra biệt viện. Nhìn xem hắn chạy trối chết bóng lưng, Giang Nghiễm Vinh rốt cục nhịn không được, bộc phát ra một hồi thoải mái lâm ly cười to. Ha 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 ha. Chương 838, thần vạch tội bệ hạ. Chương 838, thần vạch tội bệ hạ. Hôm sau, giờ mão, sắc trời sắp sáng không rõ, Thái Cực trước điện cẩm thạch trên quảng trường, bách quan đứng trang nghiêm, lặng chờ tảo triều. Cùng ngày xưa Hàn Huyên nói nhỏ khác biệt, hôm nay bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Cơ hồ tất cả quan biên, đặc biệt là những cái kia xuất thân hơn quý, đều sắc mặt nặng nề, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của bọn hắn vô tình hay cố ý trôi hướng đội ngũ phía trước mấy vị đô sát viện ngự sử, cùng đứng tại võ tướng Vân Quý đứng đầu, cái kia dáng người thẳng tắp như tùng tuổi trẻ quốc công Lâm Trần. Lâm Trần thân mang mới tinh uy quốc công nhất phẩm triều phục, kỳ lân bổ tử tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thần tình lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt, dường như không có phát giác được chung quanh những cái kia hoặc kính sợ, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt dò xét. Đông, 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 sạch roi ba bang, cửa cung mở rộng. Vào chiều, bén nhọn tuân lệnh âm thanh bên trong, bách quan nối đuôi nhau mà vào, trang nghiêm túc mục Thái Cực trong điện, một trận sớm đã ấp ủ tốt phong bạo, sắp mở màn. Nhậm Tiên đỉnh thân mang long bảo, đại mã kim đao ngồi trên long ỷ, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua dưới thềm bách quan. Thái tử Nhâm Trạch Bằng thì tại quan văn trước đó, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Thái giám Lữ Tiến thè thè giọng nói hô. Vừa dứt lời, trong đội nhóm ba tên quan viên cơ hồ là đồng thời ra khỏi hàng. Bọn hắn đều thân mang giải trí bộ phục, chính là đô sát viện ngự sử. Cầm đầu là Tả Đông ngự sử Kim Văn Chính, một cái tuổi qua 60, râu tóc bạc trắng lao thần. Thần, đô sát viện Tả Đông ngự sử Kim Văn Chính có bản khởi bẩm. Kim Văn Chính cầm trong tay ngọc hốt, tiếng như hồng trung. Chuẩn đấu. Nhậm Thiên đỉnh mặt không biểu tình. Kim Văn Chính hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Thần, bạch tội bệ hạ. Thần coi là, bệ hạ tại ngày trước tiệc ăn mừng bên trên, đội vàng tuyên bố phổ biến ân ấm giảm dần pháp cử động lần này, chính là tam đại sai lầm." Hoa, lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Bạch tội hoàng đế. Kim Văn Chính đây là điên rồi sao? Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, nhưng vẫn không có mở miệng, chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục. Kim Văn Chính dường như không nhìn thấy hoàng đế kia giết người giống như ánh mắt, tiếp tục nói, "Thứ nhất, phương pháp này lung lay nền tảng lập quốc, làm trái tổ chế. Ta đại phụng thái tổ hoàng đế định ra ân ấm phương pháp, chính là vì tạ ơn công thần, khiến cho tử tôn cảm niệm hoàng ân, đời đời kiếp kiếp là ta đại phụng trung thành nền tảng. Đây là gắn bó quân thần chi nghĩa, vững chắc giang sơn xã tắc căn bản đại pháp. Bệ hạ nhẹ đổi tổ chế, là vì bất hiếu, cũng là tự hủy trung thành, rét lạnh thiên hạ công thần chi tâm, đây là thứ nhất sai lớn. Thứ hai, phương pháp này đem gây nên thiên hạ dung chuyển, nhân tâm bất ổn. Thiên hạ hân quý, rắc rối khó gỡ, chính là các nơi thân hảo nông thôn sĩ tộc chi làm gương mẫu. Một khi cưỡng ép gọi tước vị, chắc chắn dẫn đến vô số xuống dốc quý tộc xuất hiện. Kia bối thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tâm cao khí ngạo, một khi mất đi tước vị cùng điển sản ruộng đất, biến thành thứ dân, tất nhiên sinh lòng oán hận. Đến lúc đó, hoặc cấu kết địa phương, hoặc tản lời đồn, sẽ thành quốc gia to lớn không ổn định chi nguyên. Đây là thứ hai sai lớn. Thứ ba, phương pháp này nhìn như khích lệ quân công, kỳ thực lẫn lộn đầu đôi. Quốc chi căn bản ở chỗ đức chính giáo hóa, mà không phải cực kỳ hiếu chiến. Vậy hạ trọng thưởng quân công, không gì đáng trách. Nhưng nếu lấy tước đoạt cũ quý phương pháp đến khích lệ mới công, không khỏi quá mức khốc liệt. Cứ thế mãi, trên triều đình sắp hết là chút chỉ biết sát phạt vũ phu, mà không đức đi gồm nhiều mặt quân tử. Quốc gia tập tục đem ngày càng ngang ngược, cách vương đạo giáo hóa càng ngày càng xa. Đây là thứ ba sai lớn. Kim Văn Chính nói xong, đem ngọc hốt giơ lên đỉnh đầu, trung điệp quỳ xuống, thần khẩn cầu bệ hạ, nghĩ lại mà làm sao, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Là giang sơn xã tắc kế, là vạn dân thương sinh kế. Thần, đô sát viện giám sát ngự sử Lý Nham, tán thành. Lại một người trung niên ngự sử ra khỏi hàng, vì gối Kim Văn Chính bên cạnh, nói bổ sung, Kim đại nhân nói cực phải. Huống hồ, lấy quân công bàn luận tước, cũng có cực lớn tệ nạn. Biên cương chiến sự, thắng bại là chuyện thường binh ra. Như lấy nhất thời chi thắng bại, định tước vị chi cao thấp, sợ sẽ thúc đẩy sinh trưởng tướng lĩnh liều lĩnh chi tâm, vì cầu quân công mà không tiếc binh sĩ tính mệnh, này không phải quốc gia chi phúc. Mời bệ hạ minh xét. Thần, đô sát viện giám sát ngự sử Trương Thừa, tán thành. Một gã càng tuổi trẻ ngự sử cũng quỳ xuống, thanh âm trong trẻo, bệ hạ, lấy công tội thưởng phạt thiên hạ, chính là nhân quân quyền lực. Nhưng ân ấm chính là ân điển, không phải thưởng phạt cũng. Đem ân điển cùng công tội nói nhập là một, loạn chuẩn mực. Cứ thế mãi, quân đem không quân, thần đem không phù hợp quy tắc, cương thường luân lý, không còn sót lại chút gì. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ba vị ngự sử, có lao có bên trong, có thanh có thiếu. Bọn hắn trích dẫn kinh điển, theo tổ chế, ổn định, đức chính ba cái phương diện, đối ân ấm giảm dần pháp tiến hành kịch liệt mà an khớp rõ ràng công kích. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Không ít lao hơn quý, như An Quốc công vệ trường Bạch Chi Lưu, đều lộ ra vẻ tán đồng, nếu không phải cố kỵ trên long ỷ vị kia đế vương uy nghiêm, chỉ sợ sớm đã ra khỏi hàng tán thành. Mà tại võ tướng trong đội ngũ, Chu Năng đang thấp giọng đối với Lâm Trần cùng Trần Anh nói thầm. Ta nhổ vào. Chu Năng hướng phía mấy cái kia ngự sử phương hướng, liếc mắt, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lừ lừ, đám này to nho, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Cái gì chó má tổ chế, chúng ta tổ tông trên ngựa đánh thiên hạ thời điểm, đám người này tổ tông còn không biết ở đâu gặm vỏ cây đâu. Hiện tại ngược lại tốt, nhảy ra khoa tay múa chân. Trần Anh cũng cau mày, thấp giọng nói, bọn hắn nói, cũng là không phải hoàn toàn vô lý. Đặc biệt là đầu kia, lo lắng tướng lĩnh vì quân công mà liều lĩnh, đúng là thai hoàng ẩm. Bất quá, cái này hiển nhiên là bởi vì nghẹn phế ăn. Lâm Trần nghe bọn hắn nghị luận, lại nhìn một chút những cái kia quỷ trên mặt đất, khẳng khái phân trần ngự sử, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn đối Chu Năng nói, chớ nóng nổi, để bọn hắn nói. Luôn quan đi, nghe phong thanh tấu sự tình, vốn là chức trách của bọn hắn. Hôm nay bọn hắn nếu là không nháo bên trên một màn như thế, ngược lại không bình thường. Trần ca, ngươi liền một chút không lo lắng. Chu Năng có chút gấp, đám người này miệng, thật là có thể đem người sống nói chết. Vạn nhất bệ hạ bị bọn hắn thuyết phục yên tâm. Lâm Trần trong tươi cười mang theo một tia thâm ý, bệ hạ quyết tâm, so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nhìn xem à, nếu là đám này luôn quan hỏa lực quá mạnh, liền bệ hạ đều ép không được thời điểm, ta ra lại nhóm không mượn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại có mấy vị lao quốc công, run run rẩy rẩy ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể tổ tiên không dễ, khẩn cầu bệ hạ pháp ngoại khai ân. Trong lúc nhất thời, thái cực trên điện dường như thành một cái to lớn sân khấu kịch, hát niệm làm đánh, vô cùng náo nhiệt. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến trên điện tiếng khóc, dán luôn âm thanh dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía bên người thái tử. Thái tử, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào thái tử Nhâm Trạch Bằng trên thân. Nhâm Trạch Bằng tiến lên một bước, đối với quần thần, cũng đối với hoàng đế, khom mình hành lễ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thần thái thong dong, rất có thái tử phong phạm. Về phụ hoàng, nhi thần coi là ba vị ngự sử đại nhân cùng chư vị quốc công lo lắng, không phải không có lý. Tổ chế, ổn định, đức chính đều là trị quốc chi yếu. Nhưng là chương 839, còn có mặt mũi cùng chấm nói chuyện gì quân thần chuẩn mực, cương thường luân lý. Chương 839, còn có mặt mũi cùng chấm nói chuyện gì quân thần chuẩn mực, cương thường luân lý. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm biến kiên định hữu lực, nhi thần coi là, thời đại tại biến, chuẩn mực cũng nên tùy theo mà biến. Thái tổ định ra ân ấm phương pháp, bản ý là khích lệ hậu nhân, mà không phải cung cấp miệng ăn núi lở. Bây giờ đại phục lập quốc hơn 200 năm, phân quý hệ thống ngày càng cường kiện, không muốn phát triển người chúng, anh dũng giành trước người quả, cứ thế mãi, quốc chi của trụ, sắp thành quốc chi sâu mọt. Này thứ nhất, thứ hai, cái gọi là ổn định, chính là xây dựng ở cường đại quốc lực phía trên. Bắc có ô hoàn nhìn chằm chằm, bên trong có gian thương thân sĩ thôn tính quốc khố, nếu không có lôi đỉnh thủ đoạn, tạo xương liệu độc, nói gì ổn định? Chỉ sợ là nước gấm nấu hết xanh, đợi cho phát hiện thời điểm, hối hận thì đã muộn. Thứ ba, đức chính cùng quân công cũng không phải là đối lập. Lấy hiển hách quân công, bảo đảm gia quốc an bình, bách tính khả năng an cư lạc nghiệp, đây là lớn nhất đức chính. Lâm sư, Bắc phạt đại thắng, mới có thể đổi lấy Bắc Cương mấy năm thậm chí mấy chục năm thái bình, nhường ngàn vạn bách tính khỏi bị chiến hỏa nỗi khổ. Cái này chẳng lẽ không phải vương đạo giáo hóa một bộ phận sao? Thái tử một phen, có lý có cứ, không tiêu ngạo không tự ti, đã khẳng định các lao thần lo lắng, lại cờ xí tươi sáng cho thấy lập trường của mình. Nhậm Thiên Đỉnh trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn chậm rãi đứng người lên, long bào không gió mà bay. Một cỗ vô hình, trong núi thây biển máu ma luyện ra đế vương uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Nói hay lắm. Hắn đầu tiên là tán thưởng nhìn thoáng qua thái tử, lập tức ánh mắt như lao, quét về phía quỳ trên mặt đất Kim Văn Chính bọn người. Kim Ái Khanh, ngươi cùng chấm đàm luận tổ chế. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ trực thấu lòng người hàn ý. Chấm hỏi ngươi, thái tổ hoàng đế lập quốc thời điểm, nhưng có nói qua, con cháu của hắn đời sau muốn trơ mắt nhìn xem vân quý tử đệ tại kinh sư lưu điệu đấu con đế, lại phía đối diện quan chiến sự mắt biết thay ngơ. Chấm hỏi lại ngươi, thái tổ hoàng đế nhưng có lưu lại tổ chế, nhường những cái kia đại tướng nơi biên cương hậu nhân quên đi như thế nào cưỡi ngựa, quên đi như thế nào mở cung, chỉ nhớ rõ như thế nào bóc lột bách tính, xâm chiếm ruộng tốt. Kim Văn Chính bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhậm Thiên Đỉnh lại nhìn về phía ngự sử Lý Nham, ngươi nói chấm phương pháp này sẽ thúc đẩy sinh trưởng tướng lĩnh liều lĩnh. Chấm nói cho ngươi, chấm tình nguyện nhìn thấy các tướng lĩnh vì quân công mà liều lĩnh, cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn vì bảo mệnh mà ổn thỏa. Đại phụng quân đội cần chính là lam tính, là huyết tính. mà không phải một đám chỉ biết cố thủ, không biết tiến thủ cứu non. Về phần như thế nào thưởng phạt, như thế nào giám sát, kia là binh bộ cùng giám sát viện chức trách, mà không phải ngươi dùng để phản đối cải cách lấy cớ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trẻ tuổi nhất ngự sử Trương Thừa trên thân. Ngươi cùng chấp đàm luận cương thường luân lý. Nhậm Tiên Đỉnh bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh, tốt một cái cương thường luân lý. Chấm liền nói cho ngươi biết, cái gì là lớn nhất cương thường luân lý. Hắn đột nhiên một chỉ thái cực ngoài điện bầu trời, thanh âm đột nhiên cất cao, như là lôi đỉnh tức giận. Quân vương, thủ biên giới, chết xa tắc, cái này là quân vương cương thường. Tướng sĩ, phó biên quan, vậy nhiệt huyết, cái này là tướng sĩ cương thường. Bách tính, nạp lương thực thuế, an cư lạc nghiệp, cái này là bách tính cương thường. Mà các ngươi, an lộc của vua, thưởng vạn dân phụng dưỡng nguyên quý, tận trung bị nước, ra trận giết địch, vốn là các ngươi cương thường. Hiện tại, các ngươi ngay cả mình căn bản nhất cương thường đều quên, còn có mặt mũi cùng chấm nói chuyện gì quân thần chuẩn mực, cương thường luân lý. Các ngươi nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên, đã nằm quá lâu. Lâu đến đã quên đi vinh quang của các ngươi từ đâu mà đến. Lâu đến đã quên đi đại phụng Giang Sơn, là nhiều ít tướng sĩ dùng xương trắng đắp lên lên. Nhậm Tiên Đỉnh đi xuống ngự giai, từng bước một tới gần những cái kia quỷ đại thần, trong giọng nói của hắn tràn đầy bi phẫn cùng thất vọng. Nhìn xem các ngươi, nhìn lại một chút Lâm Trần, nhìn xem Chu Năng, Trần Anh, nhìn xem những cái kia tại Bắc Cương chết đi mấy vạn tướng sĩ. Bọn hắn dùng sinh mệnh cùng máu tươi nói cho chấm, đại phụ máu, còn không có mắt đấu. Mà các ngươi lại muốn cho cái này bầu nhiệt huyết, bị các ngươi cái gọi là tổ chế cùng ổn định tươi sống che chết. Chấm hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Ân ấm giảm dân pháp, bắt buộc phải làm. Ai tán thành? Ai phản đối? Hắn đảo mắt toàn trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người thật sâu cúi đầu, không người dám tới đối mặt. Chấm không phải là vì chấm chính mình. Chấm Giang Sơn, vững như Thái Sơn. Chấm là vì quốc gia này, là vì đại phụng thiên thu vạn đại. Nếu là lại để cho các ngươi dạng này nằm xuống, đại phụng cách vong quốc liền không xa. Một phen nổi giật quát, đinh hai nhức óc. Toàn bộ thái cực điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia nguyên bản còn muốn nói nhiều gì gì đó ngự sử cùng quốc công, giờ phút này đều mặt xám như cho, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, hoàng đế quyết tâm, kiên cố, không thể lay động. Bài triều. Nhậm Tiên Đỉnh phất tay áo quay người, bước nhanh mà rời đi, không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào một cái. Tảo triều kết thúc, bách quan tâm tư dị biệt tán đi. Lâm Trần vừa đi ra thái cực điện, thái giám Lữ Tiến liền nện bước tiểu toái bộ theo sau, trên mặt chất đống cung kính nụ cười. Uy quốc công, xin dừng bước. Bệ hạ xin ngài đi ngự thư phòng một chuyến. Lâm Trần nhẹ gật đầu, theo Lữ Tiến xuyên qua trùng điệp cung quyết, đi tới ngự thư phòng. Trong thư phòng, Nhậm Tiên Đỉnh đã thay đổi một thân nặng nề long bào, mặc một thân màu vàng sáng thường phục, đang cùng thái tử Nhâm Trạch Bằng nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, trên mặt hắn nộ khí sớm đã tiêu tán, đổi lại một bộ nụ cười nhẹ nhõm. Lâm sư, ngươi cũng thật là lợi hại. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nhìn thấy Lâm Trần, lập tức tiến lên đón, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hôm nay trên triều đình, phụ hoàng thật sự là uy phong bát diện. Những cái kia ngự sử bị mắng mắng té tát, quá hết giận. Lâm Trần cười nói, điện hạ quá khen. Chuyện hôm nay tất cả đều là bệ hạ thiên uy hạo đảng, cùng thần không quan hệ. Ngươi a cũng đừng kiêm tốn. Nhậm Thiên Đỉnh chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Lâm Trần ngồi xuống. Chuyện hôm nay nếu không có ngươi bắt phạt đại thắng chi uy trước đây, chấm coi như nói toạc tiền, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế chịu thua. Ngươi mới là chấm phổ biến phương pháp này lực lượng chỗ. Ba người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Nhậm Thiên Đỉnh chợt nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi, Vu Quốc Công bọn hắn tính toán thời gian, cũng khoái ban sư hồi chiều. Lần này Bắc Cương chủ lực đại quân khải hoàn, chấm muốn khiến cho so ngươi lần này còn muốn long trọng. Hắn nói, chuyển hướng Lữ Tiến, dặn dò nói, Lữ Tiến, ngươi đi đem binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố, lại bộ thượng thư Vương Khuê, còn có lễ bộ thượng thư Trần Văn Huy, đều cho chấm mời đến ngự thư phòng đến. Nô tỳ tuân chỉ. Lữ Tiến con người lui ra. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại quân thần phụ tử ba người. Nhậm Tiên Đỉnh nhìn xem Lâm Trần, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng. Lâm Trần, chấm để bọn hắn ba người đến đây, là muốn cùng ngươi cùng một chỗ thương nghị một chút ân ấm giảm dần pháp cụ thể điều lệ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Trên triều đình, chấm đã đem lại nói chết, đem thái độ rõ ràng. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, như thế nào đem cái này chuẩn mực, chân chính, bình ổn phổ biến xuống dưới, mới là mấu chốt nhất. Trong này, liên lụy đến tước vị cụ thể lên xuống tiêu chuẩn, quân công hạch toán, cũ mới ngân quý quá độ. Thiên đầu bạc tự, một bước cũng không thể đi nhầm. Lại bộ quản quan viên nhận đuổi, binh bộ quản quân công hạch toán, hộ bộ quản thuế ruộng. Cái này ba bộ, là phổ biến phương pháp này hệ tâm. Chân muốn nghe xem người ý nghĩ. Chương 840, cái này đao thứ nhất, làm như thế nào chặt. Chương 840, cái này đao thứ nhất, làm như thế nào chặt. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ. Lữ Tiến lui ra sau, lớn như vậy thư phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nhậm Thiên Đỉnh, thái tử Nhâm Trạch Bằng, cùng Lâm Trần, quân thần phụ tử ba người, ngồi vây quanh tại một trường gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh, bầu không khí xa so với trên triều đình muốn nhẹ nhõm, nhưng cũng nhiều hơn một phần không cần nói cũng biết nghiêm trọng. Không bao lâu, Lữ Tiến đi mà quay lại, đi theo phía sau ba vị khí độ bất phàm đại thần. Cầm đầu, là binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, theo sát phía sau, là lại bộ thượng thư Vương Khuê, hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cô quan văn đặc hữu trầm ổn cùng nội liễm. Vị cuối cùng thì là hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, hắn râu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, thần tình nghiêm túc. Ba người này phân biệt trưởng quản lấy đại phụ chiến sự, quan lại, tiền tài, là đế quốc quyền lực trung tâm bên trong, không thể thiếu ba cây trụ cột. Thần, Triệu Huyền Tố, Vương Khuê, Trần Văn Huy, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ, gặp qua Huy quốc công. Ba vị ái khanh miễn lễ, ban thưởng ngồi. Nhậm Thiên Đỉnh giơ tay lên một cái. Chờ ba người vào chỗ, Nhậm Thiên Đỉnh đi thẳng vào vấn đề, hôm nay mời ba vị đến đây là vì một sự kiện, ân ấm giảm dần pháp. Trên triều đình, trẫm đã đem thái độ rõ ràng, phương pháp này bắt buộc phải làm. Nhưng như thế nào đi, làm được tiêu chuẩn gì, trẫm muốn cùng chư vị, đặc biệt là cùng Lâm Trần cùng một chỗ, thương nghị ra một cái cụ thể điều lệ đến. Nghe nói như thế, ba vị thượng thư trong lòng đều là run lên. Bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Lâm Trần, trong lòng hiểu rõ. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy xem như lễ pháp người trưởng quản, trước tiên mở miệng, hắn cau mày, ngựa khí trầm trọng, bệ hạ, lao thần cả gan. Ân ấm giảm dần, đã là long trời lở đất tiến hành. Nếu muốn lập tức thi hành, sợ sẽ khiến kịch liệt bắn ngược. Lao thần coi là, phải chăng có thể thiết trí một cái giảm sốc kỳ? Tỷ như, từ dưới một đời, hoặc là hạ một đời bắt đầu chấp hành, cho có từ lâu hơn quý nhóm một cái thích ứng thời gian. Hán, đại biểu trong triều tuyệt đại đa số ôn hòa phải ý nghĩ. Nhưng mà, Nhậm Thiên Đỉnh lại không chút do dự lắc đầu. Không được. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, cải cách, liền phải có thế xét đánh lôi đỉnh. Một khi cho bọn hắn giảm sốc chỗ trống, bọn hắn liền sẽ trong lòng còn có may mắn, dùng các loại biện pháp đến kéo dài, đến lợi dụng sơ hở. Chân muốn, là lập tức nhìn thấy hiệu quả. Hắn nhìn về phía Lâm Trần, hỏi, Lâm Trần, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Cái này đao thứ nhất, làm như thế nào chặt? Lâm Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua ba vị thượng thư, chậm rãi nói rằng, bẩm bệ hạ, thần coi là, Trần thượng thư lo lắng có đạo lý riêng, nhưng bệ hạ quyết tâm càng là quốc chi đại hạnh. Nếu muốn phổ biến, liền không thể dây dưa dài dòng. Thần đề nghị, có từ lâu quốc công, theo thế hệ này bắt đầu, liền đặt vào tân pháp hệ thống. Như tại đời này bên trong, không có vị quốc lập hạ mới, đủ để phong hầu công lao, như vậy đời sau kế tục thời điểm, liền trực tiếp xuống làm hầu tước. Cái gì? Trần Văn Huy biến sắc, cái này không khỏi quá mức khốc liệt. Bây giờ tại triều quốc công, phần lớn đã cao tuổi, như thế nào còn có thể ra trận lập công? Cái này cùng trực tiếp gọi tước vị, có gì khác biệt? Lâm Trần mỉm cười nói, Trần thượng thư, bệ hạ phổ biến tân pháp, vì khích lệ, mà không phải trừng phạt. Bệ hạ muốn làm một loại thái độ, một loại nhường tất cả vân quý đều hiểu, không tiến tắc thối thái độ. Hơn nữa, ai nói lập công, cũng chỉ có ra trận giết địch một con đường. Câu nói này, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, a, Lâm Trần, đây chính là chấm hôm nay muốn nghị trọng điểm. Tước vị cụ thể lên xuống tiêu chuẩn, cùng công lao hạch toán. Ngươi nói kỹ càng một chút ngươi ý nghĩ. Lâm Trần đứng người lên, đi đến trong thư phòng, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Bẩm bệ hạ, thần coi là, ta đại phụng tương lai tước vị trao tặng, nên mở ba con đường đường, cùng biết không hợp. Thứ nhất, tự nhiên là quân công. Lâm Trần nhìn về phía binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố, điểm này, ta đại phụng hiện hữu hệ thống đã vô cùng hoàn thiện. Theo chém đầu, cước cờ, tới công thành, hiến kế, đều có minh sắc công văn chuyển đổi tiêu chuẩn. Chúng ta chỉ cần ở đây trên cơ sở, đem nó cùng tước vị lên xuống tiến hành càng chặt chẽ hơn móc nối liền có thể. Điểm này, Triệu thượng thư là người trong nghề, thần không nói nhiều. Triệu Huyền Tố nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, uy quốc công nói cực phải. Quân công phong tước, chính là thiên kinh địa nghĩa, cũng là khích lệ tướng sĩ dùng mệnh căn bản. Con đường thứ hai kia đâu? Thái tử Nhâm Trạch bằng tò mò truy vấn. Lâm Trần mỉm cười, nói ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Nhậm Thiên Đỉnh bên ngoài, đều cảm thấy khiếp sợ từ ngữ. Thứ hai, thần xưng là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật. Vương Khuê cùng Trần Văn Huy hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ cái từ này hàm nghĩa. Lâm Trần giải thích nói, đơn giản mà nói, chính là đối công tượng phát minh sáng tạo tiến hành phong thưởng. Nhưng lại không hoàn toàn là. Thần coi là, bất kỳ có thể cực lớn thôi động ta đại phụng xã hội tiến bộ, tăng lên quốc lực trọng đại phát minh, giá trị, tuyệt không thua kém một trận đại chiến thắng lợi. Thì như ánh mắt của hắn biến nóng rực mà sâu xa. Thì như, có con cháu nhà nông, cải tiến cây lúa loại, có thể làm ta đại phụng lúa nước mâu sinh vượt lên một phen. Như thế công tích, đủ để nuôi sống ngàn vạn quân dân, công lao, có nên hay không phong tước. Tỷ như, có công tượng, đổi mới nấu sắt phương pháp, có thể khiến cho ta đại phụng đao kiếm, giáp trụ, chi phí giảm phân nửa, mà sắc bén kiên cố càng hơn trước kia. Như thế công tích, có thể khiến cho ta đại phụng quân đội chiến lược tăng gấp bội, có nên hay không phong tước. Lại tỷ như, có người tài ba, phát minh ra một loại mới động lực, có thể khu động vạn cân cự luân, ngày đi nghìn dặm, bất luận là vận binh vẫn là vận lương, hiệu suất đều viễn siêu mã lực. Lại hoặc là, có thể phát minh ra một loại súng đạn, tầm bắn cùng uy lực viễn siêu hôm nay chi thần cơ súng, có thể tại ngàn bước bên ngoài, xuyên thủng quân địch thiết giáp. Như thế công tích, đủ để cải biến chiến tranh hình thái, là ta đại phụng khai cương thác thổ, lập xuống bất thế chi công, có nên hay không phong tước? Lâm Trần liên tiếp hỏi lại, như là trọng truy, hung hăng đập vào mấy vị thượng thư trong lòng. Bọn hắn bị Lâm Trần miêu tả ra cái kia tương lai, rung động đến trợn mắt hốt hồn. Mẫu sinh tăng gấp đôi lúa nước, càng kiên cố giáp trụ, ngày đi nghìn dặm cự luân, ngàn bước bên ngoài giết địch súng đạn. Cái này nghe, quả thực như là thiên phương dạ đàm. Lại bộ thượng thư Vương Khuê trước hết nhất kịp phản ứng, hắn cau mày, đưa ra chất vấn, uy quốc công, ngài ý nghĩ quá mức lớn mật, cũng quá mức vượt mức quy định. Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương đẳng cấp rõ ràng, công tượng chính là bách công thuộc mặt lưu. Nếu đem bọn hắn cùng dục huyết phân chiến tướng quân, quản lý một phương văn thần đánh đồng, thậm chí ban cho tước vị, chẳng phải là loạn công thường. Ngay sau, ai còn bằng lòng 10 năm gian khổ học tập, khổ đọc thánh hiền chi thư. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cũng lập tức phụ họa, Vương thượng thư nói cực phải. Đây là lấy mặt loại bản. Như công tượng có thể phong tước, kia nông dân làm ruộng loại thật tốt, có phải hay không cũng muốn phong tước? Thương nhân biết kiếm tiền, có phải hay không cũng muốn phong tước? Kể từ đó, quốc gia thể thống ở đâu? Lễ pháp ở đâu? Chương 841, Lâm Trần, ngươi thấy thế nào? Chương 841, Lâm Trần, ngươi thấy thế nào? Phản ứng của bọn hắn hoàn toàn ở Lâm Trần trong dự liệu. Không chờ Lâm Trần phản bác, trên Long ỷ Nhậm Thiên Đình chợt mở miệng. Vương Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, nếu có nhất pháp có thể khiến cho ta Đại Phụng quốc khố tràn đầy, quân lương đầy kho, ngươi cái này lại bộ thượng thư, có phải hay không cũng có thể nhẹ nhõm một chút, không cần lại vì quan viên bổng lộc mà giàu gì? Vương Khuê sững sờ, không người nói, kia là tự nhiên. Nhậm Thiên Đình lại nhìn về phía Triệu Huyền Tố, Triệu Ái Khanh, nếu có một khí có thể khiến cho ta Đại Phụng tướng sĩ lấy một trò mười, thương vong giảm mạnh, ngươi cái này binh bộ thượng thư, có phải hay không cũng có thể ngủ được an ổn một chút? Triệu Huyền Tố trong mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự đáp, bệ hạ, như thật có như thế thần khí, thần nguyện tự thân vì kia phát minh người, dẫn ngựa chấp roi. Nhậm Thiên Đình thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Trần Văn Huy, thanh âm biến ý vị thông trưởng, Trần Ái Khanh, ngươi luôn nói thể thống, kia chấm nói cho ngươi, quốc gia cường thịnh, bách tính giàu có, tứ hải thần phục, vạn bang triều bái, đây mới là ta Đại Phụng lớn nhất thể thống. Như quốc lực suy yếu, ngay cả mình đều bảo đảm không được, còn nói gì thể thống? Hắn giải quyết dứt khoát, Lâm Trần thứ hai con đường, chấm chuẩn, liền gọi khởi công hầu lợi nông bá. Cụ thể điều lệ, từ lại bộ, hộ bộ cùng công bộ cùng giải quyết nội các, cộng đồng thương nghị. Chấm muốn để người trong thiên hạ đều biết, tại Đại Phụng chỉ cần có thể vì nước làm ra thật sự công hiến, bất luận là cầm bút, vẫn là cầm đao, hoặc là cầm truy, chấm đều thưởng. Vương Khuê cùng Trần Văn Huy há to miệng, còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy hoàng đế kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Bọn hắn biết, việc này đã thành kết cục đã định. Lâm Trần trong lòng cũng là âm thầm bội phục, Nhậm Thiên Đỉnh dứt khoát, sắc thực viễn siêu thường nhân. Hắn rèn sắc khi còn nóng, nói ra chính mình cái thứ ba ý nghĩ. Bệ hạ, thần coi là, ngoại trừ quân công cùng khoa học kỹ thuật, còn có con đường thứ ba, có thể làm bổ sung. Cái kia chính là thương nghiệp. Thương nghiệp. Lần này, không chỉ có là Vương Khuê cùng Trần Văn Huy, ngay cả binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố cũng cau mày lên. Lâm Trần nghiêm mặt nói, chính là, tỷ như bản thân Đại Phụng phổ biến hải dương mậu dịch về sau, nếu có thương nhân có thể mở mang mới, ổn định Tây Dương mậu dịch đường thuyền, là ta Đại Phụng mang về kết xu tài phú, hoặc là chúng ta cần thiết tài nguyên, lại hoặc là có thể đem ta Đại Phụng thương phẩm bán được hải ngoại, cực đại tràn đầy quốc khố, là triều đình cống hiến có thể so với mấy châu một năm thu thuế. Như thế công tích, tuy không phải chiến trường giết địch, lại đồng dạng là vì nước xuất lực, phải chăng cũng nên cho nhất định tước vị phong thưởng? Lần này trong ngự thư phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Nếu như nói phong thưởng công tượng chỉ là giao động sĩ nông công thương sắp xếp, như vậy là thương nhân phong tước, quả thực chính là lật đổ mấy ngàn năm qua giá trị quan. Vương Khuê tận tình khuyên bảo khuyên đủ, bệ hạ tuyệt đối không thể, thương nhân trục lợi chính là bản tính, như lấy tước vị dụ chi, sợ làm cầu phú quý, không từ thủ đoạn nhiễu loạn thị trường, hòa loạn quốc gia kinh tế, huống hồ thương nhân chi vị từ trước là mạng, như có thể phong tước, thánh hiền chi đạo đem đặt chỗ nào? Quốc đem không quốc ca. Trần Văn Huy càng là kích động đến đứng lên, bệ hạ, này lệ vừa mở, hậu hoạn vô tận, người trong thiên hạ đem đều lấy trục lợi làm binh, mà không người bàn lại nhân nghĩa đạo đức, đây là vong quốc hiện ra a. Nhìn xem quần tình kích phấn mấy vị đại thần, Nhậm Thiên Đỉnh lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Hắn mặc dù là hùng chủ, nhưng cũng biết có một số việc bước chân không thể bước quá lớn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, Lâm Trần, ngươi ý nghĩ chấm minh bạch, quốc mạnh hơn thuế ruộng là căn bản, nhưng là Vương Ái Khanh cùng Trần Ái Khanh lo lắng cũng không phải không có lý. Hắn chọn ra cuối cùng quyết đoán, như vậy đi, chấm trước phổ biến ngươi một hai lượng con đường, quân công cùng khoa học kỹ thuật lập tức bắt đầu chế định điều lệ. Về phần điều thứ ba này, thương nghiệp phong tước, đến tiếp sau bàn lại. Chờ hải dương mậu dịch chân chính thấy được hiệu quả, chờ người trong thiên hạ đều thấy được thương nghiệp có thể vì nước nhà mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu lúc, chúng ta lại đến thảo luận việc này cũng không muộn. Bệ hạ thánh minh. Vương Khuê cùng Trần Văn Huy thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau không người. Lâm Trần cũng không người nói, bệ hạ mưu tính sâu xa, thần bội phủ. Hắn biết đây đã là trước mắt có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Có thể ở lấy quân công là duy nhất tiêu chuẩn đại phụng, mạnh mẽ mở ra khoa học kỹ thuật hưng quốc thứ hai con đường, đã là xưa nay chưa từng có, đủ để cải biến lịch sử hành động vĩ đại. Quyết định tân pháp cơ bản giản cung, trong ngự thư phòng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Nhậm Thiên Đỉnh nâng chung trà lên, hớp một ngụm, lại ném ra cái thứ hai để tài thảo luận. Tốt, tân pháp sự tình, quyết định như vậy đi. Kế tiếp là chuyện thứ hai. Lâm Trần, ngươi lần này bắt phạt, mang về 10 vạn ô hoàn tù binh, còn có thủ lĩnh của bọn hắn, Su Ai Vệ thừa. Nhiều người như vậy, xử trí như thế nào, chư vị đều nói một chút đi. Vấn đề này giống nhau khó giải quyết. 10 vạn thanh niên trai tráng đã là một cỗ to lớn tiềm ẩn sức lao động, cũng là một cái to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, "Vậy hạ, theo lão thần nhìn, việc này đơn giản. Ô hoàn chính là man di, nhiều lần phạm ta biên cương, giết ta con dân, tội ác tày trời. Bây giờ đã thành tù binh, liền theo lệ cũ, trực tiếp mạo xưng làm quan nô, phân công tới các nơi, sửa cầu, trải đường, khai thác mỏ, xây thành. Đã có thể bổ sung ta đại phục lao lực chi không đủ, cũng có thể để bọn hắn dùng một thân khổ lực, đến chuộc lại tội lỗi của bọn hắn. Về phần kia sủ ai vết thừa, một giới nữ lưu, là tuyệt hậu mắc, ban được chết liền có thể. Phương pháp của hắn, đơn giản, trực tiếp, cũng phù hợp nhất từ trước truyền thống. lại bộ thượng thư Vương Khuê lại lắc đầu, đưa ra cái nhìn bất đồng. Trần thượng thư lời ấy sai rồi. Vương Khuê nói rằng, 10 vạn quan nô, nhìn như là lao lực, kỳ thực là 10 vạn quả hạt giống cửu hận. Bọn hắn tản mát các nơi, giám thị khó khăn, một khi có biến, chính là liệu nguyên chi hỏa. Thần coi là, đối phó thảo nguyên dân tộc, công tâm là thượng sách. Hắn nhìn về phía Nhậm Thiên Đình, chắp tay nói, thần đề nghị, theo cái này 10 vạn tù binh bên trong, lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm. Chọn lựa trong đó một chút có hy vọng, lại đối ta đại phụng trong lòng còn có e ngại bộ lạc thủ lĩnh, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, phong bọn hắn là thủ lĩnh để bọn hắn đi quản lý còn lại tù binh. Lại đem cái này 10 vạn người, tách ra giam giữ, để bọn hắn dò xét lẫn nhau ngăn được. Về phần kia sụ hại vết thừa, tại ô hoàng các bộ bên trong hy vọng rất cao, không thể tùy tiện giết chi. Làm đem nó giam lỏng tại kinh sư, xem như một chương vương bài, để mà ngăn được trên thảo nguyên khả năng xuất hiện thế lực mới. Như thế, mới có thể lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy thảo nguyên lâu dài an ổn. Vương Khuê kế sách, hiển nhiên so Trần Văn Huy muốn cao minh rất nhiều, tràn đầy quan văn thức chính trị tính toán. Triệu Huyền Tố cũng phát biểu cái nhìn, Vương thượng thư kế sách tuy tốt, nhưng quá nhu hòa. Thảo nguyên dân tộc, chỉ kính sợ cường giả. Thần coi là, làm bắt trước tiền triều, đem bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ chọn lựa ra, đánh tan biên chế, tổ kiến một chi về nghĩa quân từ ta đại phụng tướng linh thống soái, để bọn hắn đi gõ mõ cẩm canh phía bắc mọi dợ, lấy gì chế gì. Còn lại giả yếu, lại mạo xưng là lao dịch không mượn. Xung làm nô lệ, phân hóa lôi kéo, lấy gì chế gì. Ba vị thượng thư, theo riêng phần mình góc độ, đưa ra ba loại hoàn toàn khác biệt phương án. Nhậm Thiên Đình nghe xong, từ chối cho ý kiến. Hắn đem ánh mắt cuối cùng nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối, cũng không phát một lời người trẻ tuổi. Lâm Trần, ba người bọn họ cứ nhìn, ngươi cũng nghe được. Hiện tại, Trần muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nhậm Thiên Đình ánh mắt biến sắc bén, cái này 10 vạn tù binh, là ngươi tự tay đánh bại, tự tay bắt được. Xử trí như thế nào bọn hắn, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Chương 842, lò luyện kế sách chương 842, lò luyện kế sách ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Trần trên thân. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy quan nô kế sách, đơn giản thô bạo, phù hợp lệ cũ. Lại bộ thượng thư Vương Khuê phân hóa lôi kéo kế sách, tràn đầy chính trị trí tuệ. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố lấy gì chế gì kế sách, thì mang theo quân nhân đặc lưu chủ nghĩa thực dụng. Cái này ba loại phương án, bất luận một loại nào đều đủ để trở thành xử trí cái này 10 vạn tù binh quốc sách. Nhưng mà, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, Lâm Trần đáp án, đem cùng bọn hắn cũng khác nhau. Lâm Trần đón ánh mắt mọi người, bao quát trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh kia thâm thúy nhìn chăm chú, hắn không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại một cái nhìn như không chút gì muốn làm vấn đề. Bệ hạ, thần xin hỏi, ta đại phụng cương vực sẽ hay không dừng bước tại thảo nguyên biên cảnh? Vấn đề này vừa ra, mấy vị thượng thư đều là sửng sở. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, hắn nhìn chăm chú Lâm Trần, trầm rãi, lại vô cùng rõ ràng nói rằng, chỉ cần chấm tại một ngày, chỉ cần ta đại phụng tướng sĩ còn có thể chiến, đại phụng long kỳ liền đem xuyên khắp nhật nguyệt chỗ chiếu chi địa. Cái này bá khí tuyệt luân tuyên ngôn, nhưng ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lâm Trần cười, hắn muốn chính là câu nói này. Đã như vậy, Lâm Trần thanh âm biến cao lên, như vậy thần hôm nay chỗ nghị liền không phải xử trí như thế nào cái này khu khu 10 vạn ô hoàng tù binh, mà là ta đại phụng tương lai trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, định ra một cái đối đãi dị tộc căn bản quốc sách. Hắn hít sâu một hơi, nói năng có khí phách nói, thần phương lược tên là lò luyện. Lò luyện. Thái tử Nhâm Trạch bằng vô ý thức đọc lên cái từ này, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng hiếu kỳ. Đúng vậy, lò luyện kế sách. Bệ hạ, chư vị đại nhân, ta đại phụng muốn trở thành trước nay chưa từng có mạnh đại đế quốc, liền tất nhiên sẽ chinh phục càng nhiều thổ địa, gặp phải càng nhiều dân tộc. Phía tây người Khương, phía bắc Ô Hoàn, về sau cái khác thảo nguyên bộ lạc, thậm chí là càng xa xôi phương tây. Chúng ta không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, kia không thực tế, cũng biết kích thích tất cả mọi người liều chết phản kháng. Chúng ta cũng không có khả năng đem bọn hắn vĩnh viễn làm nô lệ, vậy sẽ chôn xuống vô cùng vô tận mầm tai họa. Cho nên, thần coi là, lúc này lấy ta đại phụng Hoa Hạ dân tộc làm chủ thể, thành lập hơn một cái dân tộc cùng tồn tại quốc gia. Quốc gia này, tựa như một cái to lớn lò luyện, bất luận là cái gì bằng sắt, cái gì mỏ đồng thạch, chỉ cần ném vào đến, cuối cùng đều sẽ bị dung luyện thành ta đại phụng cần thép tinh. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy lông mày vận thành một cái ưu cục, hắn xem như trưởng quản thiên hạ hộ tịch cùng thuế ruộng đại quan gia, lập tức liền ngửi được trong đó phiền toái cực lớn. Huy quốc công, ngài cái này lò luyện mà nói, nghe cũng là khí phách hùng vĩ, nhưng cụ thể như thế nào áp dụng? 10 vạn tấm miệng, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, chính là một món khổng lồ. Đem bọn hắn rời vào đại phụng cảnh nội, ai đến nuôi sống? Ai đến quản giáo? Bọn hắn nếu là không phục giáo hóa, bốn phía làm loạn, khoản này duy ổn mở ra tiêu, lại muốn từ đâu mà đến? Ta hộ bộ phụ khố, có thể chịu không được dạng này dày vò. Hắn vấn đề vô cùng hiện thực, thẳng vào chỗ yếu hại. Lâm Trần nhẹ gật đầu, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Trần Thượng Thư lo lắng, chính là này sách mấu chốt. Cho nên, bước đầu tiên, không phải di chuyển, mà là phân hóa cùng đồng hóa. Chúng ta muốn đem cái này 10 vạn tù binh, hoàn toàn đánh tan. Dựa theo bọn hắn nguyên bản bộ lạc, cưỡng ép chia cách, phân biệt tan trí tại đại phụng đất liền khác biệt châu phủ. Tuyệt không cho phép cùng một cái đại bộ lạc người, tụ tập tại một chỗ. An trí về sau, quan phủ thống nhất đăng ký tạo sách, thiết lập một cái mới dân tộc, liền cứ gọi quy thuật tộc, hoặc còn lại dân tộc. Rõ ràng nói cho bọn hắn không còn là ô hoàng người, mà là đại phụng vi thuận con dân. Lại bộ thượng thư Vương Khuê lập tức hỏi, đã là con dân, kia cùng ta đại phụng bách tính, có gì khác biệt? Tại quan lại nhận đuổi cùng sát hạch tới, lại nên như thế nào đối đãi? Đương nhiên là có khác nhau. Lâm Trần ngữ khí biến nghiêm túc, địa vị của bọn hắn, tại đại phụng cảnh nội, vẫn là kém một bậc. bọn hắn điền sản ruộng đất, thuế má, đều muốn so phổ thông bách tính càng nặng. Nhưng là, chúng ta cũng phải cấp bọn hắn một đầu hướng lên đường, một đầu có thể chân chính dung nhập con đường của chúng ta. Cái kia chính là, cho phép bọn hắn tử đệ, tham gia khoa cử, tham gia vũ cử.
Cái gì?
Lần này, liền một mực trầm ổn Vương Khuê đều ngồi không yên. Man Di tham gia khoa cử.
Cái này
chẳng phải là loạn tổ tông quý củ.
Thánh hiền văn chương, là vì ta Hoa Hạ con dân lập, há có thể nhường ăn lông ở lỗ hạng người nhúng chàm.
Vương thượng thư, quy củ là người định, cũng là người đổi.
Lâm Trần nói, chúng ta để bọn hắn học chúng ta văn tự, đọc chúng ta sách thánh hiền, tham gia chúng ta khoa cử, bọn hắn mới có thể bị theo trên căn đồng hóa.
Bọn hắn đời sau sẽ lấy có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hán làm binh, sẽ lấy có thể thi đậu tú tài, cử nhân làm binh.
Không ra đời thứ ba, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn quên trên thảo nguyên trường sinh thiên, chỉ nhớ rõ triều đình.
Cái này mới thật sự là công tâm kế sách.
Về phần vũ cử thì càng không cần nói.
Thảo nguyên dân tộc cam hiểu kỹ sạn, cùng nó để bọn hắn đem phần này vũ dũng dùng tại làm loạn bên trên, không bằng đem nó đặt vào chúng ta hệ thống, để bọn hắn là ta đại phụng khai cương thác thổ,
để bọn hắn đi đánh bọn hắn ngày xưa đồng bào.
Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, "Diệu a,
để bọn hắn đi đánh, đánh thắng, có quân công, có ban thưởng, thậm chí có thể phong tước.
Bọn hắn liền sẽ so với chúng ta đại phụng tướng sĩ, càng khát vọng đi chinh phục Thảo Nguyên.
Đây mới thật sự là lấy gì chế gì."
Lâm Trần đối với Triệu Huyền Tố mỉm cười.
Đương nhiên, lo luyện kế sách cũng không phải là một mặt lôi kéo.
Cà rốt tuy tốt, nhưng đại bổng càng phải cứng rắn.
Đối với những cái kia minh ngoan bất linh, một lòng cùng ta đại phụng là địch xương cứng, tuyệt không thể nương tay.
Hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiên Đỉnh.
Thân đề nghị, đem cái này 10 vạn tù binh bên trong, Nguyên Ô Hoàng Vương đỉnh lệ thuộc trực tiếp quý tộc, cùng các bộ lạc bên trong phản kháng kịch liệt nhất đầu lĩnh, toàn bộ thanh tra đi ra.
Không cần thẩm, cũng không cần hỏi, trước hết giết bên trên một nhóm.
Liên theo bọn hắn ngụy khả hãn, xu hải doẹt bắt đầu.
Đem những người này, tại tất cả tù binh trước mặt, minh chính điển hình.
Dùng đầu của bọn hắn, đến nói cho những người còn lại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Muốn mạng sống, muốn sống thật tốt, liền phải ngoan ngoãn nghe ta đại phụ lời nói, làm ta đại phụ chó.
Nếu không, đây chính là kết quả.
Vừa mới còn cảm thấy Lâm Trần quá mức nhân từ Trần Văn Huy cùng Bước Quê, giờ phút này đều là gật gật đầu.
Bọn hắn giờ mới hiểu được, Lâm Trần lò luyện không phải ấm áp nhà ấm, mà là một cái tràn đầy máu và lửa, tàn khốc vô cùng sàng chọn máy móc. Nó đã cho ngươi một đầu lên trời cái thang, cũng tại chân ngươi hạ thiết trí vực sâu bằng trượng. Trước lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp, lại lấy vô thượng lợi ích dụ hoặc.
Ân uy tịnh thi mới là vương đạo.
Tốt một cái lò luyện kế sách.
Nhậm Thiên Đỉnh Long Nhan cực kỳ vui mừng, hắn đứng người lên, trong điện đi qua đi lại, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, giết một nhóm, kéo một nhóm, đồng hóa một nhóm,
để bọn hắn làm việc cho ta, cuối cùng trở thành chúng ta một bộ phận.
Lâm Trần, ngươi cái này phương lược là ta đại phụng định ra vạn thế chi cơ.
Chương 843, Đại phụng Hoàng gia quân sự học viện chương 843, Đại phụng Hoàng gia quân sự học viện hắn lúc này đã nhịp, cứ làm như thế.
Việc này, từ ngươi tự mình đầu mối, lại bộ, hộ bộ, binh bộ, hình bộ, toàn lực phối hợp.
Chân muốn cho cái này quy hóa tộc, thành vì thiên hạ hết thể dị tộc một tấm gương.
Giải quyết tù binh vấn đề, Lâm Trần vẫn chưa liền như vậy dừng lại.
Hắn biết, muốn chống đỡ lấy như vậy một khổng lồ đế quốc bản kế hoạch, chỉ có quốc sách còn chưa đủ, nhất định phải có đủ mạnh lực lượng quân sự đến hộ giá hộ tống.
Hắn bước lên trước, mở miệng lần nữa.
"Bệ hạ, quốc sách đã định, nhưng muốn cho này lò luyện chi lửa sinh sôi liên tục, vẫn cần cường quân cho rằng tuổi tuổi.
Thần còn có hai điểm liên quan với quân chế thiệt kiến, xin mời bệ hạ định đoạt."
Nói,
Nhậm Thiên Đỉnh giờ khắc này hứng thú đang cao.
"Đệ nhất, thần cho rằng vũ cử có thể cùng khoa cử ngang ngửa, hàng năm cử hành một lần."
Lời vừa nói ra, Triệu Huyền Tố hô hấp đều dồn dập mấy phần.
Lâm Trần tiếp tục nói, thiên hạ to lớn, người tài ba dị sĩ vô số. Có người trời sinh thần lực, có người tinh thông cưỡi ngựa ban cung, có người ngực có thao lược. Nhưng qua vũ cử mấy năm một lần, mà tiêu chuẩn ít đòi, không biết mai một bao nhiêu anh hùng hào kiệt.
Nếu có thể hàng năm mở nâng, quảng nạp thiên hạ lực sĩ, ta đại phụng lính tố chất, chắc chắn tăng lên rất nhiều.
Thiên hạ thượng võ chi phong, cũng đem lại thịnh.
Chính xác.
Nhậm Tiên Đỉnh không chút do dự, việc này, giao do binh bộ cùng lễ bộ, lập tức thương nghị chương trình.
Đệ nhị Lâm Trần dừng một chút, ném ra hắn ngày hôm nay, cũng là trong lòng hắn ấp ủ đã lâu quan trọng nhất một ý nghĩ, thần xin mời tấu, nói theo kinh sư đại học đường, thiết lập đại phụng hoàng gia đại học quân sự,
võ tướng đại học.
Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử chăm miệng một lời hỏi, trên mặt tràn đầy mới mẻ.
Chính là,
Lâm Trần thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, bệ hạ, chư vị đại nhân, ta hướng danh tướng xuất hiện lớp lớp, kinh nghiệm tác chiến chi phong phú, đứng đầu cổ kim.
Thế nhưng, những này quý báo kinh nghiệm, thường thường đều là loại đem có thể, mà không phải quốc chi có thể.
Một tên lao tướng chết trận, hắn suốt đời đối với luyện binh, bảy trận, hậu cần, tập kích bất ngờ tâm đắc, cũng liền theo hắn đồng thời mang tới trong quan tài đi tới.
Con trai của hắn, bộ hạ, hay là có thể học được một ít gia lông, nhưng chúng tuy khó có thể đến tinh túy.
Này là quốc gia tổn thất thật lớn.
Nếu như chúng ta có thể thành lập một trường đại học, đem những này thần kinh bách chiến lao tướng cùng với binh pháp thao lược mọi người hội tụ một đường, để bọn họ đem kinh nghiệm của chính mình hệ thống thu dọn đi ra, trở thành tài liệu giảng dạy,
dùng để lượng lớn bồi dưỡng hợp lệ, thậm chí ưu tú tướng tài, xuất tài, chẳng phải càng tốt hơn?
Ở trường đại học này bên trong, các học viên không chỉ có muốn học tập cưỡi ngựa bắn tên, càng muốn học tập binh pháp trận đồ, hậu cần điều hành, thiên văn địa lý, xa bản thôi diễn, quân giới chế tạo.
Chúng ta thậm chí có thể thiết lập bất đồng hệ tỷ như bộ binh ngành chỉ huy, kỵ binh ngành chỉ huy, thủy sư ngành chỉ huy, quân giới nghiên cứu hệ.
Đã như thế, ta đại phụng quân sự năng lực sẽ không còn vẹn vẹn ỉ lại với số ít thiên tài linh quang lóe lên, mà là xây dựng ở một ổn định, hiệu suất cao, có thể không ngừng chuyển thừa cùng phát triển nhân tài bồi dưỡng hệ thống bên trên. Này chính là ta đại phụng quân đội, có thể dẫn trước hậu thế giới, quét ngang lục hợp căn bản bảo đảm. Lâm Trần nói xong, toàn bộ ngự thư phòng yên tĩnh có thể nghe được trái tim tất cả mọi người nhảy thanh. Triệu Huyền Tố kích động đến đỏ cả mặt, cả người đều ở khẽ run. Hắn làm binh bộ thượng thư, quá rõ ràng Lâm Trần lời nói này phân lượng. Đây là đủ để thay đổi một cái quốc gia quân sự lịch sử tiên phong. Bệ hạ, hắn dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh nghẹn ngào, uy quốc công này sách chính là nước giàu binh mạnh chi vạn thế thượng sách. Như này đại học có thể thành, ta đại phục lo gì man di bất diệt, lo gì thiên hạ bất định. Thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Hảo tốt. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt mãn thì không cách nào ức chế mừng như điên. Lâm Trần, ngươi thực sự là đại phụng quốc sư. Hắn cất tiếng cười to, chính xác. Chấm lúc này liền chính xác. Trường đại học này liền gọi đại phụng hoàng gia quân sự học viện. Chấm tự mình kiêm nhiệm người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng, thái tử vì phó hiệu trưởng. Hắn lại hỏi, người giáo sư kia đến từ đâu? Lâm Trần cười nói, đây cũng là thần vừa nãy suy nghĩ. Một trong số đó, vũ cử bên trong đứng hàng đầu người, có thể vào hiệu đào tạo sâu, ưu dị người có thể lưu hiệu nhầm giáo. Thứ hai, trong quân lập xuống đại công, mà có kinh nghiệm thực chiến tướng lĩnh, có thể vào hiệu thay phiên, đảm nhiệm huấn luyện viên, đem bọn họ kinh nghiệm thực chiến truyền thụ cho học viên. Thứ ba, chính là những kia nhận tước vị con dòng cháu giống, bọn họ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với chiến tranh cũng không xa lạ gì, có thể chọn ưu người vào hiệu đảm nhiệm trợ giáo. Đã như thế, vừa có thể toàn bộ là nhân tài, cũng có thể để con dòng cháu giống chúng tìm tới một cái thực hiện tự mình giá trị mới đường. Một phen thảo luận, khí thế ngất trời. Từ tù binh xử trí đến quân sự cải cách, một lại một cái đủ để chấn động thiên hạ quyết sách, ở nơi này nho nhỏ ngự thư phòng bên trong bị cấp tốc quyết định. Đợi được tất cả mọi chuyện nghị định, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Mấy vị thượng thư xin cáo lui thời gian, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt là kính nể cùng thán phục. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, đại phụ tiên thật sự phải biến đổi. Hình bộ, thiên lao, ầm ù, ầm ức, trong không khí tràn ngập đẫm máu, mùi hôi cùng tuyệt vọng hỗn hợp lại cùng nhau mùi vị. Nơi này là dưới chân thiên tử, thâm trầm nhất hắc ám vị trí. Ô hoàng các quý tộc, bao quát ngụy khả hãn sủ ái doẹt ở bên trong, đều bị giam giữ ở nơi sâu xa nhất trong phòng giam. Từng ở trên thảo nguyên hô mưa gọi gió bọn họ, bây giờ đều được dưới bậc chi tù, từng cái hình dung tiểu thụy, ánh mắt đen tối. Su ái doẹt bị đơn độc giam giữ ở một gian đối lập sạch sẽ trong phòng giam, nhưng tay chân trên trầm trọng còng, như cũng đang nhắc nhở nàng tù binh thân phận. Kẹt kẹt, trầm trọng sắt cửa bị mở ra, một đội hình bộ quan chức, ở một tên chủ sự quan dẫn dắt đi, cầm trong tay thánh chỉ, mà không thay đổi đi vào. Đuốc ánh sáng, đau nhói những ngày đã lâu nơi hắc ám tù nhân con mắt. Vậy hạ có chỉ, chủ sự quan sắc nhọn thanh âm, ở tĩnh mịch trong phòng giam vang vọng. Hết thể ô hoàn quý tộc đều theo bản năng mà ngẩng đầu lên, có trong mắt mang theo một tia ước ao, có thì lại tràn đầy tê dại. Chủ sự quan triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, ô hoàn mang gì, dồn dập phạm tiên uy, kim vừa bị phủ, lẽ ra hết mức sát hại. Như vậy chẳng có đức yêu sinh, không đành lòng đuổi tận giết tuyệt. Rất ban lò luyện mới chính, nguyện quy hóa ta đại phụ người, có thể vào mới tịch, vì quy hóa chi dân, hậu thế cũng có thể bằng quân công, khoa học kỹ thuật, khoa cử, tấn thân phong tức thánh chỉ trước nửa đoạn, để rất nhiều quý tộc trong mắt đều dấy lên hy vọng chi lửa. Nhưng mà, chủ sự quan chuyển đề tài, âm thanh trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Như vậy, bọn ngươi thân làm bộ lạc thủ lĩnh, tội ác tày trời, vu xuẩn mất khôn, không nằm trong số này. Su Ai Vẹt, Các Đan, Ba Đồ, chờ 34 người, thân làm phản nghịch thủ phạm, với trợ bán thức ăn khẩu hỏi chém. Gian đe, khâm thử. Chương 844, tháng riêng 21 số, ngày hôm đó, nghi giết người. Chương 844, tháng riêng 21 số, ngày hôm đó, nghi giết người oanh. Tin tức này giống như nói sấm sét ở trong phòng giam nổ tung. Không, ta không phục. Dựa vào cái gì? Đại phụng hoàng đế, ngươi thật là ác độc độc tâm. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đồng ý quy hóa, tha chúng ta một mạng a. Trong lúc nhất thời, trong phòng giam tiếng mắng gào khóc thanh, tiếng cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía, loạn tung lên. Nhân tính xấu xí cùng yếu đuối ở tử vong trước mặt lộ rõ. Càng có vài tên người nhát gan quý tộc tại chỗ liền quỳ xuống, quay về chủ sự quan liều mạng dập đầu lạy. Đại nhân, ta đồng ý nương nhờ vào đại phụng. Ta biết những bộ lạc khác bí mật, ta đồng ý lập công chủ tội, cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội. Kẻ phản bội, a bố, ngươi cái này thảo nguyên bại hoại. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, chửi ầm lên. Chủ sự quan lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi. Hắn phất phất tay, lập tức có lính cai ngục tiến lên, đem mấy người kia lựa chọn làm phản quý tộc kéo đi ra ngoài. Cuối cùng, chủ sự quan ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, đi tới sủ ai doẹt phòng giam trước. Hắn nhìn cái này cho dù bị trở thành tù nhân, như cũ ngẩng đầu thảo nguyên Minh Châu, lạnh lùng hỏi, sủ ai doẹt, bệ hạ niệm tình ngươi chính là một kẻ nữ lưu, rất cho ngươi một cơ hội. Ngươi, hàng còn chưa phải hàng. Trong phòng giam trong nháy mắt tiến tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Su Ai Vẹt. Su Ai Vẹt chậm rãi đứng lên, còn phát sinh rầm tiếng vang. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp trên, không có một chút hường hào, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo như tuyết sơn đỉnh hồ nước. Nàng xem thấy chủ sự quan, từng chữ từng câu, rõ ràng nói rằng, trở lại nói cho các ngươi hoàng đế. Ta, Su Ai Vẹt, sinh là thảo nguyên con gái, chết là thảo nguyên hồn. Thảo nguyên thiên tiêu, từ không đầu hàng. Hảo, có cốt khí. Chủ sự quan gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Đã như vậy, vậy bản quan liền tuyên bố bệ hạ đưa cho ngươi đạo thứ hai, cũng là cuối cùng một đạo thánh chỉ. Hắn dừng một chút, cố ý lên giọng, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được. Bệ hạ nói, mời ngươi là một cái hảo hán. Vì vậy, vì ngươi ngoại lệ, ta đại phục luật pháp, hỏi chém đều ở thu sau. Dẫu gì, cũng phải chờ tới ngày đông đóng băng thời gian. Nhưng bệ hạ cố ý phân phó, ngươi đã không muốn quy hàng, vậy liền không cần đợi. Sau 3 ngày, buổi trưa 3 khắc, ngay ở kinh sư chợ bán thức ăn cầu, đưa ngươi chém đầu gian chúng. Sau đó, nâng thủ chín một bên, làm cho cả thảo nguyên đều nhìn ngươi cái này thảo nguyên tiên tiêu kết cục. Với anh, nếu như nói trước tử hình phán quyết là xâm xét, như vậy câu này nâng thủ chín một bên chính là đủ để đem người linh hồn đều đập vỡ tan xâm xét. Chết, Su Hải Doanh không sợ, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được, chính mình chết rồi, đầu lâu còn muốn bị cho rằng chiến lợi phẩm, treo ở chính mình cố hương biên quan bên trên, ngày đêm bị gió cắt ăn mòn, bị đồng bào thoá mạ, trở thành đại phụng khoe khoang võ công tiêu chí, trở thành thảo nguyên vĩnh viễn xỉ nhục. Này so với giết nàng, muốn tàn nhẫn gấp một vài lần. Ngươi, các ngươi Sủ Hải Vệ cặp kia trước sau kiên nghị trong con ngươi, lần thứ nhất, cũng là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất xuất hiện chấn động liệt. Đó là một loại pha tạp vào khiếp sợ, khuất đủ, hoảng sợ cùng vô biên tức giận tâm tình rất phức tạp. Nàng tấm kia mặt tái nhợt, trong nháy mắt màu máu mất hết, thân thể không bị khống chế quơ quơ, lui về phía sau một bước, nặng nề đánh vào lạnh lẽo trên tường đá. Len ken một tiếng, ở tĩnh mịch trong thiên lao, có vẻ đặc biệt chói tai. Thiên đỉnh 5 năm, tháng giêng 21 số. Nghi, cung tế, chui từ dưới đất lên. Kỵ, gà cưới, đi xa. Hoàng lịch trên cũng không nói gì, ngày hôm đó, nghi giết người. Nhưng đối với toàn bộ kinh sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi thịnh ngày lễ lớn. Trời còn chưa sáng, lạnh lẽo gió lạnh liền như dao, thổi qua kinh sư mỗi một con đường ngõ hẻm. Hiện tại mùa đông vẫn chưa hoàn toàn qua, vẫn cứ phá lệ lạnh. Nhưng mà, này ý lạnh thấu xương, nhưng không có cách nào ngăn cản dân chúng nhiệt tình. Thành đông, chợ bán thức ăn cầu. Nơi này là kinh sư lớn nhất đạo trường, trong ngày thường là tiểu thương tập hợp, tiếng người mênh mang nơi. Mà hôm nay, nơi này càng bị vây lại đến mức nước chảy không lọt, người ta tấp nập, người đồng chen chúc nhau. Từ chỗ cao nhìn tới, tối om om người người nhốn nháo, hầu như phải đem toàn bộ quảng trường triệt để lấp kín. Dân chúng ăn mặc thâm hậu áo đông, rụt cổ lại, ha ra bạch khí trên không trung ngưng kết thành xương. Bọn họ đến từ kinh sư bốn phương tám hướng, có tiểu thương, có đầy tớ, có học sinh, có phụ nữ trẻ em, thậm chí còn có một chút quần áo thể diện phú gia ông, phái trong nhà hạ nhân, rất sớm liền tới chiếm được rồi vị trí. Chỉ vì một chuyện, quan sát đối với ô hoàn tù binh hành hình. Đặc biệt, vì tận mắt vừa nhìn, cái thứ ở trong truyền thuyết tươi đẹp tuyệt thảo nguyên, hung hãn vô cùng ô hoàn khả hãn, Su Hải Doanh là như thế nào đầu người rơi xuống đất. Đến rồi, cũng không biết là ai trước tiên hô một tiếng, đoàn người lập tức như là đốt tan nước nóng bình thường, sôi trào lên. Chỉ thấy nơi xa phố lớn phần cuối, nhiều đội thân mang huyền giáp, cầm trong tay giáo kinh doanh sĩ tốt, bước chỉnh tề đồng dạng bước tiến, chậm rãi đi tới. Bọn họ uy nghiêm đáng sợ giáp trụ cùng lạnh lẽo binh khí, ở ngày đông trắng sáng ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra làm người ta sợ hãi hàn băng, đem sôi trào đám người mạnh mẽ bước lui vài thước. Ở quân đội trung ương là mấy chục chiếc xe tù, trong tù xa chính là lấy Sủ Hải Doanh cầm đầu, đám kia thả chết không hàng ô hoàn quý tộc. Từng ở trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi, ngông cuồng tự đại bọn họ, giờ khắc này đều tóc hai bù xù, mặc trên người đơn bạc đồ tù, tay chân trên mang trầm trọng còng. Rất nhiều người bị đông cứng đến môi tím bầm, thân thể run như run cầm cập, trong ánh mắt tràn đầy tê dại cùng tuyệt vọng. Mà khiến người chú ý nhất là đi ở trước nhất chiếc kia, duy nhất lập tức xe tù. Xe tù bên trong đứng một thân hình cao gầy nữ tử, chính là Su Hải Doanh. Nàng như cũ ăn mặc vậy đang ở trong thiên lao đổi sạch sẽ đồ tù, tuy rằng đơn giản, nhưng khó nén ngạo nhân tư thái. Một con tóc dài đen nhánh bị gió lạnh thổi đến mức có chút ngổn ngang, tấm kia đã từng khiến vô số thảo nguyên nam nhi lòng say thần mê tuyệt mỹ dung nhan, giờ khắc này trắng xám đến không có một chút hưng hào. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh, đứng thẳng lên sống lưng, phản phất một cây sắp ở trời đông giá rét bên trong nhéo tàn, vẫn như cũ không chịu cong chết tùng tuyết. Mau nhìn, chính là cái kia nữ ma đầu. Cha cha, lớn lên thật đúng là đẹp đẽ a. Cùng tiên tiên tựa như, làm sao liền nghĩ không ra muốn theo chúng ta đại phụng đối nghịch đây. Một người tuổi còn trẻ người bán hàng rong đưa cổ dài, khuôn mặt tức hận. Bên cạnh một bán bánh hấp lao hán nghe vậy, lập tức gắt một cái, đẹp đẽ có ích lợi gì? Rắn giết mỹ nhân. Ngươi có biết hay không, Bắc Cương chết rồi bao nhiêu nam nhi tốt, cũng là bởi vì cái này nữ ma đầu. Ta nhà hàng xóm nhị tiểu tử, ngay ở đại đồng quan làm lính, năm ngoái sẽ không trở về. Giết đến hảo. Nên đem những này man tử toàn bộ giết. Nói đúng. Giết đến hảo. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, giết nàng. Vì chết đi các tướng sĩ báo thủ. Cũng không phải sao. Nghe nói uy quốc công lần này bắc phạt, đem ô hoàn người xảo huyệt đều cho bưng, nắm về mười mấy vạn người đây. Thực sự là hạ giận. Uy quốc công thiên thuế. Đại phụng vào năm. Bệ hạ vào thuế. Đủ loại tiếng bàn luận, khen hay thanh, tiếng chửi rủa, hội tụ thành một luồng to lớn tiếng gầm, ở chợ bán thức ăn trên miệng trống không vang vọng. Chương 845, này không gọi đầu hàng, cái này gọi là xin tha. Chương 845, này không gọi đầu hàng, cái này gọi là xin tha. Su Hải Vệ nghe bên tai những kia xa lạ ngôn ngữ, nhìn xung quanh những kia hoặc hiếu kỳ, hoặc căm hận, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt. Nàng như cũng có chút không dám tin tưởng. 3 ngày trước, hình bộ quan chức vậy lời nói, giống như cơn ác mộng, ngày đêm quấn quanh lấy nàng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ loại kia khuất nhục cái chết. Nàng thậm chí ở trong thiên lao, còn ôm một tia may mắn, cho rằng đó chỉ là đại phụng hoàng đế vì buộc nàng khuất phục đe dọa nói như vậy. Mãi đến tận xe tù chậm rãi lái vào chợ bán thức ăn cầu, mãi đến tận nàng nhìn thấy vậy cao cao dựng lên, tung khắp đất vàng hành hình đài, mãi đến tận nàng nghe thấy được trong không khí vẻ này độc thuộc về đạo trưởng sơ sát tiêu điều cùng huyết tinh chi khí. Nàng mới xem như là triệt để tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật. Ánh mắt của nàng theo bản năng mà xuyên qua nhốn nháo đám người, nhìn phía cách đó không xa đáp dựng lên sofa. Nơi đó ngồi mấy người, cầm đầu chính là thân mang long bào đại phụng hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, bên cạnh hắn là thái tử Nhâm Trạch Bằng, mà ở hoàng đế một bên khác, một thân mang uy quốc công triều phục trẻ tuổi người đang bưng cốc uống trà, biểu hiện lãnh đạm nhìn phía dưới tất cả, chính là Lâm Trần. Bốn mắt nhìn nhau, cách xa xôi khoảng cách, cách náo động đám người, Su Ái Vệ phảng phất có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Trần vậy bình tĩnh như vực sâu ánh mắt sau lưng, ẩn dấu tuyệt đối lạnh lẽo cùng hờ hững. Lòng của nàng triệt để chìm vào đáy vực. Chậc chậc chậc, Trần ca, ngươi xem cô nương kia, chết đến nơi rồi, còn đặt chỗ ấy chừng người sao? Chu Năng ở bên cạnh một bên lột đậu phộng, một bên tràn đầy phấn khởi nói rằng, bất quá nói thật, lớn lên là thật không lại. Cứ như vậy chém, vẫn đúng là khá là đáng tiếc. Trần Anh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Chu Năng, chớ có nói bậy. Nữ tử này chính là Ô Hoàn Khả Hãn, trên tay dính đầy chúng ta đại phụng tướng sĩ máu tươi, chết một vạn lần đều không có gì đáng tiếc. Ta nói cách khác nói à? Chu Năng nhíu môi. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nhìn phía dưới vậy tối om om đoàn người, cùng trong tù xa những kia mặt xám như cho tàn Ô Hoàn quý tộc, hơi xúc động nói rằng, sau ngày hôm nay, Ô Hoàn quốc liền coi như là triệt để tan thành mây khói. Lâm sư, ngươi trận chiến này quả nhiên là vì ta đại phụng lập được bất thế công lao. Nhậm Thiên Đỉnh không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi di động bọn. Hắn nhìn phía dưới vậy sơn hô biển động giống như dân ý, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt. Dân tâm có thể dùng. Trận này công khai phạt, không chỉ có là vì kinh sợ Thảo Nguyên, càng là vì hướng về đại phụng nội bộ tuyên cáo một hồi cải cách bắt đầu. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, quân công có thể mang đến cỡ nào vinh quang, mà phản địch lại sẽ nên đón cỡ nào thê thảm kết cục. Lâm Trần ánh mắt trước sau rơi ở trên người của Su Hải Vệ, vẻ mặt hắn bình tĩnh đến như là ở xem vừa ra cùng mình chút nào không liên hệ kịch. Buổi trưa ba khắc sắp đến rồi, hắn lạnh nhạt nói. Xe tù rốt cục dừng ở hành hình dưới đài, hung thần ác sát những ngục tốt mở ra xe tù, đem những kia Ô Hoàn các quý tộc thô bạo kéo dắt đi, áp lên hành hình đài, quỳ xuống. Những ngục tốt lớn tiếng quát lớn, dùng chân đạp mạnh bọn họ khuỷu chân. Phần lớn quý tộc đã sớm bị sợ đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, liền ngã quỵ ở mặt đất, khóc ròng ròng. Nhưng là có mấy kiên cường, nghẹn đầu, trong miệng dùng Ô Hoàn ngôn ngữ mang cái gì. Su Hải Vệ là cái cuối cùng bị áp lên tới, nàng không có phản kháng, chỉ là mỗi một bước đều đi được nặng dị thường. Khi nàng bị giải đến hành hình giữa đài lúc, nàng mới rốt cục triệt để thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Mấy chục tên ở trần, bắp thịt quần quần đao phủ thủ, đang đem từng khẩu rượu mạnh phun ở trong tay bọn họ vậy sáng lấp lóa quỷ đầu trên đao. Mùi chết chóc là như thế rõ ràng, như thế nồng nặc. Giám trạng quan đi tới trước đài, cầm lấy cùng nhau lệnh tiêm, liếc mắt nhìn sắc trời, đang chuẩn bị ném. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay. Một trong trẻo mà thanh âm khàn khàn, vang dội toàn bộ chợ bán thức ăn khẩu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Náo động quảng trường, trong nháy mắt xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Chỉ thấy Sủ Ai Vệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm giám trạng quan, dùng hết khí lực toàn thân hô, "Ta muốn thấy tù binh ta vị kia đại phụng tướng quân, ta có chuyện muốn nói." Dạo, đoàn người lần thứ hai sôi sùng sục. "Cái gì? Nàng muốn gặp Uy Quốc công? Chết đến nơi rồi, nàng còn muốn làm gì?" Trần Anh cũng là một mặt không rõ, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào mấy câu nói thuyết phục Lâm Minh tha cho nàng một mạng cũng được. Chu Năng nhưng là cười hì hì, "Thú vị, thú vị. Con đàn bà này, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ai Trần ca, nàng gọi ngươi đấy, đi xuống xem một chút thôi." Lâm Trần đặt chén trà xuống, biểu hiện như cũ bình tĩnh. "Cũng tốt." Hắn đối với hoàng đế cùng thái tử chắp tay, "Ta đi xuống xem một chút, nàng cuối cùng này di ngôn là cái gì?" Nói xong, hắn liền đứng dậy, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi đi xuống tiểu lâu, xuyên qua bị binh lính tách ra đường cái, từng bước leo lên tòa kia cao cao hành hình đài. Gió lạnh thành thạo trên hình dài gào thét mà qua. Lâm Trần đi tới trước mặt Sủ Hải Duyệt, hai người cách nhau bất quá ba thước. Một là cao cao tại thượng người thắng, đại phụng chói mắt nhất ngôi sao mới xuất hiện, Uy Quốc công. Một là sắp bị trảm thủ tù nhân, nước mất nhà tan vong quốc chi quân. Chu vi vô số bách tính, trên đỉnh đầu là nghiêm ngặt giám chẳng quan, nhưng vào thời khắc này, phương này tròn vài thước nơi, phảng phất thành chỉ thuộc về bọn họ hai người thế giới. Sủ Hải Duyệt trầm mặc nhìn hắn, trong mắt quần quần cực kỳ phức tạp tâm tình. Có cứu hận, có không cam lòng, có hoảng sợ, còn có một tia bản thân nàng cũng không nguyện thừa nhận. Cầu xin. Một lúc lâu, nàng mới khàn khàn mở miệng, âm thanh trầm thấp đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Ta đồng ý đầu hàng. Này năm chữ, phản phất rút khô nàng toàn thân tất cả khí lực cùng kiêu ngạo. Ta đồng ý xuất linh hết thể quy hàng Ô Hoàn bộ lạc, chân tâm thực lòng thần phục với đại phụ. Vĩnh viễn không bao giờ lại phản. Nàng thấy Lâm Trần không hề bị lay động, đội vàng ném ra kế hoạch của chính mình. Ta còn biết một ít bí mật, là từ La Tư quốc sứ giả nơi đó lấy được. Liên quan với bọn họ luyện kim loại thép tinh phương pháp phối chế, còn có một loại có thể liên tục phóng ra xe bắn tên bản vẽ. Những này ta cũng có thể hiến cho đại phụ. Chỉ cầu các ngươi có thể tha ta một mạng. Nàng cho rằng những này đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh hướng đi bí mật, nhất định có thể đánh động trước mắt người đàn ông này. Nhưng mà nàng nghe được nhưng là một tiếng khinh bị cười gằn. Ha ha. Lâm Trần nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy không hề che giấu chút nào trào phúng. Su Ai Vệ, ngươi có phải là cảm thấy chính mình rất cao quý, rất có giá trị. Hắn về phía trước áp sát một bước, ánh mắt như lao, từng chữ từng câu đâm vào Su Hải Doẹt Thụ trái tim. Chậm. Thiên đỉnh 3 năm, thậm chí là ở chúng ta khai chiến trước, dưới đại đồng quan, nếu như ngươi nói ra lời nói này, ta hay là còn có thể suy tính một chút. Nhưng bây giờ, Lâm Trần chỉ dưới chân hành hình đài, vừa chỉ xung quanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính, ngươi, một đứng trạng thủ trên đài tù nhân, theo ta đàm luận đầu hàng. Này không gọi đầu hàng, cái này gọi là xin tha. Chương 846, hành hình. Chương 846, hành hình. Nhìn Su Hải Doẹt trở nên trắng bệch trong nháy mắt mặt, Lâm Trần ngữ khí càng lạnh lẽo. Về phần ngươi nói những kia phương pháp phối chế cùng bản vẽ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi những kia lựa chọn quy hóa tộc nhân đều là người ngu sao? Ngươi thúc thúc vì cho con trai của hắn ở kinh sư đổi một khu nhà tòa nhà lớn, đã đem ngươi biết tất cả, đều rõ ràng mười mươi nói cho chúng ta biết. Thậm chí so với ngươi biết còn muốn tỉ mỉ. Và anh, tin tức này so với tử hình bản thân càng để cho Su Hải Doẹt cảm thấy tan vỡ. Nàng tín nhiệm nhất thúc thúc bán đứng nàng, vì vinh hoa phú quý đưa nàng cuối cùng giá trị cũng bán đi đến sạch sành sanh. Ngươi nàng cả người run rẩy, môi run rẩy, một chữ đều không nói ra được. Lâm Trần hơi cúi người, dù chỉ có nàng có thể nghe được âm thanh, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, thanh âm kia ôn nhu, nhưng mang theo như ma quỷ tàn nhẫn. Vì vậy, ngươi bây giờ đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ giá trị gì. Trong mắt của Su Hải Doẹt, một tia ánh sáng cuối cùng cũng triệt để dập tắt. Nàng như là bị rút đi cuộc sống bình thường, sủi lơ lại đi. Ngươi nhất định phải giết ta sao? Nàng run gần như tuyệt vọng, nói mê giống như thanh âm hỏi. Đúng vậy. Lâm Trần ngồi thẳng lên, trên mặt lần thứ hai hiện ra vậy bôi nhàn, lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ mỉm cười. Ngươi nhất định phải chết, bởi vì một sống sót ngươi đối với ta mà nói chỉ là một có hơi phiền toái tù nhân, mà ngươi chết mới có thể nhất bất lo. Hắn dừng một chút, từng chữ từng câu rõ ràng tuyên cáo nàng cuối cùng công dụng. Đầu của ngươi đối với ta có tác dụng lớn ơi. Lâm Trần xoay người đi xuống hành hình đài, về tới trên đài cao. Hắn một lần nữa ngồi xuống, bưng lên chén kia đã có chút lạnh trà, phản phất chỉ là xuống tạm đi cái bước. Như thế nào, cô đương kia nói cái gì? Chu Năng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lâm Trần đem Su Hải Doẹt Thu đơn giản thuật lại một lần. Xin tha. Còn muốn dâng lên cái gì phương pháp phối chế? Chu Năng rêu cợt một tiếng, thực sự là ngây thơ. Nhậm Tiên Đỉnh trên mặt không có một chút nào sóng lớn, chỉ là lạnh nhạt nói, hiện đang muốn cầu xin sống, chậm. Hắn đem chén trà trong tay, nhẹ nhàng hướng về trên bàn một trận, phun ra hai chữ. Giết đi. Dưới lầu, giám trạm quan lấy được ra hiệu, không do dự nữa. Hắn đem vật cầm trong tay lệnh tiềm, tàn nhẫn mà ném xuống đất. Thời điểm đến, hành hình. Đao phủ thủ chúng từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn, nghe vậy lập tức tiến lên, đem những kia sủi lơ như bùn ô hoàn quý tộc theo ngã xuống đất. Su Hải Doẹt không có dây rủa nữa, cũng không có lại la lên. Nàng chỉ là lặng lặng mà quỳ ở đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện ra là xanh thẳm bầu trời, là đệm xanh biết thảo nguyên, là thành đàn dê bò, là phụ thân đưa nàng cao giờ cao khỏi đỉnh đầu sang sảng tiếng cười. Tất cả đều sẽ kết thúc. Phụ, quỷ đầu đao mang theo thê thảm phong thanh hạ xuống. Một bầu máu nóng dâng trào ra, nhiễm đỏ dưới chân vậy phiến bẩn thỉu đất vàng. Một viên mỹ lệ đầu lâu lăn xuống bụi trần, mái tóc đen nhánh trên còn dính điểm điểm bùn tinh. Nha, giết đến hảo. Uy quốc công thiên thuế, bệ hạ và thuế. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi chợ bán thức ăn khẩu bạo phát ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Vô số bách tính vung tay hô to, trên mặt biểu hiện tràn đầy báo thủ khoái ý cùng thắng lợi vui sướng. Bọn họ đem mũ khăn mùi xoa, bất kỳ có thể vứt đồ vật đều vứt cho bầu trời. Tiếng hoan hô dường như trời long đất lở, thật lâu không thôi. Tại đây tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong, không có ai sẽ nhớ tới cái kia từng ở trên thảo nguyên như là mặt trời chói mắt nữ tử. Lâm Trần lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, biểu hiện hờ hững. Hắn biết, từ giờ khắc này, Ô Hoàng Quốc, cái này cùng đại phụng dây dưa hơn trăm năm thảo nguyên bá chủ, triệt để mà từ trên bản đồ, từ lòng người trên, tan thành mây khói. Thiên đỉnh 5 năm, tháng riêng 21. Khoảng cách Ô Hoàng Khả Hãn Sủ Ai Doẹt ở chợ bán thức ăn khẩu bị chặn thủ, đã qua dòng dã 10 ngày. Ngày đó đấm máu cùng hoan hô, tựa hồ còn chưa từ kinh sư trong không khí triệt để tan đi, một hồi càng long trọng, cũng càng vì phấn chấn lòng người việc trọng đại, liền theo nhau mà tới. Đại quân, khai toàn. Ngay hôm đó, trời tốt, trong ngày mùa đông hiếm thấy nắng ấm, xua tan mấy ngày liên tiếp âm u lạnh lẽo, ánh sáng màu vàng nóng tung khắp kinh sư mỗi một phiến tảng đá xanh đường. Từ thành Đông Thông Châu cửa mở bắt đầu, mãi cho đến hoàng thành trước Thừa Thiên Môn, dài tới 10 dặm ngự đạo hai bên, đã sớm bị ngóng trông lấy chờ mong dân chúng chen lấn nước chảy không lọt. Náo nhiệt trình độ so với 10 ngày trước vây xem hành hình, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nói ngày đó vây xem là xuất phát từ đối với kẻ thù căm hận cùng đối với tử vong hiếu kỳ, như vậy hôm nay nên tiếp, nhưng là phát ra từ nội tâm đối với anh hùng sùng kính cùng đối với thắng lợi mừng như điên. Đến rồi, mau nhìn, Ngu Quốc công xoáy kỳ. Theo một tiếng to rõ la lên, đám người phân cuối xuất hiện một mặt đón gió pháp với Chu chữ lại kỳ. Theo sát phía sau là mấy vạn tên người mặc huyền giáp, khí thế như cầu vồng bách chiến tinh minh. Bọn họ chính là lần này bắc phạt chủ lực, mới vừa từ đại đồng tiền tuyến thay phiên hồi kinh tướng sĩ. Bọn họ giáp trụ trên còn mang theo tái ngoại phong xương cùng vết máu khô, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy bách chiến quãng đời còn lại cương nghị cùng kiêu ngạo. Dân chúng xôi trào, bọn họ cơ cánh tay lớn tiếng mà vì các tướng sĩ hoan hô, gieo họ khen hay. Còn chân chính để trận này nên tiếp nghi thức đạt đến cao trào, là đi ở quân đội sau khi vậy liên miên không dứt, nhìn không thấy đầu chiến lợi phẩm đội ngũ. Đầu tiên đập vào mi mắt là đến hàng mấy chục ngàn Ô Hoàng tù binh. Bọn họ không còn là 10 ngày trước những kia bị áp phó pháp trường tử tù, mà là căn cứ Lâm Trần lò luyện quốc sách, nhóm đầu tiên bị chính thức đăng ký vì quy hóa chi dân ô hoàng người. Bọn họ bị chia làm hơn 100 cái đội ngũ, nam nữ già trẻ đều có, túi thấp đầu, chết lặng đi về phía trước. Mỗi cái đội ngũ phía trước đều có một tên hộ bộ quan lại, cầm trong tay danh sách, cao giọng hát tên, đối chiếu nhân số. Những này đã từng kẻ địch, sắp bị đưa tới đại phụng nội lục mỗi cái châu phủ, bắt đầu bọn họ làm cấp thấp con dân tân sinh. Theo sát phía sau, là chân chính làm cho tất cả mọi người, đặc biệt hộ bộ các quan lại cười nở hoa của cải. Quy hòa dân, ba đội, tổng cộng 1,027 người, đối chiếu không có sai sót. Đưa tới Giang Nam Đông Đạo, Tô Châu Phủ. Thượng hạng chiến mã, 1.000 con. Vào Thái Bộ Tự. Bò, 37,000 đầu. Dê, 1,156,000 chỉ. Vào Tư Nông Tự. Hộ bộ phái tới kiểm kê các quan lại, một bên cầm bản tính thật nhanh tính toán, một bên lôi kéo cổ họng cao giọng báo cáo. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều tràn đầy một loại gần như điên cuồng vui sướng. Một tên tuổi trẻ hộ bộ chủ sự, nhìn vậy giống như là thủy triều trào vào trong thành dây bò, kích động đến cả người đều đang phát run, hắn lôi kéo bên người thủ trưởng ống tay áo, nói năng lộn xộn nói rằng, thượng thư đại nhân, hạ quan đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy dây bò. Nhiều như vậy a? Này, cái này cần tương đương thành bao nhiêu bạc? Chúng ta quốc khố lại muốn dồi dào. Chương 847, chấm biết các ngươi sẽ không, nhưng chấm muốn nói, sẽ không đi học. Chương 847, chấm biết các ngươi sẽ không, nhưng chấm muốn nói, sẽ không đi học. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy hôm nay cũng tự mình trình diện giám sát. Hắn nhìn trước mắt này đồ sộ một màn, luôn luôn mặt nghiêm túc trên, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vuốt râu, trầm giọng nói, đâu chỉ có đám này dây bò, trong quân ăn thịt cung cấp, biên quan quân lương dự trữ, đều có thể đại đại giảm bớt. Uy quốc công trận chiến này, không chỉ có là đánh ra quân uy, càng là vì ta đại phụng, đánh ra một tòa núi vàng núi bạc ca. Dân chúng tiếng bàn luận, càng là liên tiếp. Ông trời của ta, mau nhìn những kia dê, trắng toát một mảnh, cùng đám mây tựa như. Lần này được rồi, đầu xuân liền có thịt ăn. Chúng ta tháng ngày, có hy vọng. Đây đều là các tướng sĩ phục vụ bên mình đổi lấy. Chúng ta đại phụng thực sự là càng ngày càng cường thịnh. Ở mảnh này rung trời hoan hô cùng tiếng bàn luận bên trong, ba vị người mặc trọng giáp, khí độ bất phàm lao tướng quân, cưới cao đầu đại mã, ngang nhau mà đi. Cầm đầu chính là lần xuất chinh này chủ soái một trong, Ngô Quốc Công, Chu Chiếu Quốc. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén như ưng. Hắn bên cạnh người hai vị, theo thứ tự là Tín Quốc Công cùng Tề Quốc Công, cũng là trong quân tướng giả, uy danh hiển hách. Chu Chiếu Quốc nghe bên thái bách tính hoan hô, nhìn trước mắt này phồn hoa yên ổn kinh thành, trên mặt lộ ra tự đáy lòng mỉm cười. Hắn đối với bên cạnh Tín Quốc Công nói rằng, lão trường, nghe thấy không? Dân chúng đều ở khen chúng ta đây. Lần này, cuối cùng là đem phía bắc những kia mắt không mở các chú nhóc, cho triệt để đánh phục vòng. Tương lai 10 năm, đại đồng biên quan, có thể không lo rồi. Tín Quốc Công cười ha ha, đâu chỉ là 10 năm. Theo ta thấy, trải qua này chiến dịch, trên thảo nguyên những kia bộ lạc, nghe ta tên đại phụng, đều phải đi đường vòng đi. Thiên hạ này, xem như là triệt để an định. Ngay ở bọn họ chuyện trò vui vẻ thời khắc, phía trước đội danh dự chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy hoàng thành ở ngoài, thừa thiên môn dưới, lấy hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh dẫn đầu, thái tử, Lâm Trần, Chu Năng, Trần Anh, cùng với cả triều văn võ, càng từ lâu chờ đợi ở đây. Như vậy quy cách liên tiếp, là khai quốc tới nay cũng chưa từng có thủ binh. Chu Chiếu Quốc, Tín Quốc Công, Tề Quốc Công ba người thấy thế, chấn động trong lòng, vội vã tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, vì một chân trên đất, tiếng như hồng trung. Thần, khấu kiến bệ hạ. May mắn không làm được bệnh, đã xem ô hoàn bình định. Ba vị ái khanh, mau mau xin đứng lên. Nhậm Thiên Đỉnh tự mình đi xuống bậc thang, hai tay đỡ Chu Chiếu Quốc lên, khắp khuôn mặt là kích động cùng vui mừng. Ba vị quốc công, càng vất vả công lao càng lớn. Trận chiến này, các người đánh ra ta đại phụng quốc uy, đánh ra ta đại phụng tướng sĩ huyết tính. Chấm, muốn thay này cả triều văn võ, thay thiên hạ này bản dân, cảm ơn ngươi chúng. Một phen hàn huyên qua đi, Nhậm Thiên Đỉnh kéo tay của Chu Chiếu Quốc, cao giọng đối với tất cả mọi người tuyên bố, chấm đã quyết định, đêm nay ở Thái Cực Điện, vì hết thể khải toàn các tướng sĩ, bay xuống khánh công đại yến. Không say không quay về. Bệ hạ và thuế. Các tướng sĩ nghe vậy, bùng nổ ra rung trời hoan hô. Sau đó, Nhậm Thiên Đỉnh lại làm trận hạ chỉ, mệnh lệnh từ lâu đợi mệnh các bộ quan chức cùng kinh doanh binh lính, lập tức bắt đầu chấp hành tù binh phân phối kế hoạch. Chuyển ý chỉ của chấm. Hộ bộ, binh bộ, lại bộ, tức khắc hiệp đồng công việc, đem hết thể quy hóa chi dân, dựa theo danh sách, phân công đến Giang Nam, Hoài Tả, Hồ Quảng, xuyên tiệm trở các tỉnh. Cần phải đem đánh tan thu xếp, phân điền đến hộ, đăng ký trong danh sách. Khiến quan địa phương phủ chặt chẽ quản giáo, thủ lấy nông tang, khiến cho tập tiếng Hán, đọc chữ Hán. Đây là ta đại phục lò luyện quốc sách khởi nguồn, tuyệt không thể sai sót. Theo thánh chỉ ban bố, khổng lồ kia quy hóa đội ngũ bắt đầu bị một nhánh tiểu đội mang rời khỏi. Ở dân chúng ánh mắt phức tạp bên trong, hướng đi bọn họ không biết tương lai. Đêm đó, Thái Cực Điện bên trong, đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày. Cung đình nhạc sĩ diễn tấu hùng tráng khải toàn chi khúc, mấy trăm tên khải toàn trở về tướng lãnh cao cấp, cùng trong triều văn võ bá quan phân ngồi hai bên. Rượu tiên nước thánh, sơn chân hải vị, lưu thủy đưa lên. Tiệc rượu bầu không khí ở Nhậm Thiên Đỉnh gióng giạc nâng cốc chúc mừng từ sau, đạt đến cái thứ nhất cao trào. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị. Nhậm Thiên Đỉnh để chén rượu xuống, ra hiệu tiếng nhạc tạm nghỉ. Hắn vẫn nhìn trong điện từng cái hoặc hưng phấn, hoặc kích động khuôn mặt, chậm rãi mở miệng. Chư vị ái khanh, hôm nay chi yến, một là vì khánh công, hai là vì phong thưởng. Phong thưởng thánh chỉ, ngày mai tảo triều lại bàn. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Chu Chiếu Quốc, Tín Quốc Công cùng Tề Quốc Công trên mình. Hôm nay, chấm nghĩ trước tiên nói một cái, liên quan đến ta Đại Phụng quân đội vạn năm cơ nghiệp chuyện quan trọng. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, tò mò nhìn về phía hoàng đế. Chỉ nghe Nhậm Thiên Đỉnh trầm giọng nói, trải qua chấm cùng Uy Quốc Công thương nghị, quyết định noi theo Quốc Tử Giám, thiết lập một khu nhà chuyên môn bồi dưỡng tướng soái tài năng học phủ, Đại Phụng Hoàng gia quân sự học viện. Tin tức này, đối với trong điện tuyệt đại đa số người mà nói, đều là lần đầu tiên nghe nói. Trong lúc nhất thời, mọi người ngạc nhiên, nghị luận sôi nổi. Nhậm Thiên Đỉnh không để ý đến mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói, này sở học viện chính là ta Đại Phụng quân sự nhân tài cái nôi. Các học viên không chỉ có muốn học cưỡi ngựa bắn cung, luyện binh, càng muốn học binh pháp, thao lược, hậu cần, quân giới. Chấm phải đem ta Đại Phụng trăm trận trăm thắng kinh nghiệm biến thành có thể truyền thừa, có thể phục chế học vấn. Ánh mắt của hắn trở nên nóng rực, nhìn Chu Chiếu Quốc ba người, tuyên bố một làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi nhận lệnh. Chấm quyết định nhận lệnh Ngu Quốc Công Chu Chiếu Quốc, Tín Quốc Công Trương Duy, Tề Quốc Công Cấu Mục, vì ta Đại Phụng Hoàng gia quân sự học viện lần thứ nhất quân sự tiến sĩ. Tiến sĩ. Chu Chiếu Quốc ba người, kể cả trong điện tất cả võ tướng, đều bối rối. Cái từ này, bọn họ chỉ ở những kia tay trói gà không chặt quan văn, đặc biệt Quốc Tử Giám cổ giả trên mình nghe nói qua. Chu Chiếu Quốc phản ứng đầu tiên, hắn liền vội vàng đứng lên, kết lắp bắp nói, vậy hạ, này tuyệt đối không thể a. Hắn gấp đến độ liên tục xua tay, vậy tráng kiện bàn tay, lung đưa đến như là quạt cói như thế. Vậy hạ, ngài là biết đến, thần chính là kẻ thô lỗ, đại tự không nhìn được một cái sọn. Thần tay chỉ dùng đến cầm đao giết địch, không phải dùng để cầm cán bút. Ngài để thần đi xông pha chiến đấu, coi như là núi đao biển lửa, thần cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Có thể ngài để thần đi làm cái gì tiến sĩ đi giáo thư dục nhân. Vậy, đây không phải là không châu bắt chó đi cày, làm khó dễ thần sao? Này so với giết thần còn khó chịu hơn a. Lời nói của hắn, giản dị mà lại chân thành, dẫn tới trong điện không ít võ tướng đều cảm động lây gật gật đầu. Tín Quốc Công cùng Tề Quốc Công cũng liền bận bịu phụ họa, đúng đấy, vậy hạ. Chúng ta vũ phu chỉ hiểu được đánh trận, huấn luyện, nơi nào sẽ hiểu được cái gì biên soạn tài liệu rằng dạy. Việc này, kính xin bệ hạ khắc chọn nhân năng. Nhìn bọn họ ba cái dường như mèo bị giẫm đuôi như thế, gấp đến độ đầu đầy đại hãn dáng vẻ, Nhậm Thiên Đỉnh chẳng những không có tức giận, trái lại bắt đầu cười ha hả. Ha 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 ha, tiếng cười của hắn trong thái cực điện vang vọng. Chẳng biết các ngươi sẽ không. Nhậm Thiên Đỉnh cười thôi, nghiêm mặt, nhưng chẳng muốn nói, sẽ không, đi hảo. Chương 848, kỳ thi mùa xuân sắp tới. Chương 848, kỳ thi mùa xuân sắp tới. Hắn đứng lên, đi tới ba người trước mặt, ánh mắt sắc bén mà lại tràn đầy chờ mong. Chớp các ngươi phải khi này cái tiến sĩ không phải để cho các ngươi đi nói có sách, mách có chứng, khoe chữ tử. Chớp muốn, chính là các ngươi trong đầu những kia, đao thật thật súng, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tổng kết giá kinh nghiệm. Chu Ái Khanh hắn vô vai Chu Chiếu Quốc một cái, ngươi liền đem ngươi lời này, là như thế nào luyện binh, làm sao ở trong sa mạc tìm kiếm nguồn nước, làm sao phán đoán quân địch hướng đi, làm sao lâm trận cổ vũ sĩ khí, rõ ràng mười mươi đầu đuôi viết xuống đến, nói ra. Đây chính là tốt nhất tài liệu giảng dạy. Chu Ái Khanh, ngươi giỏi về bảy trận, Tề Ái Khanh, ngươi tinh thông hậu cần. Các ngươi liền đem mình am hiểu nhất đồ vật thu dọn đi ra. Các ngươi khẩu thuật, chấm phái tốt nhất Hàn Lâm học sĩ cho các ngươi làm thư lại, giúp các ngươi ghi chép, trao chuốt. Này, chính là chấm muốn tài liệu giảng dạy. Này, chính là ta Đại Phụng quý báo nhất của cải. Nhậm Thiên Đỉnh ngữ khí như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Việc này cứ quyết định như vậy. Ba người các ngươi chính là ta Đại Phụng học viện quân sự khai sơn tổ sư. Tên của các ngươi đem cùng này sở học viện đồng thời lưu danh bách thế. Đây là quân lệnh, cũng là chấm đối với các ngươi tối cao phong thưởng. Chu Chiếu Quốc ba người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ quỳ một chân trên đất. Thần lĩnh chỉ, giải quyết học viện quân sự vấn đề. Nhậm Thiên Đỉnh nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn trở lại trên long ỷ ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia từ đầu tới cuối đều mỉm cười không nói trẻ tuổi người. Lâm Trần lập tức đứng dậy, chắp tay nói, thần ở học viện quân sự có tướng cũng phải có soái, việc này chân cùng ngươi đều còn nhiều hơn nhọc lòng. Nhậm Thiên Đỉnh chuyển đề tài, nhắc lên một chuyện khác, bất quá chấm hôm nay càng muốn hỏi ngươi. Năm nay đầu xuân sau ấn khoa, lập tức liền muốn tiến hành. Ngươi cái kia kinh sư đại học đường dạy dỗ một nhóm kia học sinh, chuẩn bị đến thế nào rồi? Lời vừa nói ra, trong điện rất nhiều quan văn đều dựng lên lỗ tai. Đặc biệt lại bộ cùng lễ bộ quan chức, bọn họ đối với Lâm Trần cái kia không đi tầm thường đường đại học đường đã sớm tràn ngập tò mò cùng một tia như có như không địch ý trong mắt bọn họ. Ở trong đó dạy, đều là chút kỳ kỹ dâm xảo tạp học, cùng thánh hiển chi đạo, cách nhau rất xa. Nhậm Thiên Đỉnh trong giọng nói, tràn đầy chờ mong, chấm chính là chờ ngươi cho chấm chuyển vận một nhóm, có thể sử dụng, dùng tốt, dám dùng nhân tài à? Trong triều những vị trí này cũng đều không đây. Đối mặt hoàng đế mong đợi, cùng cả triều văn võ nhìn kỹ, Lâm Trần trên mặt không có một chút nào áp lực. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, quay về trên ghế rồng Nhậm Thiên Đỉnh, tự tin chắp tay. Bệ hạ yên tâm, thân bảo đảm, lần này khoa cử, ta đại học đường học sinh chắc chắn để bệ hạ, cũng làm cho cả triều chư công mở mang tầm mắt. Thiên Đỉnh 5 năm, đầu tháng 2, kinh sư mùa đông, rốt cục ở liên miên mấy trận mưa xuân bên trong, lộ ra lui bước tư thái. Ngự đạo hai bên cây liễu đã lặng yên rút ra xanh nhạt mầm non, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt hàn ý, nhưng mà đối với tòa này đế quốc to lớn đô thành mà nói, chân chính luồng nước nóng cũng không phải là đến từ mùa thay đổi, mà là bắt nguồn từ một hồi sắp đến, đủ để tác động thiên hạ vô số người tiếng lòng việc trọng đại, kỳ thi mùa xuân, khoa cử thi hội sắp bắt đầu. Từ trời Nam biển Bắc, ngũ hồ tứ hải hội tụ đến mấy ngàn tên cử nhân, đã sớm đem kinh sư to to nhỏ nhỏ khách sạn, hội quán chen lấn tràn đầy. Trong lúc nhất thời, bên trong kinh sư, mặc hương phân tán, sách thanh vang vang. Bất kể là sáng sớm ngõ phố, còn là đêm khuya từ lâu, khắp nơi có thể thấy được vùi đầu khổ độc, hoặc bàn luận trên trời dưới biển sĩ tử bóng người. Bọn họ vận mệnh, thậm chí sau lưng vô số gia đình đinh nhục hương suy, đều sẽ tại đây ngăn ngắn cửu thiên ba trận trong cuộc thi, bụi trần lắng động. Thành Nam, Tuyên Dương Phường, một gian tên là nghe hương thượng trà trà lâu. Nơi này là nơi khác đến kinh sĩ tử thích nhất tụ tập liên hợp nơi một trong. Giờ khắc này, trà lâu lầu hai sát cửa sổ vị trí, từ lâu ngồi đầy đến từ các nơi người đọc sách. Hương trà lượn lờ, nương theo lấy không kìm nén được tiếng bàn luận, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Chư vị huynh đài, kỳ thi mùa xuân lần này sắp tới, không biết đều có mấy phần chắc chắn a? Một đến từ giang nam sĩ tử đặt chén trà xuống, cười hỏi. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên một mảnh hoặc khiêm tốn, hoặc cười khổ đáp ứng. Ôi, làm hết sức mình, nghe mệnh trời thôi. Chúng ta học hành gian khổ mười mấy trở, thành bại ở đây một lần, nói không xuất sáng, đó là gạt người. Đề tài xoay xoay chuyển chuyển, cuối cùng không thể tránh khỏi rơi xuống năm nay làm người ta chú ý nhất một thí sinh quần thể trên mình. Nói đến năm nay trong kinh có thể ra cái mới mẻ sự vật. Một cái vóc người hơi mập Hà Đông sĩ tử vô cùng thần bí nói rằng, không biết chư vị đối với vậy uy quốc công sáng lập kinh sư đại học đường thấy thế nào? Kinh sư đại học đường, danh tự này vừa ra, toàn bộ trà lâu bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi quái lạ. Một khuôn mặt yêu căng trẻ tuổi sĩ tử lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, à, bất quá là uy quốc công nhất thời hứng khởi làm ra tới trò chơi thôi. Ta nghe nói bên trong cái gì đều dạy, thiên văn địa lý, truy nguyên toán học, quả thực chính là cái món thập cẩm. Nay khoa cử thủ sĩ thì chính là thánh nhân văn trường, so với chính là trải qua nghĩa xét luận, cùng bọn họ những tiêu kỳ kỹ dâm xảo có gì tương quan? Lời nói của hắn lập tức đưa tới rất nhiều người cộng hưởng. Không sai, khoa cử chi đạo chính là xem người chi thiên phú cùng vài chục năm khổ công. Cái gọi là sách sơn có đường chuyên cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền nào có cái gì đường tắt có thể đi, huống chi là bị người dạy ra tới. Đang lúc này, một ngồi ở trong góc vẫn luôn trầm mặc không nói thanh niên đột nhiên mở miệng. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp ý tứ. Chư vị, hay là có chỗ không biết? Tại hạ liền từng ở kinh sư đại học đường, từng đọc 3 tháng sách. Nha. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung đến trên người hắn. Thanh niên kia tên là Tiền Hạo, chính là Lưỡng Chiết Lộ cử nhân. Hắn cảm nhận được mọi người nhìn kỹ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không dối gạt chư vị, ban đầu tại hạ cũng là hướng về phía uy quốc công uy danh hiển hách, nhóm đầu tiên thi vào đại học đường. Nghĩ có thể được uy quốc công chỉ điểm 1, 2, ghi tên bằng vàng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn cười một cái tự giễu, tiếp tục nói, có thể sau khi đi vào, mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đại học đường mời tới thiên sinh, xác thực có một ít là thanh danh hiển hách đại nho, có thể phần lớn đều là từ quốc tử giám mời tới trợ giáo cùng giảng viên. Bọn họ dạy trải qua nghĩa, cùng quốc tử giám dạy, không khác nhiều, đều là vậy một bộ đồ vật. Vậy không đồng dạng như vậy là cái gì? Có người hỏi tới.